lại một lần hoài niệm lên lúc trước ở trong game dùng cái kia thanh bất diệt phù văn cự kiếm, rổ sủ cầm trong tay đã bẻ gãy trưởng thương ném ra, quay đầu nhìn về phía Cờ Dít, sau đó không khỏi cau mày nói, Cờ Dít, phía sau ngươi có người, chuyện gì xảy ra, tiềm hành làm sao nhiều như vậy? A, nghe được nhắc nhở, Cờ Dít sửng sốt một chút, sau đó hắn liền nhanh chóng kịp phản ứng, đối với vị này đường huynh năng lực cảm ứng hắn vẫn là rất tương đồng tin, cho nên không có chút gì do dự. Cái này luyện kim thuật sư lập tức từ trong ngực móc ra một thanh sáng long lanh bụi, quả quyết hướng phía sau lưng ném đi. Hoa, quang phấn bay múa ở giữa, một cái mơ hồ bóng người đột nhiên xuất hiện tại trong hẻm nhỏ, nhìn hình thể cùng tư thái, hẳn là một nữ tính, nàng ngu ngơ tại nguyên chỗ, tựa hồ không nghĩ cẩm tới bản thân cũng sẽ bị phát hiện. Tiềm hành hoàn mỹ vô khuyết, nếu không phải mùi trên người quá nặng, ta cũng không phát hiện được. Dô su như chậm mà nhanh tới gần, đi tới cái này không hề rời đi dự định nữ tính tiềm hành giả trước mặt. Nghiêm nghị nói, nhìn ra được ngươi không có ác ý, không phải Cờ Dít đã sớm chết đến mấy lần, đã như vậy, ta liền cho ngươi một cơ hội. Nói, chiến sĩ đem hữu quyền nâng lên, nhìn thẳng đối phương, nói ra ngươi ý đồ đến, lén lút tiềm hành giả, không phải liền đem mệnh lưu lại. Chương 11, lục đục với nhau như thế hăng say có phải bị bệnh hay không? Sâu mái tóc dài màu xám nữ tính tiềm hành giả cũng không có tận lực che đậy dung mạo của mình, kia là một trương hơi có vẻ âm trầm thiếu nữ gương mặt, tuổi tác không lớn. Bao trùm lấy nửa người trên giáp da dính đầy quang phấn, có vẻ hơi chật vật, nhìn qua, tựa hồ chính là bởi vì hoàn mỹ tiềm hành bị phát hiện mà giật mình, có chút mất hồn mất vía, cho nên đối mặt rổ sủ hỏi thăm, nàng chỉ là theo bản năng khẩn trương nói, trên người của ta hương vị chỗ nào nặng? Trả lời vấn đề của ta. A, kịp phản ứng bản thân đến tột cùng nói cái gì, xấu hổ sau khi, cái này nữ tính tiềm hành giả lập tức minh bạch hiện nay tình trạng, nàng nhìn trước mắt cái này sắc mặt lãnh đạm. Toàn thân trên dưới để lộ ra làm cho người sợ hãi khí tức chiến sĩ, lập tức giật mình một cái, cấp tốc nói, cái này, ta chỉ là nghĩ tới xem một chút, ngươi đến cùng có phải hay không cái kia nhà giặt Cờ Lịt Phẹ rổ sủ. Một bên nói, đối mặt từng bước ép sát rổ sủ, nàng hốt hoảng quan sát bốn phía một cái, làm sao hẹp nhỏ nhỏ ngõ hẻm trong không có bất kỳ cái gì có thể làm cho nàng thoát ly điều kiện, tăng thêm cùng trầm mặc người khác biệt, nàng cách rổ sủ quá gần, mà lại trên thân dính đầy luyện kim bụi. Không có cách nào cưỡng ép tiềm hành rời đi, lập tức liền một mặt hể vải bỏ đi ý niệm trốn chạy. Không sai, ta là. Một cái tay đặt tại cái này nữ tính tiềm hành giả trên bờ vai, rồ sủ nghĩ nghĩ, quyết định vẫn là không bóp cổ cho thỏa đáng. Hiện nay nói cho ta tên của ngươi cùng lai lịch, không cần nói láo, tiện thể, đao của ngươi vỏ hẳn là vừa mua, thuộc gia vị quá nặng. Nguyên lai là nơi này xảy ra vấn đề, đích thì thầm một tiếng, cảm nhận được trên bờ vai cái tay kia bên trong ẩn chứa lực lượng, tóc xám nữ tính cân nhắc về sau. Dứt khoát quyết định từ bỏ dầu diếm, nàng sảng khoái nói, ta gọi nổ là Wilson, trước tới đây. Wilson. Nghe được cái tên này, đứng ở một bên Cờ Dít đẩy kính mắt, hít vào một ngụm khí lạnh ngắt lời nói, ngươi là nhà Wilson người. Đúng, nhìn cái này màu tóc ta nên đoán được. Tóc xám ngươi tím, còn có cái này âm u đầy tử khí biểu lộ. Nhà Wilson. Nghe thấy được Cờ Dít nói lời, dô su mặt không đổi sắc, tựa hồ cũng không kinh ngạc, ngay tại vừa rồi hắn còn gặp bản thân địch nhân nhi tử. Hiện nay gặp được một cái khác địch nhân thành viên gia tộc cũng không có gì thật là kỳ quái. Hắn nhìn xem nổ lạn, bàn tay dần dần nắm chặt, trầm giọng nói, làm là địch nhân, lại dám dạng này xuất hiện ở trước mặt ta, ta kính nể dũng khí của ngươi, nghĩ đến ngươi cũng hẳn là làm xong tương ứng chuẩn bị đi. Chờ một chút. Đừng một lời không hợp liền muốn giết người. Ta mặc dù là nhà hữu sần, nhưng cùng đám người kia không phải cùng một bọn A. Cảm nhận được trên bờ vai ngay tại dần dần tăng lớn, tựa hồ muốn bóp nát nàng xương bả vai lực lượng. Tên là nổ lảng thiếu nữ giờ phút này rốt cục thu hồi một tên tiềm hành giả vốn có tỉnh táo cùng năng lực phản ứng, tại sinh mệnh uy hiếp dưới, nàng ngôn từ ngắn gọn hữu lực, đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng, cùng cái kia luyện kim thuật sư đồng dạng, ta đến đây cũng không phải là vì mưu đoạt gia tộc của ngươi sản nghiệp, cùng tương phản, ta là tới tìm kiếm có hay không phá hư kế hoạch này cơ hội. Ha ha, thật tốt lời, hôm nay chỉ ít có nửa giờ liền lãng phí ở nghe ngươi cùng Cờ Dít nói ta cùng bọn hắn không phải một nhóm người cái này ngu xuẩn vô cùng sự tình bên trên. Mặc dù nói như vậy, nhưng rổ sủ nhưng cũng không còn nắm chặt bàn tay, hắn nhìn ra được trước mắt nữ tính không cần thiết cũng không có nói láo, liền thoáng hất cằm lên, trực tiếp hỏi, Cờ Dít là không muốn tại Bắc Địa đường quý tộc, cho người khác làm khôi lỗi, ngươi làm đã được lợi ích người, tại sao muốn phản đối gia tộc mình hành động? Lợi ích? Nỗ làng cảm giác được rổ sủ cũng không định trực tiếp xử lý nàng. Liền có chút nhẹ nhàng thở ra, bất quá nàng vẫn là không dám chậm dần giải thích tốc độ, hành động lần này là ta đại ca chuyên quyền độc đoán kết quả, gia tộc cao tầng trước mắt bảo trì đang đứng xem lập thái độ, nếu tiếp tục có thể thành công, ta cũng không quan trọng, nhưng bây giờ biến số quá nhiều, hành động tiếp tục sẽ chỉ làm ích lợi của ta sẽ bị hao tổn, cho nên nhất định phải tìm cơ hội phá hư.
Cái gì lợi ích? Ta chỗ chi nhánh, sản nghiệp một nửa đều tại Mồ Đạ Vĩ ạ, nơi này hỗn loạn lên, đối ta ngày sau kế hoạch ảnh hưởng phi thường lớn.
Mục tiêu là? Hai người một hỏi một đáp, toàn bộ quá trình thậm chí vô dụng 2 phút đồng hồ, đứng ngoài quan sát trước mắt trận này tiến độ nhanh vô cùng ép hỏi, Cờ Dít mơ hồ cảm giác trước mắt thiếu nữ này tao ngộ tựa hồ không khác mình là mấy, xem ra tại tuyệt đối bạo lực uy hiếp dưới, người ngôn từ đều sẽ ngắn gọn có lực.
Nỗ Lan còn đang trả lời, xử lý đại ca của ta, cho nên ta khẳng định là đứng tại ngươi bên này, xin nhờ bây giờ có thể không thể buông ra tay, bờ vai của ta muốn đoạn mất.
Không biết vì cái gì ta đã đối loại tin tức này không có cảm giác chút nào, ngươi tiếp tục.
Lại là gia tộc phân tranh, mày nhắc lại, Dỗ Sú nhìn qua có chút đau dạ dày, giữa quý tộc hục hặc với nhau thật là khiến tâm hắn phiền, chẳng lẽ liền không thể đơn giản trực tiếp cơ lấy đao làm qua một trận.
Chiến sĩ thở dài, tại Nỗ Lan nhẹ trong tiếng hô, hắn buông lỏng tay ra, sau đó nói, rất rõ ràng, nâng đỡ một cái thân nhà hư sần lẫm đông bá tước thượng vị càng có lợi hơn, vì cái gì các ngươi gia tộc cao tầng lại còn quan sát.
Người có riêng phần mình tố cầu, một gia đình cũng không thể thống nhất tư tưởng, huống chi một đại gia tộc.
Tóc xám tiềm hành giả xoay bỗng nhúc nhích bả vai, cảm giác đầu vai một trận đau rát đau nhức, nàng không dám coi nhẹ Dỗ Sú vấn đề, huống chi đạn nì ạ cái loại người này thượng vị sau chưa chắc sẽ thân nhà hư sần, trên thực tế. Lần này tối đa cũng chính là thừa dịp nhà giặt cờ lịp phẹ nội loạn cướp đoạt thị trường mà thôi, muốn chiếm đoạt hoặc là điều khiển cũng không thể, một cái ba tức lĩnh lực lượng không phải tốt như vậy khiêu động.
Coi như lãnh chúa là một cái ngu ngốc, dưới đáy kỵ sĩ có thể không ăn chay.
Nỗ Lạn nói đến đây lúc một mặt nghiêm túc, mà lại, thẳng nếu chúng ta khởi xướng quý tộc chiến tranh, như vậy tòa án quý tộc liền có lấy cớ đã tham dự, vi phạm pháp luật trật tự, chính là đối kháng đế quốc, đối kháng hoàng đế. Cũng liền ta vậy đại ca vì gia tộc người thừa kế vị trí liều mạng góp nhặt danh vọng, mới có thể không nhìn điểm ấy, làm ra loại này gần quả cầu hành vi.
Thì ra là thế.
Dỗ Sú suy tư một hồi nói, ngươi vì cái gì muốn giết chết ngươi kia ca ca?
Được rồi, dù sao khẳng định là quyền kế thừa loại hình sự tình, không nói cũng được.
Lắc đầu, hắn quả quyết bên trong gãy mất cái đề tài này, đã như vậy, việc này không nên chậm trễ, ta hiện nay muốn đi làm thịt cái kia thúc thúc, phá hư nhà hư sần nhu đồ. Các ngươi nguyện ý đi theo, liền đến.
Chờ một chút, ngươi liền định trực tiếp như vậy đi phủ lãnh chúa.
Nhìn xem Dỗ Sú tựa hồ không nói hai lời liền chuẩn bị hướng phía phủ lãnh chúa phương hướng đi đến, Nỗ Lạn cùng Cờ Dít hai người nhất thời bị giật nảy mình, bọn hắn đồng loạt lên tiếng khuyên nhủ, hơi làm một điểm kế hoạch ra.
Không có thời gian, lần này ta vào thành là quang minh chính đại trực tiếp mạnh mẽ xuống tới, chuẩn bị tiến hành đột kích chém đầu, nguyên bản thời gian coi như dư giả, lại bởi vì các ngươi cùng trầm mặc người lãng phí không ít.
Cũng không có dừng bước lại, Dỗ Sú chạy tới hẻm nhỏ cuối cùng, hắn quay đầu lại nói, Trầm Mặc người khẳng định đã tiến đến thông chi những binh lính khác cùng kỵ sĩ, hiện nay chính là phải nắm chặt thời gian thời điểm, không phải thời gian càng dài, phòng bị càng nghiêm, mục tiêu của ta thì càng khó thực hiện, lại càng không cần phải nói các ngươi.
Dỗ Sú, ta biết ngươi rất mạnh, là tại thú nhân trên chiến trường đạt thành bách nhân trạm dũng sĩ, có thể ngươi chí ít cũng cần một thanh vũ khí à.
Nỗ Lạn vẫn còn tiếp tục nếm thử khuyên can, nàng biểu lộ thành khẩn. Phủ lãnh chúa có vượt qua 10 vị bạch ngân thị vệ, nhận tập kích sau không cần 5 phút đồng hồ cái khác bạch ngân kỵ sĩ cũng sẽ chạy đến, không có có một thanh tiện tay vũ khí là không thể nào thành công tập kích, huống chi có tin tức xác thật sừng, ta vậy đại ca hôm nay liền sẽ đuổi tới Mồ Đạ Vĩ ạ, hắn nhưng là hoàng kim cấp cường giả, ngươi coi như lại thế nào mạnh cũng không có cách nào đánh bại hắn.
Hoàng kim cấp.
Nghe được cái từ này, Dỗ Sú không khỏi dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía Nỗ Lạn, thiếu nữ tóc xám biểu lộ không giống giả mạo. Hắn không khỏi trầm giọng nói, có chút khó giải quyết, ngươi xác định là hôm nay.
Dỗ Sú dù sao cũng là đã từng truyền kỳ chiến sĩ, phi thường rõ ràng hoàng kim cùng bạch ngân ở giữa có bao nhiêu chênh lệch.
Nói như vậy, nếu cho hắn toàn bộ khôi giáp cùng vũ khí, Dỗ Sú tự nhận có thể tại mấy chục cái bạch ngân công kích đến đi cái vừa đi vừa về, thực sự không được cũng chạy trốn được, nhưng nếu như đối diện có một cái hoàng kim, kia cơ bản chẳng khác nào chắp cánh khó thoát, coi như lấy Dỗ Sú thực lực cũng giống vậy.
Nơi này là Mịt Dọc Đại Lục, là tràn đầy phân tranh chiến hỏa dị thế, thành niên nam nhân liền có hắc thiết giai vị, lực lượng so phổ thông châu cày càng lớn, thể chất có thể so với hiện thực trái đất bên trong kỵ sĩ, mà bạch ngân kỵ sĩ cơ bản có thể đồng đẳng với hỏa pháo biết đi hình người, phủ thêm áo giáp hiển nhiên chính là một cỗ thịt người tạ, mà có thể tự do phi hành hoàng kim giai cường giả, lực phá hoại nói ít cũng chờ tại có thể vô hạn nhảy dù quả bom nặng ký vận tốc gầm thanh máy,
bay ném bom.
Không sai, hoàng kim giai, thời gian cụ thể ta không rõ ràng lắm. Nhưng hôm nay khẳng định liền sẽ đến.
Nỗ Lạn phi thường khẳng định sau khi nói xong,
bên cạnh đứng đấy Cờ Dít cũng không nhịn được xen vào một câu nói, bất kể nói thế nào, anh họ, ta cảm thấy ngươi hẳn là đi rừng đen cứ điểm triệu tập gia tộc của mình kỵ sĩ, mang theo đại đội nhân mã chính diện đem bọn hắn nghiền nát, cho dù là hoàng kim cường giả, cũng không dám đối mặt trên trăm bạch ngân kỵ sĩ xung phong. Dô Su lông mày đứng lên, ánh mắt mười phần khiếp người. Cờ Dít nói không sai, dựa theo lẽ thường, thật sự là hắn không phải như vậy xúc động, một người mạnh mẽ xông tới vào thành chấp hành chém đầu kế hoạch, mặc dù giết chết cái kia tiện nghi thúc thúc sẽ để cho hắn tự động trở thành mộ đạ vì ạ duy nhất người thừa kế, mảnh đất này lãnh chúa, lao quản gia Văn cũng sẽ nói cho hắn biết chân tướng, nhưng là, thực lực của hắn bây giờ chỉ có bạch ngân giai, làm như thế phong hiểm thật sự là quá lớn. Có thể Dô Sủ cũng không phải người bình thường, chiến sĩ đại gia cũng không cần tuân theo lẽ thường. Kêu gọi ra bảng thuộc tính, Dô Sủ nhìn đẳng cấp của mình. LV28 Bạch Ngân, khiêu chiến đẳng cấp LV29 Bạch Ngân 47305400 Còn kém một chút xíu. Thấp giọng lẩm bẩm, Dô Sủ bắt đầu ở trong lòng cấp tốc tính toán, hắn hiện nay còn thiếu một chút kinh nghiệm liền có thể từ 28 cấp lên tới 29 cấp, khoảng cách này hoàng kim giai cũng không xa xôi. Nếu như hắn có thể đem thành phố này tất cả đối địch mục tiêu đánh bại, lấy được kinh nghiệm nhất định có thể để hắn thăng 1-2 cấp, tiến vào hoàng kim cảnh giới, lúc kia, có thể sử dụng trong đầu các loại cường đại kỹ năng rồ sụ, đừng nói là một cái hoàng kim, dù là đồng thời đến 4-5 cái, với hắn mà nói cũng bất quá là đưa đồ ăn. Các ngươi không cần nhiều lời, ta đã. Làm sao? Ngay tại rồ sụ quyết định, chuẩn bị khởi hành hướng phía phủ lãnh chúa tiến lên thời điểm. Hắn bỗng nhiên cảm giác được tay phải của mình chỗ cổ tay truyền đến một trận nóng rực cảm giác đau. Đây là như là bàn ủi khắc ấn, trực tiếp đụng vào nước thép đồng dạng khắc cốt nóng rực, tại cái này đột nhiên tập kích dưới, thì ngay cả rồ sủ cũng chịu đựng không được, hắn trái tay nắm chặt ở cổ tay phải bộ, mồ hôi lạnh từ thái dương lưu lại, rên khẽ một tiếng về sau, rồ sủ hơi có vẻ cả giận nói, đây là tình huống như thế nào? Hô! Phảng phất là gió, lại phảng phất là ánh sáng, bên hai quanh quẩn nhẹ nhàng mờ mịt kỳ dị thanh âm. Khí quyển bên trong ma lực ngưng tụ, hóa thành có thể nhìn hơi mở ngân sắc quang mang, nó bước lên mà lên, sau đó như là dòng sông tụ hợp vào đại như biển, toàn bộ tràn vào rổ sủ cổ tay phải. Tại hắn ánh mắt kinh ngạc nhìn chăm chú, nguyên bản nóng rực vô cùng chỗ cổ tay đột nhiên tràn vào một tia thanh lương, mà theo cái này thanh lương mở rộng, hắn phần tay cùng trên mu bàn tay đột nhiên trống rỗng xuất hiện từng đạo như là hình xăm đồng dạng kỳ diệu phù văn, bọn chúng phức tạp vô cùng, mỗi một lần chớp động đều là hoàn toàn không giống hình thái. Theo cuối cùng một tia nóng rực cùng cảm giác mát rượi biến mất, những phù văn này cuối cùng cố định vì một cái quấn quanh lấy màu đen. Trường xà hai tay cự kiếm hình tượng. Cái này, đây là tình huống như thế nào? Chương 12, luôn cảm giác rút kiếm liền có thể thăng cấp. Dô Sú nhìn chăm chú bản thân trên tay phải đột nhiên hiện hiện kỳ dị hình xăm, hắn luôn cảm giác tựa hồ ở nơi nào gặp qua. Tại trong đại não đọc qua quá khứ ký ức, cũng không lâu lắm, hắn liền nhớ lại. Văn tự lẩm bẩm. Dô Su ánh mắt tựa hồ vượt qua khoảng cách, ngay tại trước đây không lâu cùng lão quản gia gặp mặt lúc, hắn từng nhìn kỹ lão nhân kia giả yếu hai tay, mà liền tại van trên mu bàn tay, cũng có một cái cũng không giống nhau, lại hết sức tương tự hình xăm. Lúc kia quá mức chú ý van không hợp với lẽ thường giả yếu, không có chú ý tới phương diện khác. Mặc dù tìm được cảm giác quen thuộc xuất xứ, nhưng đối tình huống hiện tại cũng không có bất kỳ cái gì trợ giúp, Dô Su nghi ngờ đụng vào trên mu bàn tay hình xăm, nhưng lại không biết nó vì sao xuất hiện. Lại có ý nghĩa gì? Dô Su, ngươi thế nào? Trước đó một loạt dị động, kỳ thật liền phát sinh ở mấy giây ở giữa, Cờ Dít cùng Nỗ Lạng chỉ nhìn thấy Dô Su đột nhiên đè lại cổ tay, sau đó phát ra kêu rên, cũng không có phát giác được ma lực dị thường động tĩnh, bọn hắn vội vàng tiến lên dò hỏi, ngươi lúc trước chiến đấu bên trong thụ thương rồi. Không, cũng không có. Lắc đầu hồi phục, Dô Su hoạt động một chút cổ tay, cảm giác trạng thái tốt đẹp, trước đó kia một trận nóng rực hòa thanh lạnh cảm giác đều là giả đồng dạng. Ngoại trừ thêm ra một cái hình xăm bên ngoài, hắn không có để lại bất luận cái gì di chứng, sức chiến đấu cũng không có bị suy yếu. Nếu trạng thái không tốt, không cần miễn cưỡng, ta ở trong thành có một cái bí ẩn an toàn phòng, có thể an tĩnh nghỉ ngơi. Vẫn còn có chút lo lắng rổ sủ trạng thái, Nộ Lạn là một tên bạch ngân giai tiềm hành giả, sức quan sát so Cờ Dít cái này luyện kim thuật sư mạnh hơn quá nhiều, nàng nhìn ra được trước mắt trong lòng chiến sĩ hơi nghi hoặc một chút, trước đó kêu rên cũng không phải là hư giả, vì biểu hiện thành ý. Nộ Lạng chân thành nói, chỉ cần chờ thời gian một ngày, ta liền có thể điều động nhân thủ vì ngươi dành cho trọn vẹn áo giáp cùng vũ khí, về sau, vô luận là thừa dịp ta đại ca không tại tập sát Đạn Nghị ạ. Vẫn là làm sự tình khác, đều có cơ bản bảo hộ. Mà Dô Su lại là sững sờ. Cũng không phải là bởi vì chuẩn bị đáp ứng Nộ Lạng đề nghị, mặc dù tóc xám tiềm hành giả ý nghĩ rất tốt, phi thường hợp lý, nhưng hắn cũng không định làm như vậy, hắn sững sờ là bởi vì một chuyện khác. Ngay tại Nổ Lạn nói ra vũ khí cái từ này thời điểm, Dỗ Sủ mu bàn tay hình xăm đột nhiên nóng lên như vậy một nháy mắt, mà hắn cũng đột nhiên nhớ lại một kiện trọng yếu vô cùng sự tình. Đúng a? Không chỉ là lão quản gia trên mu bàn tay hình xăm, nhà giặt cờ lịp phệ gia huy cũng là như vậy. Quá mức phổ biến, liền dễ dàng bị xem nhẹ. Dỗ Sủ móc ra bản thân đặt ở áo lót trong túi một cái đồng hồ bỏ túi, phía trên thời khắc biểu hiện trước mắt là buổi sáng 6 giờ rưỡi, mà càng quan trọng hơn là phần lưng của nó, phía trên kia có một bức tượng mà thành, vô cùng tinh tế vân trang trí. Một cái tay giơ lên một thanh kiếm, mà rắn đem cả hai quấn quanh ở cùng một chỗ, như xiềng xích đồng dạng. Đơn giản giống nhau như lúc Dỗ Sủ hiện nay cũng không nóng nảy tiến đến phủ lãnh chúa, hắn lông mày ép xuống, nhìn xem gia tộc mình vân trang trí, bắt đầu trầm tư, chẳng lẽ có cái gì ngụ ý? Chờ chút. Gần nhất phát sinh sự tình bị một đầu tuyến xuyên qua, Dỗ Sủ con mắt trợ to, giật mình nói, thì ra là thế. Van đã từng nói, tư cách, cũng không phải là cái gì một loại nào đó hư ảo danh hiệu, mà là xác xác thật thật vật. Cái này hình xăm mặc dù cũng không phải là cái gì vật, nhưng là trước đó Van có, ta không có. Logic dần dần bị làm rõ, hắn cũng mặc kệ bên cạnh một mặt không hiểu thấu cờ dít cùng Nổ Lạn, lẩm bẩm nói, Van không biết ta đã biết hắn là thần cơ, như vậy tiếp xuống liền rất tốt suy luận. Cái này văn trên người vũ khí liền đại biểu thần cơ, mà gia huy bên trên nắm chặt tay của bọn nó, chính là lịch đại gia chủ, cũng tức là ủng có tư cách người. Cái gọi là tư cách, chính là nắm giữ thần cơ. Logic rất rõ ràng đơn giản, chỉ cần biết rằng đầy đủ tin tức, dù là tiểu hài tử cũng có thể nghĩ rõ ràng, nhưng Dỗ Sủ dù sao xuyên qua không bao lâu, không có cách nào hồi ức như vậy cẩn thận, cho nên mới bỏ ra thời gian dài như vậy, bất quá không đợi hắn cao hứng. Trên mu bàn tay hình xăm lại một lần nữa xuất hiện lửa nóng dị cảm giác. Không giống với trước đó thống khổ, lần này nhiều nhất tương đương nước cấm âm, ngược lại có chút dễ chịu, mà không có gì ngoài cảm giác ấm áp bên ngoài. Dỗ Sủ cảm giác được trong còi u minh, hình xăm tựa hồ ngay tại chỉ dẫn hắn tiến đến một nơi nào đó. Ta cũng không biết lão gia đem nó để ở nơi đâu, bất quá ngươi hẳn phải biết. Trong đầu quanh quẩn lão quản gia đã từng nói câu nói này, Dỗ Sủ khẽ gật đầu, hoàn toàn chính xác, ta hẳn phải biết. Hít một hơi thật sâu. Sau đó thở ra, ấm áp hơi nước mang tới xương trắng tại không gió trong hẻm nhỏ dần dần tiêu tán, Dỗ Sủ khuôn mặt khôi phục bình tĩnh, hắn quay đầu nhìn về phía Cơ Dít, dùng không thể từ chối giọng nói, người, đi theo Nổ Lạn đi an toàn phòng. Sau đó, hắn lại đối mặt thiếu nữ tóc xám nói ra, ngươi mang theo hắn rời đi, còn có, ngươi ca ca là hoàng kim cái nào đẳng cấp. Nổ Lạn bị Dỗ Sủ ngữ khí dọa nhảy, nàng còn tưởng rằng trước mắt chiến sĩ chuẩn bị trở mặt động thủ. Không nghĩ tới chỉ là muốn nàng dẫn người đi an toàn phòng cùng hỏi một chút tin tức, lập tức liền thở phào nhẹ nhõm, không có vấn đề, về phần ta vậy đại ca tự nhiên là hoàng kim sơ giai, hắn mới 29 tuổi, vừa mới đột phá, làm sao lại là trung giai. Cái này liền không có vấn đề. Dỗ Sủ nhẹ gật đầu, sau đó không mang theo mảy may do dự đi ra hẻm nhỏ, hiện nay, các ngươi chỉ cần hảo hảo ở lại, ngày mai liền có thể nghe thấy tin tức tốt, nhất là ngươi, Nổ Lạn. Ta đối với ngươi phía sau kia một chi mạch cảm thấy rất hứng thú, ngày sau nói không chừng có cơ hội hợp tác. Là, mặc dù còn muốn khuyên can, lại không biết như thế nào mở miệng, tăng thêm Dỗ Sủ hành động thật sự là quá nhanh, hai người đành phải mở miệng đáp lại, nhìn hắn nhanh chóng nhanh rời đi, biến mất ở trên đường phố. Ra hẻm nhỏ về sau, chiến sĩ cũng không có dừng lại, từ hắn từ cửa thành xông vào, gặp được Cờ Dít, trầm mặc võ sĩ cùng Nổ Lạn đã qua nửa giờ, y theo kinh nghiệm. Nhiều thời gian như vậy đầy đủ để địch quân chủ lực rút về, hiện tại bọn hắn đại khái ở cửa thành cùng phủ lãnh chúa hai cái này điểm phụ cận tiến hành lục soát, mà triển khai toàn thành đại quy mô lục soát nhưng cũng không có nhanh như vậy. Như là đã mất đi trực tiếp cơ hội đánh bất ngờ, Dỗ Sủ cũng không nóng nảy, hắn chuẩn bị trước đi theo mu bàn tay hình xăm chỉ dẫn, đi xem một cái cuối cùng là tình huống như thế nào. Mộ Đạ Vị ạ chủ thành là hắn quê quán, hắn ở chỗ này lớn lên, sinh sống vài chục năm, từ khu dân cư đến rèn đúc nhà máy. Từ thương nghiệp đường phố đến binh doanh, nơi này mỗi một tấc đất Dỗ Sủ đều vô cùng quen thuộc. Vòng qua mấy cái có quân loạt tiếng bước chân quảng trường, Dỗ Sủ đi tới hẻm nhỏ cùng gần đường, nhanh chóng hướng phía hình xăm chỉ dẫn mục tiêu tiến đến. Nhanh đến. Chỗ cổ tay lửa nóng dị cảm giác càng ngày càng mãnh liệt, Dỗ Sủ đã đi tới thành thị Tây Bộ cuối cùng, một tòa giáo đường bên cạnh. Giáo đường phía sau là một mảng lớn mộ viên, bằng sắt lan can ngăn cản người bình thường tiến vào, lại có thể khiến người ta nhóm trông thấy những này đứng vững mộ bia. Nơi này là chiến sĩ nghĩa trang. Cũng không phải là tất cả mọi người có thể mai táng tại giáo đường hậu viện, đạt được mọi người chúc phúc, chỉ có vì bảo hộ thành thị, cùng ma thú, quái vật cùng hắc triều chém giết chiến sĩ, mới có thể tại cư dân thành phố cầu nguyện bên trong, được hạ táng ở đây, sở dĩ không cần gạch đá, mà là dùng làm bằng sắt lan can đem nghĩa trang vây lên, chính là vì làm cho tất cả mọi người trông thấy những này vì đám người mà chiến sĩ đã chết. Vinh quang thuộc về thực hiện trách nhiệm chiến sĩ, bọn hắn an nghỉ tại đây. Cửa giáo đường đứng thẳng lấy một tòa bia đá, phía trên dùng nước thép đổ vào ra một câu nói như vậy. Khẽ gật đầu, tỏ vẻ tôn kính, Josu bước nhanh đi vào trong đó. Đây là một tòa gỗ thiệp giáo đường, cao ngất đỉnh nhọn tháp chung có chút cũ nát, bất quá đại môn vẫn còn tính rắn chắc, mở cửa, đi vào trong đó, Josu cũng không có phát hiện mục sư cùng tu nữ, cái này rất bình thường, bởi vì tại trung tâm thành phố có một tòa càng lớn giáo đường, các mục sư cơ bản đều ở tại nơi này, nguyên bản lưu thủ tại cái này là mấy vị thủ mộ kỵ sĩ, mà bọn hắn khẳng định đã bị đạn nhì ạ dẫn người xua đuổi rời đi. Mà đạn nhì ạ đám người này thì ngay cả do xét thành thị người tay đều không đủ dùng. Như thế nào lại phái người đóng tại cái này có chút cổ xưa giáo đường. Mu bàn tay chỉ dẫn cảm giác đã biến mất, nhìn đến nơi này chính là chỗ mục đích. Chương 13, kiếm cùng đúa, lửa cùng thép. Nhìn chung quanh một vòng, Josu ngoại trừ ở đại sảnh phía trước nhìn thấy tựa hồ đổi mới qua một lần nhân loại bảy thần điêu giống bên ngoài, cũng không có tìm được cái gì đáng đến chú ý tin tức. Đây là một cái bình thường giáo đường, có chất gỗ chỗ ngồi, hoa văn màu pha lê cùng tình tế bích họa cùng pho tượng, mặc dù có chút hiện cũ, lại rất sạch sẽ. Không có cái gì cho bụi, cầu nguyện đại sảnh vẫn là như cũ, bất quá luôn cảm giác cũng không bẩn, chẳng lẽ có người đang đánh quét sao? Trước đại sảnh phương bảy tòa pho tượng, mang ý nghĩa nơi đây cũng không đặc thù cung phụng nào đó một vị thần, mà là tín ngưỡng nhân loại tất cả bảy vị thần minh. Josu nhìn ra được, đây là trên đường lớn lưu truyền rộng nhất hiện tin thần điện, dù sao, đối với dân chúng tới nói, tin bảy cái, khẳng định so chỉ tin một cái muốn tốt. Ta tới qua nơi này. Josu suy tư sau khi... Tay phải vỗ xuống bên cạnh chất gỗ ghế ngồi, khẳng định nói, khi còn bé có một đoạn thời gian, mỗi cái ngày chủ nhật phụ thân đều sẽ dẫn ta tới. Muốn lúc trước, Josu sẽ đơn thuần lấy vì phụ thân tương đối kính thần, nhưng hiện tại xem ra, cái này phía sau khẳng định có bí mật gì, hắn nhíu mày, chăm chú nhớ lại, lúc kia hắn mỗi lần đều sẽ đơn độc đi bên cạnh điện một cái phòng, lưu ta một người cùng các kỵ sĩ chơi, bên trong khẳng định có bí mật. Nghĩ đến liền làm. Josu hướng phía cái kia hắn ý nguyên có ấn tượng bên cạnh điện gian phòng đi đến, xuyên qua tế đàn cùng phòng xưng tội, hắn đi tới không có gì cửa sổ, có đen một chút ám bên cạnh điện, đi đến cái này ở giữa rửa vào trái cửa gian phòng, Josu lại một lần nữa cảm nhận được mu bàn tay chỗ nóng cảm giác. Xem ra chính là chỗ này không sai. Thử một chút, phát hiện cửa cũng không có khóa, mở cửa tiến gian phòng, nhìn một cái, Josu phát hiện cái này phong bế gian phòng ngoài ý muốn không ám. Nơi này là một gian tư nhân thư phòng. Sàn nhà là màu đen đá hoa cương, mà trên trần nhà có một ít tản ra kim sắc quang mang tảng đá làm nguồn sáng, cái kia hẳn là huỳnh thạch mảnh vỡ, bốn vách tường đều là to lớn giá sách, mà trung tâm trưng bày một trường phi vân làm bằng gỗ làm bàn đọc sách, nhìn xem cái này bài trí, rổ xù không khỏi chật chật hai tiếng, hơi xúc động, huỳnh thạch mảnh vỡ còn dễ nói, phi vân một thế nhưng là cùng phù nhạc long cộng sinh cao cấp vật liệu gỗ, tính chất, dùng làm vũ khí đều đủ đủ rồi, thế mà lấy ra làm bàn đọc sách. Hiện nay cũng không phải bái thổ hào thời điểm, hắn mượn huỳnh thạch mảnh vỡ ánh sáng đại khái quan sát chung quanh, cũng không lâu lắm liền phát hiện manh mối. Sàn nhà có khe hở. Truyền kỳ chiến sĩ ánh mắt cỡ nào sắc bén, cho dù là thực lực không còn năm đó, khả quan xem xét năng lực cường đại như trước, tăng thêm người chơi vốn là am hiểu phá ba thước tìm kiếm manh mối, rổ sủ thuần thục đến cực điểm đã tìm được trên sàn nhà rõ ràng sơ hở, mặc dù che giấu rất tốt, có thể thường xuyên mở ra tạo thành mài mòn lại không có cách nào khứ trừ. Vươn tay chiến sĩ chuẩn bị thử một lần chung quanh có cái gì chốt mở cùng cạm bẫy, bất quá, ngay tại tay của hắn đụng vào tại khối này đặc thù đá hoa cương trên sàn nhà một nháy mắt, mặt ngoài đột nhiên có một đạo ma văn chớp động, ngay tại rồ sủ cho là mình phát động đến cạm bẫy, đang chuẩn bị lui lại thời điểm, một tiếng trầm thấp cứng nhắc máy móc gầm vang lên. Năng lượng trinh sát. Tần suất sóng ngắn phù hợp, mục tiêu, rồ sủ van giặt cơ lý phẹ, gia tộc thuận vị người thừa kế thứ nhất, quyền hạn tối cao danh sách, đại môn mở ra. Bắt nguồn từ lửa. Sinh ra tại thép, trí tuệ bất diệt, trật tự vĩnh tồn. Theo cổ lao tán tử, màu đen nham thạch chậm rãi lật ra, trước mặt rồ sủ triển lộ ra một cái thông hướng dưới mặt đất nhỏ hẹp thông đạo, mà hắn lại dừng lại một chút, không có lập tức đi vào, rồ sủ cao mày bắt đầu hồi ức câu này tán tử nơi phát ra. Tại phân tranh đại lục phiên bản thứ 3 hậu kỳ, bản đồ mới tinh giới trong hư không, có một cái độ khó phi thường cao công cộng phó bản, tất cả của nó xưng gọi là liên thông vạn giới hoang cổ tế tự trận. Các người chơi đồng dạng thói quen gọi tắt là vạn giới tế tự tràng, tại cái này công cộng phó bản trọng yếu nhất địa khu, có một tòa cự đại phương tiêm thạch tháp, lối vào có một tấm bia đá, phía trên có rất nhiều dùng thượng cổ văn tự viết ra bi văn. Mà trước đó tán tử, liền xuất từ trong đó. truyền thuyết, ở thế giới còn không có xuất hiện hàng cổ trước đó, toàn bộ đa nguyên vũ trụ đều là một mảnh hư vô, không có vật gì, chỉ có không thể diễn tả hỗn độn tại tịch diệt bên trong lúc đích. Nhưng, có lửa sinh từ hư vô, chiếu sáng hư không, khu phân ra tồn tại cùng hư vô, trật tự cùng hỗn độn, quang minh cùng hắc ám, lửa này là vạn vật ban đầu đầu nguồn, nó giao phó hết thể tồn tại lực lượng, để hỗn độn lui bước, vật chất hiện hình, đây cũng là bây giờ vạn vật sinh tồn thế giới chi khởi nguyên. Lửa đốt hết hỗn độn, còn lại còn sót lại chính là thép, theo trật tự gia cố, sinh mệnh cũng dần dần sinh ra, vạn vật từ lửa ở bên trong lấy được linh hồn cùng trí tuệ, cũng từ thép ở bên trong lấy được nhục thể cùng lực lượng, nhân loại liền là một cái trong số đó. Dựa vào lửa, người vì tất cả không có có danh tự đồ vật mệnh danh, tổng kết quy luật cùng logic, hoàn thiện trật tự, cũng xác định vạn vật giá trị cùng ý nghĩa, người vận dụng lửa cháy mang tới hy vọng, chấp nhất cùng nhiệt tình khai thác cái này man hoang thế giới, mà thép là sáng tạo mở đầu, cũng là lực lượng nguồn suối, nó bởi vì lửa mà sinh, lại bởi vì người mà thuần, người vận dụng xương cốt, tảng đá, thanh đồng cùng sắt thép rèn đúc công cụ vũ khí, ứng đối hết thể tai nạn, chiến đấu. Cùng phân tranh, người sử dụng thép mang tới tỉnh táo, lý trí cùng khốc liệt, xử lý hết thể vấn đề, thẩm phán hết thể nên bị phán quyết tội ác. Bắt nguồn từ lửa, sinh ra tại thép, trí tuệ bất diệt, trật tự vĩnh tồn. Đây là phân tranh đại lục bên trong, các người chơi biết sớm nhất, cũng là duy nhất sáng thế thần thoại, cho dù là nhân tộc bảy thần cùng chủng tộc khác thần cũng không có phản bác qua thuyết pháp này. Năm đó rổ sủ tại diễn đàn game bên trong còn chứng kiến qua khảo chứng phân tích cái này thần thoại tinh phẩm rán, làm sao hắn căn bản liền không có hứng thú kia, hoàn toàn không có ấn mở qua. Ở chỗ này nghe được câu này, hoàn toàn chính xác để hắn có chút giật mình, dù sao hiện nay chủ lưu tín ngưỡng là nhân tộc bảy thần, đối ban sơ chi hỏa cùng khởi nguyên chi thép sùng bái sớm đã lui bước, chỉ có ở trong sách cổ mới có thể nhìn thấy chúng nó một tia bóng dáng. Ta nhớ được, Quán Thiên Bạch Tháp các pháp sư luận chứng qua, ma lực liền bắt nguồn từ ban sơ chi hỏa tại đa nguyên trong vũ trụ còn xuất lại, mà đấu khí là mỗi một cái sinh mệnh trong thân thể, khởi nguyên chi thép lực lượng ngưng tụ. Dô Su nhìn chăm chú cái lối đi này, sau đó liền trực tiếp đi xuống dưới. Không có gì đáng lo lắng, dù sao bất kể như thế nào, hắn đều muốn xuống dưới, đã như vậy, cũng không cần do dự. Thông hướng lòng đất thông đạo không hề dài, thường cách một đoạn khoảng cách, đều sẽ có loe ra quang mang huỳnh thạch mảnh vỡ khảm nạm tại trong vách tường, dành cho sáng ngời, cũng không lâu lắm. Dỗ Sú liền đi tới tận cùng dưới đáy, một cái khoảng không trong đại sảnh. Giữa đại sảnh là một tòa pho tượng to lớn, kia là một con cầm thiết truy, quấn quanh lấy hắc xà cự thủ, ẩn chứa trong đó quyết đoán để cho người ta không khỏi cảm giác cái này cự thủ sẽ sau đó một khắc vung vẩy lên cự truy, gõ đại địa. Mà đại sảnh bốn phía là rất nhiều gian phòng, trong đó trưng bày không ít luyện kim thuật sư cùng pháp sư thường dùng khí cụ, thậm chí còn có tinh thể rèn đài, nguyên tố lô tâm loại này đắt vô cùng đồ vật. Để cho người ta không khỏi có gan đến đại luyện kim thuật sư công xưởng ảo giác, nhưng là, chỉ có ngay phía trước một cái lối đi hấp dẫn lấy rổ sủ, hắn có loại dự cảm, tại kia lóe ra mơ hồ quang mang cuối thông đạo, có kêu gọi hắn đến đây tồn tại. Rổ sủ hướng phía ngay phía trước bước nhanh tới, thông đạo sâu thẳm hắc ám, ngoại trừ phía trước không có chút nào sáng ngời, nhưng cũng không lâu lắm, trước mắt hắn rộng mở trong sáng. Một khối to lớn hoàn chỉnh hình thạch treo ở cuối thông đạo gian phòng phương, sắt thép đặc hữu tanh gỉ chi khí đập vào mặt. Thì ngay cả rổ sủ cũng có chút híp lại con mắt, chờ đến thích đứng về sau, hắn mới mở mắt chăm chú quan sát đến gian phòng này. Đây là cái gì? Nghi ngờ đặt câu hỏi, rổ sủ lại nhìn một lần gian phòng này. Tại mộ viên giáo đường phía dưới mặt đất trong phòng tối, có vô số vũ khí cắm trên mặt đất, bọn chúng bên trong có đao, có súng, cũng có đại kiếm cùng cự phủ, thậm chí vụt cùng thập tự truy đều tồn tại, nhưng có một chút là giống nhau, đó chính là bọn chúng đều cũ nát phi thường, trên người có vô số mục nát gỉ vết tích. Thân ở tính ra hàng trăm gần như mục nát vũ khí bên trong, Dỗ Sủ cảm giác nơi này là một chỗ phân mộ, vũ khí phân mộ, nhưng chẳng biết tại sao, có hai thanh vũ khí hấp dẫn lấy hắn ánh mắt. Một thanh cự kiếm, cùng một thanh cự phủ. Chương 14, vũ khí của ta có thể biến em gái. A ngoạ tào. Dỗ Sủ đi hướng cách hắn gần nhất thanh đại kiếm kia. Cái này là một thanh khổng lồ đến có chút vượt qua lẽ thường kiếm, nó chế tác cũng không tinh tế, ngược lại có chút thô ráp. Thân kiếm một nửa cắm ở làm bằng đá sàn nhà bên trong, lộ ra bộ phận lại vẫn có nửa người cao như vậy, nặng nghề thân kiếm tuy có vết gì, lại có thể nhìn ra nội bộ kiếm tâm ý nguyên kiên cố, ám màu bạc bề ngoài hấp thu quang mang, phảng phất bị bao phủ tại trong bóng tối. Đi đến trước mặt của nó, trên mu bàn tay hình xăm đã nóng rực đến như là hỏa diễm thiêu đốt, Dỗ Sủ nhìn chăm chú lên cái này thanh đại kiếm, trầm mặc không nói, tựa hồ đang tự hỏi cái gì. Một lát sau, hắn đưa tay phải ra. Dỗ Sủ cầm thanh kiếm này, hoa. Phong bế dưới mặt đất trong phòng tối, đông nhiên dâng lên một trận gió. Bởi vì cái này gió, nguyên bản tràn ngập trong phòng tất cả dị sắt mùi tanh đều bị quét sạch sành sanh, mà những cái kia cắm ở bên trong vũ khí, vô luận là đao, là kiếm, là thương vẫn là búa, bọn chúng đều tại có chút rung động, phát ra trầm muộn âm vang thanh âm, tựa hồ là đang ăn mừng, lại tựa hồ là tiếc nuối. Tại cái này vô số vũ khí vù vù diễn tấu bài hát ca tụng bên trong, Dô Sú nhìn chăm chú đại kiếm trong tay, từng chút đem từ trong đá rút ra. Quang mang, ma lực sinh ra quang mang từ hư không sinh ra, ồn ào náo động bên trong, nương theo lấy chói thai sắt đá tiếng ma sát, cự kiếm lưỡi kiếm dần dần rời đi đá cứng, hiện ra ở người trước, bị che giấu tại phía dưới mặt đất thân kiếm cũng không có mục nát, sắc bén mũi nhọn phản xạ quang mang, như sao sáng chói. Trong mắt lóe ra kỳ dị quang huy. Dô Sủ đã xem kiếm này rút ra hơn phân nửa, chỉ còn một điểm cuối cùng mũi kiếm ý nguyên dừng lại dưới đất, y theo lẽ thường mà nói, cái này là không chuyện có thể xảy ra, rút kiếm vốn hẳn nên càng ngày càng đơn giản, nhưng bây giờ, kiếm này chỉ còn lại một điểm cuối cùng, ngoan cố cự tuyệt bị rút ra, tựa hồ là bởi vì thiếu khuyết cái gì mà tại kháng cự. Vì cái gì cự tuyệt ta? Thấp giọng nói, Dô Sủ hỏi đến trong tay cự kiếm, phảng phất là hỏi thăm người đồng dạng. In dấu xuống là cấn. Trước mắt đột nhiên hiện lên một loạt dạng này văn tự, Dô Sủ nguyên vốn có chút kinh ngạc, nhưng lập tức, hắn ngay tại hệ thống nhắc nhở bên trong phản ứng lại, hoàn toàn chính xác. Thì ra là thế. Hít một hơi thật sâu, Dô Sủ đè xuống tất cả tâm tư, đem tâm linh trầm tịch, theo kỳ diệu hô hấp tiết tấu, trong thân thể nội tạng, xương cốt, cơ bắp cùng những bộ vị khác cũng bắt đầu rung động, vô số nhỏ bé, lại bắt nguồn từ sinh mệnh lực lượng bản thân hội tụ mà ra, thuận mạch máu cùng gân mạch đi tới tay phải của hắn, còn kia tay nắm chuôi kiếm bên trong. Tên là đấu khí quang diễm ngưng kết, khởi nguyên chi thép lực lượng hội tụ, sau đó bị rót vào cái này hơi cũ nửa mới cự kiếm bên trong, gột rửa lấy nó nội bộ. Vết rỉ chốc ra, vết chảy biến mất, theo cái này cự kiếm thân kiếm lóe ra ánh sáng màu bạc, thuộc về rổ sụ lạc cấn bị đánh dưới, mà cuối cùng còn sót lại một điểm mũi kiếm cũng rời đi đại địa, bị triệt để rút ra, mang ra một chút cho bụi. Ma lực thủy triều, bởi vậy sôi trào. Đom đóm đồng dạng điểm sáng chậm rãi tại khí quyển bên trong hiện hiện. Sau đó như tuyết bay đồng dạng bay xuống đến kiếm này thân kiếm, lực lượng khổng lồ tại Dô Sủ kinh ngạc nhìn chăm chú bên trong bị nhẹ nhõm dung nạp. Sau đó, tại một trận làm cho không người nào có thể nhìn mãnh liệt quang huy bên trong, nguyên bản nắm chặt tại trưởng cự kiếm chuôi kiếm biến thành một con mảnh khảnh tay, có chút khoác lên trong lòng bàn tay của hắn, trắng nón trên cổ tay có một đạo màu đen hình xăm, kia là cùng trên cổ tay hắn giống nhau như lúc, không có sai biệt rắn cạp nong đại kiếm. Lần đầu gặp gỡ, chủ nhân. Độc thuộc tại thiếu nữ thanh nhã âm thanh êm vang lên, Dô Sủ ngẩng đầu nhìn lại, một cái nhỏ nhắn xinh xắn bóng người đứng tại trước người hắn, nàng người mặc kiểu nữ song bài khấu lễ phục, tơ lụa giống như tóc bạc tóc dài theo gió phiêu đãng, mà như đom đóm đồng dạng hai con ngươi màu xanh lục bên trong có không hiểu ánh sáng hoa lưu chuyển. Nàng mỉm cười đối Dô Sủ đi một cái chấp sự lễ, sau đó đem tay phải của mình nhẹ nhàng rút ra, lần nữa cúi người chào nói, ta tuân theo lấy giặt cờ lịp phệ huyết mạch cùng tiên cổ khế ước mà đến. Chắc hẳn ngài chính là khế ước của ta người, ta là thần cơ ạ sẽ rồ là chạm cương kiếm, ngài có thể xưng hô ta là đồng đóm. Mà Dô Sủ toàn bộ hành trình đều một mặt nghiêm nghị, chưa hề nói nửa câu, hắn nhìn chăm chú lên trước mắt cử chỉ ưu nhã, mơ hồ mang đến loại lão quản gia tức thị cảm thiếu nữ, nhìn không chuyển mắt. Cũng không phải là nhìn ngây người, trên thực tế, hắn ý nghĩ trong lòng vô cùng phức tạp không ngừng sôi trào, nhưng tổng kết một chút, đại khái có thể biến thành một câu nói như vậy. Thần cơ thế mà không phải người biến thành vũ khí. Mà là vũ khí biến thành người chủng tộc như vậy. Ta hoàn toàn làm được rồi. Loại ý nghĩ này tự nhiên không cách nào nói ra, mà tự xưng là đom đóm thiếu nữ tóc bạc cũng tiếp tục nói, nàng nhìn qua có chút mừng rỡ, dùng mang theo quý tộc cổ giọng thanh âm cười nói với Dô Sủ, ta nghe được ngài kêu gọi, cũng chỉ dẫn ngài tới chỗ này, cái này là của ngài nguyện vọng, cũng là ta khẩn cầu, hiện nay, khế ước sắp đạt thành. Từ đó, chủ ta đem cùng ngài cùng nhau chiến đấu, lấy tín nhiệm mở mang con đường. Dùng sức mạnh đánh nát gian nan. Lại thế nào kinh ngạc, Dô Sủ lúc này dùng bản năng cũng biết, bây giờ đã đến khế ước trọng yếu nhất một bước, huyết mạch lực lượng trong thân thể phun trào, hắn chăm chú lên, đưa tay đặt ở đom đóm trên trán. Đã như vậy, tuyên cáo, khế ước thành lập. Hai người đồng thời nghiêm nghị nói, thanh âm tại một loại nào đó lực lượng thần bí ảnh hưởng dưới trở nên linh hoạt kỳ ảo đứng dậy, tuân tử viễn cổ chi khế ước, ta chi mệnh gửi ở mi chi thủ, mi chi vinh quang bởi vì ta lưỡi đao mà tồn. Lấy huyết mạch gửi lại này lời thề, vĩnh viễn không dùng bỏ. Hư giữa không trung, mơ hồ có quang mang hiện hiện, Dô Sủ cảm giác được trong cơ thể của mình, nhất là cổ tay phải chỗ dâng lên dị thường kỳ diệu cảm giác, đây cũng là huyết mạch khế ước đặc điểm, mặc dù Dô Sủ trước đó cũng không có cùng thần cơ ký kết khế ước, nhưng lại biết phải làm sao, thân thể cũng có một loại không hiểu năng lực cảm ứng đồng dạng, nếu ngày sau hắn có dòng dõi, như vậy con của hắn cũng sẽ kế thừa loại này đối thần cơ sức cảm ứng. Khế ước đạt thành về sau, song phương nhìn đều thở phào nhẹ nhõm, nhất là đom đóm, nàng nhìn qua tựa hồ thật cao hứng, cũng không có ý định che giấu mảy may, trên mặt tràn đầy vui sướng. Nhưng Dỗ Xu lại biết, cái này chỉ là đơn thuần bề ngoài. Mặc dù đom đóm nhìn qua cũng liền 14-15 tuổi, chỉ là một cái tuổi trẻ tiểu cô nương, nhưng làm năng lượng ngưng tụ mà thành hình người thể, nàng tuy là thần cơ, có thể trạng thái hình người sức chiến đấu cũng không yếu, ít nhất phải so không ít nhân loại bạch ngân mạnh hơn. Mà lúc này, hệ thống bảng thuộc tính tự nhiên mà vậy bật đi ra. Tính danh, đom đóm ạ xệ rồ lạ. Mô bản, chắc tuyệt. Chủng tộc, thần cơ. Chủng tộc kỹ năng, thần cơ hóa, cùng huyết mạch tương liên khế ước giả cộng minh, hóa thân thành vũ khí. Đẳng cấp, LV23 bạch ngân, khiêu chiến đẳng cấp 16 bạch ngân. Thuộc tính, hình thể, cỡ nhỏ hình người dị giới sinh mệnh kiếm dài 197cm. HP, sức sống 10 phần. Thể lực giá trị, sức sống 10 phần. Hóa thân vũ khí, ạ xệ rồ là trảm cương kiếm. Trạng thái, không. Chức nghiệp, đời thứ 7 đối hoang thần dùng thần cơ hầu gái. Thiên phú, linh thái thân thể, không ngủ không nghỉ, không cần ẩm thực, thân năng thể chất. Kỹ năng, nhược điểm đánh tan, nghiền ép tổn thương, bộ vị phá hư, sắc bén độ tăng lên, đoạn thủ, lâm quang đông đóm, không trọn vẹn. Trang bị, tiểu nữ song bài khấu lễ phục. Thần cơ hóa LV1, tiếp tục 1 giờ, thời gian cún đồ 24 giờ, hóa thân thành vũ khí hình thái, đem bản thân một nửa HP cùng thuộc tính 1/5 dành cho khế ước giả. Tuân theo khế ước đạt được tân sinh, ngây thơ vũ khí quan sát thế gian. Thuộc tính, thiên phú và kỹ năng, sức chiến đấu hoàn toàn không yếu, nhưng mà này còn là mới sinh thần cơ, muốn là hảo hảo rèn luyện khẳng định so hiện nay mạnh hơn, khó trách lao ba tức xem van vì giúp đỡ, cái này không chỉ là bởi vì có thể biến làm vũ khí nguyên nhân này. Trong lòng âm thầm nghĩ tới, dù sủ biết hiện nay đom đóm bất quá vừa mới sinh ra, coi như thế, nhân loại hình thái liền có bạch ngân trung giai thực lực, nguy cơ lúc còn có thể hóa thân vũ khí tăng phúc khế ước giả lực lượng, không hổ là ban đầu ở toàn bộ phân tranh đại lục đều nhấc lên dậy sóng mạnh đại chủng tộc. Mà lại bề ngoài còn đáng yêu như thế, đơn giản không biết lúc trước đám kia nhan không có bao nhiêu điên cuồng. Dô Su biết rõ dưới tay mình đám kia thâm niên người chơi nước tiểu tính, mỗi một cái đều là chút thân sĩ thuộc nữ, nuôi cái sủng vật không chọn mạnh đều tuyển đáng yêu đẹp mắt, thậm chí một ít pháp sư cố ý nghiên cứu dị giới học cùng ác ma học, chính là vì triệu hồi ra yêu tinh hoặc là mị ma loại hình sinh vật. Đây là pháp sư, tìm xong sủng vật tương đối dễ dàng. Chiến sĩ bình thường có thể có cái tọa kỵ cũng không tệ rồi, chớ nói chi là cái khác. Hắn đều có thể tưởng tượng, đương thần cơ loại này cường đại lại đáng yêu, còn cơ hồ là chiến sĩ chuyên môn chủng tộc lộ ra ánh sáng về sau, sẽ ở cận chiến chức nghiệp bên trong đến tuột cùng nhấc lên bao lớn chiều dâng. Dù sủ kiếp trước đối với phương diện này hoàn toàn không có hứng thú cũng không chú ý tin mới gì tin tức, cả ngày chính là cày phó bản bạ buốt, nhưng coi như thế cũng đã nghe qua không ít có quan hệ với thần cơ sự tình. Trong đó đại bộ phận đều là bởi vì đoàn bên trong muội. Từ tại bầy bên trong nói chuyện phiếm quét màn hình mới biết được, cái này đủ để chứng minh lửa nóng trình độ. Muốn là Dồ Sủ bây giờ còn đang nguyên bản thế giới, để đoàn bên trong đám kia mê muội mê đệ biết được, bọn hắn kia chỉ biết là nương giết 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 rầm 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 mặt lạnh hắc thủ ngoan cố thối tảng đá đoàn trưởng thế mà có thể cùng thần cơ khế ước, nhất định phải toàn đoàn trước bạo tạc một vòng. Ta gọi Dồ Sủ van giặt cơ lì phẹ, khế ước của ngươi người. Đối lên trước mắt thiếu nữ tóc bạc đưa tay phải ra, Dồ Sủ túi đầu nhìn thẳng đối phương, chăm chú phát ra mời, vốn nên là nhiều trò chuyện một hồi, đáng tiếc thời gian không đủ, hiện nay, ta muốn đi đối phó địch nhân của ta, không biết ngươi có ý kiến gì không. Mà đom đóm cũng tự nhiên đưa tay phải ra, mảnh khảnh tay không pháp nắm chặt, chỉ có thể khoác lên chiến sĩ trong lòng bàn tay, nàng cùng Dồ Sủ đối mặt, cười nhẹ túi người chào nói, có thể đi theo chủ nhân giết địch, là ta sinh ra sứ mệnh, phi thường vinh hạnh. Rất tốt. Nói xong, nhẹ gật đầu, Dồ Sủ dứt khoát xoay người. Hướng phía dưới mặt đất đại sảnh đi đến, như vậy hiện tại liền xuất phát. Cũng không nói lời nào, đom đóm tự nhiên cùng ở phía sau hắn, hai người đồng loạt hướng phía bên ngoài đi đến. Ngay tại lúc đó, Dô Sù xông thẳng cửa thành tạo thành hậu quả ngay tại lên men. Phế vật. Hung hăng vũ bản, đã nghỉ ạ tại phủ lãnh chúa nên trong phòng khách nổi trận lôi đình, 50 cái trọng trang thương binh, thế mà ngay cả vài phút đều kéo không ở, một chiêu liền bị đánh tan rồi. Không có cách nào phản bác. Lính liên lạc đành phải cúi đầu mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, ở trong lòng thống mạ bọn này thương binh thật phế vật đồng thời, cũng cầu nguyện bản thân cố chủ lửa giận tranh thủ thời gian giảm nhẹ một chút, tuyệt đối không nên phát tiết đến trên người mình. Trầm mặc người, à, cái gì Bắc Địa mạnh nhất lính đánh thuê một trong, cùng là bạch ngân cao giai thế mà chỉ biết là chạy trốn, ngay cả cụ thể thực lực tin tức đều cho không ra, thật không biết thuê người này có làm được cái gì. Vừa giận mắng một câu, cái này cường tráng đến nhìn qua có chút mập mạp cao đại nam nhân bây giờ thở hổn hển, trên đầu gân xanh hẳn lên. Lính liên lạc chỉ phải tiếp tục túi đầu, chân thành hy vọng bản thân đừng bị thuận tay giáo huấn một lần. Đạn ỉ ạ cũng không có giận chó đánh mèo người trước mắt dự định, hắn nhìn như phẫn nộ, đại não lại hết sức tỉnh táo, ngoài miệng còn tại phàn nàn, trên thực tế trong đầu lại đang suy tư chút những chuyện khác. Dô su lại có mạnh như vậy? Không, hắn thiên phú vốn là vượt qua ta kia ca ca, xem ra hẳn là tại thú nhân trên chiến trường huyết chiến còn sống, nguy cơ phía dưới có đột phá. Thì ngay cả trầm mặc người cũng không phải là đối thủ của hắn, ý vị này một trọi một bên ta không ai có thể ngăn được hắn. Cũng may vị đại nhân kia cũng mau tới, mà lại thời gian trôi qua lâu như vậy, vệ binh cùng tuần tra kỵ sĩ đã tụ tập, hắn bây giờ muốn tập kích cũng không có cơ hội, bất quá vẫn phải chú ý khả năng chui vào ám sát, nơi này dù sao cũng là hắn quê quán, nói không chừng sẽ có cái gì ám đạo ở đường. Trầm mặc người cũng là một không thể nhờ vả, cẩn thận là hơn. Ngươi, đi đem ba cái kia ngốc tại hậu viện thuê võ sĩ kêu đến. Quyết định, đã nghỉ ạ cao mày đối bên cạnh lính liên lạc nói. Liền nói ta sẽ ngoài định mức thanh toán thù lao, muốn bọn hắn tới gần một điểm bảo hộ ta. Phải. Rốt cục có thể rời đi, lính liên lạc như là đạt được giải thoát đồng dạng nhanh chóng đứng lên, hướng phía hậu viện chạy tới, lại không nhìn thấy phía sau bản thân cố chủ kia tỉnh táo ánh mắt. Nhà giặc cơ lịp phẹ luôn luôn một tử đơn chuyển, cho dù có cái khác người thừa kế, phần lớn đều là giống như ta đưa đến đế quốc phương Nam gia tộc khởi nguyên chi địa làm cái thương nhân. Người sau khi đi, đã nghỉ ạ cũng không cần giả ra một mặt phẫn nộ bộ dáng. Hắn nhíu mày, nghiêm túc suy tư, lịch đại gia chủ đều là hoàng kim, cái này phía sau khẳng định có ta không biết bí mật. Cái này có thể ngày sau hay nói, nhưng nhà Wilson đám người kia hoàn toàn không đáng tín nhiệm, bọn hắn từ vừa mới bắt đầu liền lòng mang ý đồ xấu, so dỗ sủ chỉ là một người càng cần thiết phải chú ý. Nói xong, hắn liền cười lạnh một tiếng, đánh bóng lấy trên ngón tay cái một cái cự đại lam bảo thạch giới chỉ. Nghĩ muốn ta làm khôi lỗi? Thật sự là buồn cười. Có thể tuyệt đối không nên xem nhẹ một tên có thể kiếm được nhiều tiền thương nhân. Chương 15, khúc nhạc dạo vang lên. Nhàm chán. Tay cầm trường thương cùng tâm chán, Phờ Giang Xít đứng tại phủ lãnh chúa cổng, hắn nhìn trước mắt không có một hai đường đi, không khỏi thở dài, rõ ràng không có bất kỳ ai, vẫn còn muốn ta thủ vệ. T, ngày này thật là lạnh. Mái hiên ngưng băng, đất trống sinh sương, mùa đông sớm phong thấp lạnh thấu xương, thổi đến hắn thân thể khẽ run lên, sắt thép làm áo giáp hoàn toàn không cách nào giữ ấm. Giáp da như là giấy đồng dạng bị hàn ý xuyên thấu, nhưng coi như như thế, Phờ Giang Xít cũng không có buông xuống cảnh giới, mà là chăm chú vừa đi vừa về quan sát bốn phía động tĩnh. Ngoài miệng phàn nàn không ngừng, nhưng làm vài chục năm lính đánh thuê hắn cũng biết, lấy tiền nên làm việc, giữ cửa xác thực không thoải mái, lại so cùng người chiến đấu muốn tới tốt. Phờ Giang Xít là biết vừa mới phát sinh ở tại thành lớn cửa phụ cận trận kia tập kích, hắn mới vừa dậy không bao lâu liền nghe thấy cái này tin tức, nghe nói lính liên lạc nói, kẻ tập kích thực lực cao cường. Một người liền đánh bại 50 tên trọng giáp trường thương tay, bây giờ người còn tại trong thành thị ẩn nút, không biết tung tích, cũng khó trách hắn người cố chủ kia sẽ cẩn thận như vậy. Không phải 50 tên nông phu, đây là 50 tên lính A. Lấy lực lượng một người đánh bại, quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi, cho dù là bọn hắn dong binh đoàn đoàn trưởng cũng chưa chắc có thể làm được đến. Mặc dù Phờ Giang Xít cũng không cho rằng cái kia kẻ tập kích chọn hiện nay cái này tất cả mọi người canh gác mạnh nhất thời điểm tiến công. Nhưng hắn vẫn sẽ đi tận chức tận trách làm tốt chính mình có thể làm được hết thảy, chỉ muốn cầm tới tiền, vậy liền tuyệt không đục nước béo cỏ, đây là hắn quy tắc cùng kiên trì. Về phần cái kia vốn nên là cùng hắn cùng một chỗ canh cổng, lại công bố thời tiết quá lạnh, nói trở về cầm quần áo kết quả bây giờ còn chưa trở về ra hỏa. Dù sao người là không giống, hắn có thể không nguyện ý thành như thế. Qua tuổi 40, Phờ Giang Xít vẫn chưa đột phá bạch ngân cao giai, thân vì một nhân loại. Điều này đại biểu hắn đã không nhiều lắm có thể tiến giai hoàng kim vinh quang, bất quá coi như tương lai không có tiến bộ khả năng, hắn chí ít cũng có được cho phong phú kinh nghiệm tác chiến, lính đánh thuê cái này phần cơm còn có thể tiếp tục ăn cái 7-8 năm, mai cho đến đợi đến hơn 50 tuổi sau thể lực suy kiệt về sau, hắn mới có thể đi cân nhắc tìm một chỗ mua miếng đất, an an ổn ổn qua. Nửa đời sau. Nhưng lính đánh thuê sẽ có nửa đời sau sao? Thật là một cái không tệ cười lạnh. Bị ý nghĩ của mình đùa cười một tiếng. Phờ Giang Xít chợt nghe không có gì ngoài phong thanh bên ngoài thanh âm. Cạch, cạch, cạch. Bên đường góc rẽ, vang lên tiếng bước chân. Ngay từ đầu bé không thể nghe, nhưng theo tiếp cận, thanh âm cũng càng lúc càng lớn, thẳng đến Phờ Giang Xít nghi ngờ quay đầu, nhìn về phía tiếng bước chân chuyển đến cái kia chỗ ngoặt. Nếu là bình thường, ai cũng sẽ không đi chú ý cái gì tiếng bước chân, nhưng từ khi giới nghiêm bắt đầu, thành phố này liền có rất ít người ra trên đường phố đi động, tăng thêm buổi sáng bạo động cùng giá lạnh, hôm nay càng là không ai ra, loại tình huống này đột nhiên truyền đến một trận rõ ràng như thế tiếng bước chân, cũng không trách Phở Giang Sít sẽ tâm sinh nghi hoặc. Không lâu lắm, trong tầm mắt của hắn liền xuất hiện một tên thân hình cao lớn tóc đen nam nhân, cái này nhân thân bên cạnh đi theo một vị tóc bạc lục đồng thiếu nữ, ấn thân cao đến xem tựa hồ có điểm giống cha con, ân, hẳn là huynh muội a. Có thể như vậy màu tóc lại không đúng. Không không không, quan hệ thế nào cũng được, nhất hẳn là kỳ quái là hai người này vì sao lại ở thời điểm này ra đi. Rõ ràng thời tiết như thế lạnh, trước đó còn phát sinh tập kích. Trong đầu hỗn loạn một nháy mắt, nhưng Phở Giang Sít lập tức liền lấy lại tinh thần, nhìn xem càng đi càng gần hai người, hắn cũng không có thời gian quản cổ không cổ quái, liền lập tức đi ra phía trước, nhíu mày lớn tiếng nói, hai vị xin dừng bước, phía trước là cấm khu, mời đi vòng. Rất kinh nghiệm. Trầm mặc mấy giây, tóc đen nam nhân nhẹ gật đầu, hắn nhìn qua hoàn toàn không thèm để ý Phở Giang Sít một mặt vẻ mặt nghiêm túc cùng vũ khí trong tay, tự mình bình luận nói, nhiều người như vậy, cũng liền ngươi có chút chiến sĩ sức mạnh. Cái gì? Cái gì nhiều người như vậy? Suy tư một chút câu nói này, Phở Giang Sít đỗng nhiên nghe được trong gió truyền đến một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi, lập tức, dùng cả mình phun lên sống lưng của hắn xương. Đúng vậy à, rõ ràng còn có rất nhiều người tại phụ cận tuần tra. Theo lý mà nói hai người kia là không thể nào đi đến phủ lãnh chúa cổng, chẳng lẽ? Hắn mở to hai mắt, nhìn trước mắt một nam một nữ, im ắng há to miệng. Những người kia, đều đã chết. Nhìn thấy Phở Giang Sít biểu lộ, thanh âm của nam nhân không có chút nào ba động, bình thản đến cực điểm hồi đáp, chờ một chút ngươi cũng giống vậy. Hắn chính là cái kia tập kích cửa thành ra hỏa. Đây chỉ là suy đoán, xem ra cũng không có đoán sai, mặc dù bây giờ còn không có xuất thủ. Nhưng Phở Giang Sít chỉ là cùng nam nhân kia liếc nhau một cái, cũng cảm giác bản thân liền cùng chúng sợ hãi thuật đồng dạng, hai chân nhịn không được run lên, toàn thân trên dưới đều đang phát run. Trước mắt, thế nhưng là một kiếm phế bỏ 17 cái trọng trang thương binh, vô thanh vô tức liền xử lý mấy con phố binh lính tuần tra quái vật đáng sợ, nhìn khí tức, cũng không tới đạt hoàng kim cảnh giới, nhưng khẳng định đủ để nhẹ nhõm tiêu diệt hắn, song phương căn bản cũng không phải là một cái trên trục hành tồn tại. Mời rời đi. Run rẩy. Dùng miễn cưỡng kềm chế rung động hai tay khống chế lại trường thương, Phở Giang Sít đem mũi thương nhắm ngay trước mắt nam nhân kia, mặc dù trong mắt vẫn có sợ hãi, nhưng hắn lại cũng không lui lại một bước, ngược lại lớn tiếng nói, lặp lại một lần, nơi này là cấm khu, lại hướng phía trước ta liền muốn công kích. Trước mắt tóc đen nam nhân mặc một thân đơn giản áo da cùng cưỡi ngựa ra vẻ, trên thân không có bất kỳ cái gì được xưng tụng là vũ khí đồ vật, ống quần chỗ có một khối nhỏ tựa hồ là máu vết bẩn, xem ra hắn giết chết những cái kia tuần tra lính đánh thuê ngay cả vũ khí cũng không dùng đến, thật sự là cường đại vượt quá tưởng tượng. Chính là bởi vì lý giải đối phương cường đại, cho nên, đương Phở Giang Sít nói ra lời này lúc, hắn cảm giác buồng tim của mình bị một cái tay bắt lấy, cũng cầm càng ngày càng gấp bình thường, toàn thân trên dưới huyết dịch đều đã mất đi khống chế, nhưng hắn vẫn không có bỏ vũ khí xuống, dù là hai tay đều bởi vì sợ hãi đã mất đi khí lực, cũng không lui lại nửa bước. Thu tiền, liền muốn làm việc, cầm tiền thuê. Liền muốn tận tụy, thủ vệ là chức trách của hắn, đây là trách nhiệm của hắn, cố nhiên lính đánh thuê bên trong có vì tiền không có chút nào hạt cối, tùy ý ruồng bỏ nhiệm vụ cái loại người này tồn tại, nhưng hắn Phở Giang Sít cũng không phải là, coi như thực lực không mạnh, nhưng ý chí của hắn lại sẽ không lùi bước. Chiến đấu cũng không đáng sợ, chiến đấu đến chết là người đế quốc tối thiểu nhất giác ngộ, mà bác địa người cứng cỏi thì viễn siêu đế quốc khác người, làm bác địa lính đánh thuê, Phở Giang Sít có sự kiêu ngạo của mình. Cho dù là không có phần thắng chút nào, hắn cũng muốn chiến đấu. Không tệ ý chí lực. Tóc đen nam nhân nhìn xem Phở Giang Sít trong tay thanh này trực chỉ hắn cổ họng trường thương, không có chút nào động dung, chỉ là nhàn nhạt nói một câu coi là khích lệ lời nói, có chút đáng tiếc. Sau đó, liền không có sau đó. Trước mắt tóc đen nam nhân đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, mà một trận gió thổi qua, Phở Giang Sít cảm giác ngực một buồn bực, trường thương trong tay bị đột nhiên xuất hiện đại lực từ đó chém thành hai nửa, thân thể cũng giống như biến nhẹ đi nhiều, hướng phía chỗ cao bay đi. Chậm rãi rơi xuống. Ý chí của hắn chìm vào hắc ám, tại lâm vào sâu nhất trong hôn mê trước, lính đánh thuê mơ hồ nghe thấy được cửa lớn đóng chặt bị một quyền oanh mở to lớn tiếng vang. Chương 16, đối chọi gay gắt. Giải quyết ba đầu đường phố cùng phủ lãnh chúa cửa chính những cái kia tuần tra lính đánh thuê về sau, Dỗ Sủ không có chút nào cố kỵ một quyền oanh mở cửa lớn đóng chặt, cùng đom đóm đi tại phủ lãnh chúa trước viện bên trong. Người kia không có chết. Theo sát lấy chủ nhân của mình, đom đóm nhìn có chút nghi ngờ hỏi, không giết chết sao? Ta không giết không có năng lực phản kháng người. Lời nói này chính ta đều cảm thấy giả mồm. Đang quan sát hoàn cảnh chung quanh sau khi, Dỗ Sủ trả lời một câu, hắn nhìn qua cũng không thèm để ý loại chuyện nhỏ nhặt này, một cái lính đánh thuê mà thôi, không chết liền không chết, không cần bổ đao.
Bổ đao là có ý gì?
Chính là cho không chết người cuối cùng một đao để hắn chết ấu.
Như vậy lính đánh thuê,
lấy tiền cán sự chiến sĩ.
Loại này đơn giản một hỏi một đáp, từ giáo đường dưới mặt đất mộ thất đi ra lúc, vẫn tiếp tục đến bây giờ, đom đóm mặc dù có một ít cơ bản thưởng thức tri thức, nhưng đối một ít tình huống cùng từ ngữ, nhất là tân sinh từ ngữ hoàn toàn không biết gì cả, dồ sủ cho rằng tư liệu của nàng bao nhu cầu cấp bách đổi mới, chí ít lạc hậu thời đại mấy trăm năm. Cũng may hắn vị này thần cơ tiểu thư mặc dù nhìn qua tương đối lãnh đạm, nhưng là người hiếu kỳ tâm rất nặng ra hỏa, đối hết thể chung quanh đều cảm thấy rất hứng thú, chắc hẳn không cần bao lâu, liền có thể triệt để thích ứng thế giới này. Chuyển qua một chỗ ngoặt, bọn hắn đi tới thông hướng phủ đệ chính đạo bên trên. Phủ lãnh chúa tương đương với một cái thành trung chi thành, tầng ngoài cùng là tường vây đại môn, sau đó là không nhỏ vườn hoa cùng cánh rừng, trung tâm nhất mới là dùng để ở người kiến trúc. Bởi vì rổ sủ bước chân tương đối lớn, đom đóm chỉ có thể chạy chậm mới có thể không bị kéo ra, nàng nhìn xem cảnh sát chung quanh tự nhủ, Van đại bá chính là ở cái địa phương này.
Ngươi biết Van?
Nghe được có ý, Dô Sú lập tức quay đầu nhìn về phía đom đóm, có chút ngạc nhiên.
Đúng vậy, hắn thường xuyên quá khứ cho chúng ta bảo dưỡng.
Nói lên tự mình biết sự tình, đom đóm nét miệng lên, nàng hồi ước nói, đại khái 2 tuần lễ một lần đi, chủ nhân ngươi cũng biết, thần cơ điều chế rất phiền phức.
Không, ta không biết. Ta ngay cả có thần cơ chuyện này đều là gần nhất mới biết.
Là. A sửng sốt một chút, đom đóm cũng không nghĩ tới khế ước của mình người thế mà ngay cả mình tồn tại đều là gần nhất mới hiểu, nhìn qua có chút bị đả kích đến cảm giác, cái này, dù sao phong lưới đao thất bên trong có nhiều như vậy trước kia lưu lại thần cơ, tổng phải có người đi giữ gìn, đời trước lãnh chúa đại nhân nhìn qua luôn luôn bể bộn nhiều việc, giữ gìn đều là Van đại bá công việc.
Thì ra là thế.
Dô Su nhẹ gật đầu, lại hỏi, nhưng nghe lời ngươi nói, chẳng lẽ giáo đường mộ viên hạ trong phòng, trưng bày tất cả đều là thần cơ.
Hắn vốn cho là chỉ có 2 thanh là, cái khác đều là phổ thông đao kiếm, phải biết, nơi đó thế nhưng là có trên 100 kiện vũ khí à.
Không sai, toàn bộ đều là.
Đom đóm gật đầu nói, vì cam đoan tốt nhất cộng minh độ, mỗi vị khế ước giả đều sẽ có 2 đến 3 thanh thần cơ chuẩn bị tuyển, bởi vì lịch đại phần lớn khế ước giả gánh chịu không được nhiều thanh thần cơ tạo thành phụ tải, cho nên chỉ có thể tuyển đồng bộ suất cao nhất một cái. Cái khác cũng chỉ có thể phong tồn.
Nói, nàng lông mày khẽ nhúc nhích, tựa hồ có chút nghi hoặc, vì tối ưu hóa nhất, mỗi cái thần cơ hạch tâm đều là khế ước giả thân thể một bộ phận chế thành, ta hạch tâm là bởi ngài cổ tay phải xương một bộ phận, mà đệ đệ của ta là tay trái, nhắc tới cũng kỳ quái, lúc đầu hắn cùng ngài đồng bộ suất còn cao hơn ta, làm sao lần này tuyển ta đây?
Cái kia thanh cự phủ,
hoàn toàn chính xác cũng là rất cảm giác quen thuộc.
Xem ra hẳn là linh hồn dung hợp tạo thành vi lượng cải biến. Dẫn đến đồng bộ suất biến động, ai nha, thật đúng là có điểm thật xin lỗi.
Đoán được nguyên nhân, nhưng rổ sủ cũng sẽ không ngốc đến nói ra, nghe đom đóm nói, hắn không khỏi lại có một cái vấn đề mới, nhìn như vậy đến, lưu tại phong lưới đao thất bên trong thần cơ cũng là có ý thức, như thế lâu dài phong tồn, ngươi cùng bọn hắn không cảm thấy thống khổ.
Biết sao?
Đom đóm lại lơ đễnh, nàng mặc dù nhìn qua là một cái 15 tuổi thiếu nữ, nhưng bây giờ nói tới nói lui lại phi thường lạnh lùng. Một đôi đom đóm con ngươi màu xanh lục thanh lãnh vô cùng, thống khổ, tịch mịch, là nhân loại mới có cảm giác, một thanh vũ khí chỉ có bị người nắm chặt thời điểm, mới có tồn tại ý nghĩa, không dùng được, vậy thì chờ đợi, phong tại trong vỏ, thẳng đến ra khỏi vỏ ngày đó.
Thật sự là lãnh khốc,
bởi vì tâm là làm bằng sắt ta.
Bất chi bất giác hai người nói đến cười lạnh, rồ sủ cùng đom đóm đi tới phủ lãnh chúa cửa chính, chiến sĩ ngẩng đầu nhìn về phía tòa thành nhỏ này bảo, còn có như cửa thành đồng dạng to lớn cửa gỗ. Quan sát kỹ lưỡng sau khi, hắn gật đầu nói, xem ra là ta sau khi đi đổi phiến phép thuật cửa, năng lượng ba động rất phức tạp, nghĩ muốn mở ra có chút độ khó, nhưng cũng không tính phiền phức.
Chẳng lẽ chủ nhân ngươi biết ma pháp?
Nghe được câu này, đom đóm hiếu kỳ nói.
Không, ta hủy đi quen thuộc mà thôi.
Dứt lời, Dô Sú liền rỗi ra nằm đấm, trong mắt của hắn phản chiếu lấy cái này phiến bị phép thuật ra cố một lần lại một lần, có thể so với thép thuần đúc thành trong cửa lớn 37 năng lượng tiết điểm. Ma năng lưu chuyển quy luật cùng hiệu quả đều nhẹ nhõm xem thấu.
Chính như hắn lời nói, phép thuật cửa thứ này, hắn trước kia tháo không có 1.000 cũng có 800, sớm hủy đi thành thói quen.
Đã như vậy, chính là đấm ra một quyền.
Ầm 4.
Không khí bị bóp méo thành hình dáng kỳ dị, sau đó phát ra một tiếng ầm ầm nổ vang, nhưng ngay tại thanh âm truyền đạt đến bên tai trước một nháy mắt, rổ sủ hưu quyền đã thiết thiết thực thực đánh trúng kia phiến đại môn, khí lãng nhấc lên cuồng phong, đem trên mặt đất cắt cho bụi quét sạch sành sanh. Cùng lúc đó, nương theo lấy sớm đã vận dụng qua vô số lần hô hấp pháp, ẩn chứa tại sâu trong thân thể lực lượng lần nữa bay lên, màu đỏ rực quang tràn vào trong môn, tại truyền kỳ chiến sĩ không chế giới, những đấu khí này phân tán vì vô số phần, bọn chúng hóa thành từng thanh tiểu đao xé rách trong môn ma năng lộ tuyến, đem trèo chống đại môn ma pháp trận triệt để phá hủy. Hết thảy đều phát sinh ở một giây bên trong. Dô Su chậm rãi thu hồi nằm đấm, một trận gió thổi qua, trước mặt hắn đại môn liền hóa thành hủ sám, chậm rãi phiêu tán tại không, chỉ có một chút cặn bã ngã rơi xuống đất. Cực ý băng diệt. Nguyên bản chỉ có hoàng kim cấp cường giả mới có thể sử dụng kỹ xảo chiến đấu, lại bị một cái bạch ngân chiến sĩ như thế tùy ý dùng ra, cái này đây cũng là chuyển kỳ chiến sĩ cực ý mang tới chỗ tốt lớn nhất. Không bằng tới một cái chân chính thép thuần đại môn, cùng ta mà nói ngược lại càng thêm khó giải quyết. Bước vào phủ lãnh chúa bên trong, Dô Sù nghiêng đầu ra hiệu, để Đom Đóm đuổi theo, chờ một chút chính là trận đánh ác liệt, là ngươi thi thố tài năng thời điểm, tới đi. Đúng vậy, chủ nhân. 37. Vâng. Một tiếng vang thật lớn vang vọng cả thị trung tâm. Đây là như là công thành cự truy hoanh kích cửa thành bình thường, trầm thấp mà kịch liệt hoanh minh. Liền xem như tại mổ đạ vi ạ phủ lãnh chúa trong đại sảnh, cũng có thể nghe thấy thanh âm này. Đã nghỉ á nguyên bản đang trầm tư, lại bị tiếng vang đánh gãy mạch suy nghĩ, hắn quay đầu nhìn về phía phát ra phương hướng của thanh âm, nhíu mày hỏi, chuyện gì xảy ra? Bên ngoài xảy ra điều gì ngoài ý muốn sao? Thanh âm xuất hiện địa phương thật sự là quá gần, để hắn cảm thấy có chút rất không thích hợp. Ta đi xem một chút. Một vị đứng sau lưng hắn cầm thuẫn lính đánh thuê chuẩn bị khởi hành trước đi xem một chút tình huống, lại bị Đạn Nhỉ Ả kêu dừng, không, ngươi lưu lại, để Nạ Ẻn đi trước. Trung niên nam nhân tự nhiên là có bản thân suy nghĩ, hắn nói ra, Phờ Giang Xít cùng đội tuần tra đều ở bên ngoài, nếu có ngoại ý muốn bọn hắn sẽ trước đi xem một chút, ngươi đi quá chậm, không bằng lưu tại nơi này bảo hộ ta, Nạ Ẻn là du hiệp, hắn thích hợp nhất. Ngươi nói đúng. Lính đánh thuê nhẹ gật đầu, lại lui trở về. Mà được gọi là Nạ Ẻn cầm cung du hiệp đi ra, có chút ra hiệu sau liền hướng phía phát ra âm thanh địa phương chạy tới. Kỳ quái, chẳng lẽ là tuyết ép vỡ một tòa phòng ở? Nhưng nơi này là Bắc Địa, mỗi tòa phòng ốc đều cố ý ra cô qua, năm nay tuyết lại không lớn, làm sao có thể bị đè sợ? Đứng thẳng đứng dậy, Đan Nhỉ Ả cảm thấy lần này oanh minh rất mất tự nhiên, hắn là được chứng kiến ma thú công thành cùng phòng ốc sụp đổ, thanh âm mới vừa rồi cùng cả hai so sánh cũng không lớn giống. Oanh ba. Lại là nổ vang, tiếng vang đồng dạng trầm thấp, mà lại so với lần trước muốn kịch liệt nhiều, nếu nói lần trước âm nguyên chỉ là tại tương đối gần địa phương, như vậy lần này, chính là dưới lầu. Đến cùng, chuyện gì xảy ra? Không chỉ là hoanh minh, thì ngay cả cái bàn cũng tại có chút rung động, phảng phất nhỏ địa chấn bình thường, Đạn Nhỉ Ả tại hơi giật mình, đại não cũng phi tốc vận chuyển, trước đó cách đó không xa phát ra hoanh minh, cũng không lâu lắm dưới lầu cũng ngoài ý muốn nổi lên, cả hai khẳng định là có liên hệ, đúng, có kẻ xâm nhập. Hắn xử lý đội tuần tra cùng Phờ Giang Xít, oanh mở sau đại môn liền trực tiếp tiến công phủ lãnh chúa. Dô Su. Không sai, khẳng định là hắn. Hắn cư lại vào lúc này tập kích, nhưng làm sao có thể. Khiếp sợ không thôi, đã nghỉ ạ hối tiếc không thôi, hắn vốn hẳn nên càng đã sớm hơn kịp phản ứng, nhưng hắn hoàn toàn nghĩ không ra, Dô Su cư nhiên như thế trực tiếp, không nói bất kỳ đạo lý gì đánh tới cửa, hiện nay phủ lãnh chúa bên trong, thế nhưng là có hơn 20 vị bạch ngân cấp chiến sĩ thủ vệ a. Hắn làm sao dám? Lấy người bình thường lo gì suy nghĩ Đạn Nhỉ Ả hoàn toàn không cách nào suy đoán rổ sủ ý nghĩ lúc này, hắn cảm thấy mình cháu kia không có trước tiên tiến hành chém đầu, khẳng định sẽ ẩn nút một đoạn thời gian, nhìn đúng thời cơ lại tiến hành tập kích, kết quả vạn vạn không nghĩ tới, ngay tại phủ lãnh chúa đề phòng xâm nghiêm nhất thời điểm, gia hỏa này thế mà trực tiếp động thủ. Lẽ nỉ ồ, Giao Ẩn, hai người các ngươi cũng đi. Nhanh chóng hạ đạt chỉ lệnh, trung niên nam nhân quả quyết nói ra, đem những hộ vệ kia lính đánh thuê cùng một chỗ kêu lên, liền nói là mệnh lệnh của ta. Tuân mệnh. Còn lại hai vị bạch ngân cao giai lính đánh thuê lớn tiếng trả lời, sau đó liền dẫm lên bước chân nặng nề, hướng phía dưới lầu chạy đi. Một người liền dám tới. Dô Su, ta ngu xuẩn cháu trai, đợi lát nữa trong thành tuần tra lính đánh thuê cùng kỵ sĩ tới, trong ngoài bao bọc, là tử kỷ của ngươi. Chương 17, lực lượng, như thế nào là không tiện chi vật. Vượt qua đại môn. Ra ma thú cách chế thành giày ủng dẫm tại chất gỗ trên sàn nhà, rõ ràng dậm chân âm thanh tại phong bế đón khách trong đại sảnh quanh quẩn. Dô Su nhìn xem chung quanh trang trí, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Chỉnh cái đại sảnh đường kính mấy chục mét, hiện lên hình vuông, trên mặt đất bày khắp vàng nhạt thảm, bốn vách tường bên trên đều là lịch đại gia chủ tranh chân dung, góc tường là thoang có chút khô héo bùn hoa, mà trong đại sảnh ở giữa trưng bày một cái trang trí hoa lệ giá vũ khí, phía trên bày đầy các loại vũ khí, hết thảy đều là quen thuộc như thế. Phủ lãnh chúa, là hắn xuất sinh, lớn lên địa phương, gánh chịu quá khứ của hắn, tựa như cách đó không xa trên mặt thảm khối kia lô lớn, chính là hắn khi còn bé đùa lửa lúc đốt ra, vì thế còn bị bá tước đại nhân hung hăng giáo huấn một trận, nhờ có lao quản gia cầu tình, mới không có bị đánh đến sinh sống không thể tự lo liệu. Ngẩng đầu, phóng mắt nhìn đi, tại rồ sù mà nói, nơi đây không có một chỗ không phải hồi ức, nhưng bây giờ, đã từng ở hai nơi này người trừ chính hắn ra, đã toàn đều biến mất không thấy gì nữa. Phụ thân qua đời, lao quản gia không biết tung tích, nguyên bản hầu gái cùng chấp sự đều bị đuổi tản ra, lớn như vậy phủ đệ, thế mà không có một cái nào người hắn quen. Không chỉ như thế, bây giờ thậm chí còn có một đám đồ vô sỉ chiếm cư ở đây, ý đồ đem chiếm cứ. Đom đóm ngẩng đầu nhìn một chút chủ nhân của mình, nàng có thể cảm giác được rồ sủ tâm tình, nhưng làm tân sinh thần cơ, nàng hơi có vẻ đơn giản tâm trí lo dịp tạm thời không thể nào hiểu được loại này phức tạp cảm thụ. Ta về nhà. Không có kiềm chế thanh âm, cũng không có tận lực lớn tiếng, rồ sủ chỉ là như là thường ngày đồng dạng, phổ phổ thông thông đối không có một hai đại sảnh chào hỏi một tiếng. Nhưng ngay tại rồ sủ vừa dứt lời lúc, mười mấy mét bên ngoài thang lầu chỗ góc cua, đột nhiên có một chút hàn quang lấp lóe. Hiu. Một con bị ánh sáng nhạt bao khỏa mũi tên, lấy tiếp cận thanh âm tốc độ, vô thanh vô tức hướng phía rổ sủ cái cổ phong tới. Đương hai lỗ thai nghe thấy không khí bị chấn động kêu khẽ một khắc này, chính là tiễn này trúng đích thời điểm. Xuy. Hai ngón tay nhẹ nhàng nâng lên, vững vàng kẹp lấy đột kích chi vật, trở bàn tay ở giữa, phía trên ẩn chứa lực đạo liền bị toàn bộ hóa giải. Rổ sủ nắm chặt cái này tiễn, quay đầu nhìn về phía chỗ ngoặc nơi cuối cùng, khinh thường nói, nguyên tố cung thủ. Ta nếu là ngươi, liền sẽ không dùng im ắng tiễn. Đối một cái thân kinh bách chiến, từ vạn tên cùng bắn trên chiến trường còn sống sót người mà nói, một tiễn này không có lực đạo, cũng không ẩn ngốc, ngoại trừ có điểm ma pháp hiệu quả bên ngoài, đơn giản buồn cười. Ngươi cũng chỉ có thể ngoài miệng nói một chút. Đánh lén thất bại, lại bị phát hiện vị trí, cái này cầm trong tay nỏ ngắn, eo cắm đoàn đao, lưng treo đại cung du hiệp dứt khoát từ chỗ tối đi ra, khuôn mặt của hắn bị mũ trùm che lấp, chỉ còn lại một đôi mắt, một câu âm trầm đáp lại về sau. Cái này du hiệp từ trong túi quần sơ mó, liền xuất ra 7, 8 cái chủng loại khác nhau, miêu tả phép thuật phù văn bằng sắt tên nỏ, hắn cười lạnh nói, nghe nghe đồn, còn tưởng rằng là cái gì ghê gớm ra hỏa, không nghĩ tới lại là người ngu ngốc như vậy. Đối mặt cung thủ không mặc áo giáp, ngay cả vũ khí cũng không mang theo, xem ra ông chủ nói không sai, đám kia các dòng binh đều là phế vật, thế mà bị người như người đánh bại. Liền tại lúc nói chuyện, cái này du hiệp liền thật nhanh cho trong tay nỏ ngắn tốt nhất tiễn. Bắt đầu liên tiếp không ngừng đè xuống cơ quan, cơ hồ không có bất kỳ cái gì khoảng cách, vẹn vẹn nhắm mắt chớp mắt thời gian, 8 chi quang mang khác nhau phép thuật tên nỏ liền từ phương hướng khác nhau phong tới. Mà ngay tại lúc đó, Dô Sú lại chỉ là lắc đầu, hắn nắm chặt mũi tên tay bỗng nhiên một nắm, phát ra răng rắc tiếng vang, sắt thép trong tay hắn vặn mèo. Yếu. Phất tay ném một cái, phá không chấn âm vang lên. Bị vò thành một cục thiết cầu hóa thành một đạo màu đen lưu quang, hướng phía trước thẳng bắn đi, sóng gió quét sạch. Đem nỏ ngắn tên bắn ra mũi tên toàn bộ thổi thiên, qua trong giây lát liền đã đi tới du hiệp trước mắt, mà du hiệp mới vừa vặn kết thúc liên xạ, hắn một mặt mờ mịt, hoàn toàn chưa kịp phản ứng. Cái này thiết cầu ẩn chứa lực đạo như thế nặng nề, nếu rơi vào tay đánh trúng, cho dù là bạch ngân giai tố chất thân thể cũng không thể thừa nhận một kích này, khẳng định sẽ bị đánh nát xương sọ, chết không thể chết lại, nhưng, ngay tại lưu quang sắp đánh trúng du hiệp một sát na kia, phía sau hắn đột nhiên lóe ra một bóng người. Ẩm. Một người mặc giáp lưới chiến sĩ cầm trong tay một mặt hình thoi bên trong kiên, tại nghìn cân treo sợi tóc lúc đem thiết cầu ngăn lại, nguyên bản là bị cưỡng ép hỗn hợp thiết cầu tại cái này mạnh mẽ va chạm dưới, lập tức vỡ vụn thành vô số miếng sắt, vẩy ra tại bốn phía. Cảm ơn. Không có gì, hẳn là. Du hiệp chưa tỉnh hồn, nhưng cũng cấp tốc phản ứng lại, hắn vội vàng gỡ xuống trên lưng đại cung, đối địch nhân trước mắt cũng không dám lại có bất kỳ khinh thị, thân thể của đối phương tố chất so với hắn dự đoán còn cao hơn. Lực đạo loại này đã nhanh muốn cùng Hoàng Kim cường giả không sai biệt lắm, căn bản cũng không phải là một cái sở trường xạ kích du hiệp có thể tiếp được, hắn nuốt ngụm nước miếng, khẩn trương đến, cẩn thận một chút, hắn rất mạnh, ta nhìn lầm, đây là Diệu Linh Đỉnh. Phong. Tư liệu không phải nói chỉ có Bạch Ngân Trung Giai sao? Không cần hắn nhắc nhở, cái này chiến sĩ cũng là âm thầm kinh hãi, trước đó cái kia thiết cầu như là trọng nỏ phát ra bạo liệt đạn bình thường, tại cái kia thiết mộc chế thành trên tâm chắn nổ ra một cái không nhỏ cái hố. Hiện nay hai tay của hắn còn có chút run lên. Vài giây sau, lại có 3 cái chiến sĩ đi tới đại sảnh, mơ hồ còn có thể nghe thấy phân loạn tiếng bước chân ở hậu phương, đại bộ đội ngay tại tập kết. Hừ. Dô su mặt không biểu tình, hắn vặn vẹo hốn éo đầu, đem trên người áo ra cởi, ném xuống đất, lạnh lùng ánh mắt quét mắt 5 vị bạch ngân cấp địch nhân, côn trùng. Côn vọng. Mới tới một cái chiến sĩ nhịn không được phát ra tiếng trách cứ, chúng ta thế nhưng là 5 người, mà ngươi ngay cả một thanh vũ khí đều không có, ở đâu ra lòng tin cùng chúng ta giao chiến. Ngươi nếu là đầu hàng, nói không chừng còn có thể lưu lại toàn thây. Mà Dồ Sú lại không để ý đến hắn, chiến sĩ chỉ là bước lên phía trước, tay phải vươn ra, sau đó nắm chắc thành quyền, bày ra một tư thế, toàn thân trên dưới đều tại có chút chập trùng, mỗi một khối cơ bắp đều đang rung động. Từng đạo nhỏ xíu quang huy từ nhục thể chỗ sâu tuôn ra, sau đó hội tụ tại bên ngoài thân, để Dồ Sú làn da mặt ngoài chậm rãi nổi lên một tầng màu đỏ. Cảm nhận được to lớn uy hiếp ngay tại sinh ra, Du Hiệp cũng không tính tiếp tục như vậy đối nghịch, tay hắn kéo căng cung, tốt nhất vẽ khắc băng ma phủ văn mũi tên, ánh mắt ngưng tụ, nương theo lấy một tiếng dây cung run run chiến minh, một đạo không cách nào dùng hai mắt suy đoán lưu quang phá vỡ thanh âm, hướng phía Dồ Sú bay đi, những nơi đi qua, ma lực bốn phía, băng xương lan tràn. Hắn từng dùng tiễn này một kích đã bắn giết qua mấy cái song đầu phi long, đóng băng qua hỏa nguyên tố tinh anh, làm bác địa mạnh nhất mấy vị lính đánh thuê một trong. Du Hiệp sớm đã đem nguyên tố cung thủ cái nghề nghiệp này năng lực phát vung tới cực hạn, cho dù là gỗ lỉn hỏa pháo, tổng hợp tương đối dưới cũng không cách nào so sánh hắn ngưng xương một tiễn. Mà bốn vị khác chiến sĩ cũng không có bất kỳ cái gì nói nhảm, ngay tại Du Hiệp đẩy ra chiến sự đồng thời, bọn hắn liền đồng thời giơ lên vũ khí, xông về trước phòng, khoác áo giáp nặng nề bước chân giẫm đạp đại địa, đem tấm ván gỗ xoắn nát, bay lên vô số mảnh vụn. Năm người này tựa hồ là một tiểu đội, tương hô ở giữa phối hợp tiến thối có độ, không có một tia ngưng trệ. Nhưng Dồ Sú đã không có một tia sợ hãi. Lúc nào? Thân ham trùng đây, đối mặt bốn vị phối hợp an ý chiến sĩ xung phong, Dồ Sú khỏe miệng nít lên, cặp mắt của hắn như sắt thép hờ hững, kia là như là đối đãi con mồi đồng dạng ánh mắt, ngay cả các ngươi loại nhân vật này cũng dám đối ta xung phong. Vâng! Dưới chân chấn động, như sấm rền nổ vang, cường đại lực buộc phát nhất thời liền đem thảm, tấm ván gỗ, thậm chí cả phía dưới bùn đất đá cứng đều đập nát, Dồ Sú thân ảnh biến mất tại năm người trong tầm mắt, hạ cái sát na. Ngưng xương ma tiễn liền đánh trúng vào hắn nguyên bản vị trí, băng ma phủ văn chớp động, sôi trào mà lên mảnh gỗ vụn, bùi đất cùng đá vụn lập tức liền bị đọng lại tại nguyên chỗ, bị triệt để băng phong, phương viên mười mấy mét toàn bộ biến thành hiện ra hàn khí băng cứng. Lúc này, Dồ Sú đã đi tới một vị tay cầm thẳng kiếm, người mặc giáp da chiến sĩ bên cạnh thân, tay phải hắn nô ra, tại cái này chiến sĩ ánh mắt bất khả tư nghị bên trong bắt lấy cái này giáp da một góc, lộ ra nụ cười khinh thường. Không có vũ khí, không thể giết người. Cơ bắp cổ động, năm ngón tay phát lực, hắn lập tức liền đem ma thú này thuộc da chế thành giáp da đâm ra năm cái động sâu, mà một cổ lực lượng cường đại khẽ động chiến sĩ thân hình, đem thân thể của hắn làm tâm chắn, vì Dồ Sú chặn mấy vị các chiến sĩ khác công kích. Ha ha ha, lực lượng sao sẽ như thế không tiện. Người được máu mùi tanh, Dồ Sú cười to lên, từ sau khi xuyên việt, đây là hắn lần thứ nhất như thế khoan khoái cười to, trong hai mắt có mơ hồ hồng quang lấp lóe, hắn gần từng chữ một, nhìn kỹ, các ngươi bọn này yếu cặn bã. Đông nhiên phát lực, hắn một tay liền đem thẳng kiếm chiến sĩ mặc trên người giáp da xinh xinh xé rách, mềm dẻo thuộc da trong tay hắn như là giấy nháp giống nhau yếu ớt. Quần áo. Tay run một cái, nguyên bản lê lấy thuộc da lập tức đứng lên, tại Dồ Sú vung về dưới, cái này buộc giáp da phảng phất như là côn bổng đồng dạng hữu lực, một cái rút kích, liền đánh chúng ngã trên mặt đất thẳng kiếm chiến sĩ đầu, phịch một tiếng trầm đủ, xương sọ của hắn liền sập khối tiếp theo, miệng mũi chảy máu, bỏ mình tại chỗ. Cắt đá. Không có bất kỳ cái gì ngừng. Chân đạp đại địa, eo phát kình, Dồ Sú cầm trong tay giáp da tàn phiến buộc thành ra côn mánh kích sàn nhà, lập tức tấm ván gỗ nứt ra, vô số vẩy ra đất cắt mảnh đá như là đạn đồng dạng bắn ra, làm cho mấy vị chiến sĩ khác ngừng thế công, bảo vệ yếu hại, mà Du Hiệp vốn định tạm thời lui lại, né tránh cái này sóng thế công, nhưng hắn lại vạn vạn không nghĩ tới, một khối bóng ma tựa hồ là chầm chầm chuẩn hắn phi tốc đánh tới, đánh trúng vào hắn phải hàm, đầu lâu tại. Đại lực phía dưới xoay tròn, xương cổ bị ngạnh sinh sinh bẻ gãy. Kia là nửa khối đã tàn phá không chịu nổi giáp ra, tại Dồ Sú ném mạnh dưới, đủ để có thể so với một cái chân chính trọng quyền. Còn có, các ngươi công kích của mình. Thừa cơ hội này, hắn một cái lắc mình, liền đột tiến đến một vị tay phải cầm vụt, tay trái lên mặt khiên chiến sĩ trước người, đối mặt Dồ Sú như thế nhanh chóng hành động, cái này chiến sĩ phản ứng cũng không chậm chút nào, lập tức liền vung mạnh trong tay hung khí, hướng phía dưới hung hăng đập tới, nhưng Dồ Sú đã sớm xem thấu điểm này, thừa dịp đối phương công kích. Tấm chắn co vào một khắc này, hắn tay trái bắn ra, ấn tại cái này chiến sĩ khuỵu tay phải bên trong, sau đó bỗng nhiên phát kình. Cái này là dựa vào toàn thân vặn vẹo hội tụ lực lượng, sau đó dùng bàn tay phát ra đẩy kích, mặc dù uy lực không lớn, nhưng lại càng hơi trầm xuống hơn nặng, vụ chiến sĩ lập tức đã cảm thấy thân thể không nhận bản thân điều khiển, cả người trọng tâm hoàn toàn chết đi, liền muốn hướng phía bên phải ngã xuống. Dồ Sú làm sao lại bỏ qua cơ hội này? Thừa dịp đối phương trọng tâm bất ổn không môn mở rộng lúc, hắn tay trái buộc trường, một cái sâu tay trực kích không có áo giáp bảo hộ cổ họng, chỉ nghe một tiếng văng giòn, đây là xương cổ bị đánh nát thanh âm. 6 giây, trong 5 người đánh giết 3 người, Dỗ Sủ vẫn không vừa lòng, đối mặt một cái tay cầm trường mâu thương binh cùng trước đó vị kia nâng khiên chiến sĩ, hắn nhìn đúng thời cơ, lần nữa xung phong, sát người đụng vào trường mâu thương binh trong ngực, sau đó thừa dịp đối phương một hơi không kịp nhấc lên, hắn một tay đỉnh eo, một tay đẩy vai, đống nhiên phát lực, thương này binh lập tức cả người đều bị ngã hướng vị kia nâng khiên chiến sĩ. Cầm tâm chắn chiến sĩ cũng biết, Dỗ Sủ cái này là muốn dùng đồng đội thân thể che lấp hắn ánh mắt, làm tiến công văn cầu, cho nên hắn liền cấp tốc sau nhảy một bước, ý đồ kéo dài khoảng cách, nhưng sao sẽ nghĩ tới, tại tránh thoát đồng đội thân thể va chạm về sau, một viên hắn vô cùng quen thuộc, cũng làm hắn cảm thấy vô hạn tuyệt vọng thiết cầu xuất hiện ở trước mắt. 3. Huyết nhục tán loạn âm thanh âm vang lên, nương theo lấy thanh thúy nước xương thanh âm, cái này chiến sĩ xoang mũi bị lao vùn vụt thiết cầu triệt để đánh nát, ý thức tiêu tán. Mà lúc này đây, Dỗ Sủ cũng một cước giẫm sập ngã xuống đất trường mâu thương binh lồng ngực, hắn miệng phun máu tươi, xương sườn từng chiếc đứt gãy, thống khổ chết đi. Nếu như ta nguyện ý, liền xem như dưới chân đại địa, cũng là vũ khí của ta. Đứng ở đã một mảnh hỗn độn trong đại sảnh, Dỗ Sủ quét mắt trên mặt đất năm bộ thi thể, khinh thường cười nói, làm ta cái này một thân cơ bắp cùng võ nghệ là bài trí sao? Mà ở phía sau hắn, đại sảnh lối vào, mái tóc dài màu bạc phất phới, đang chuẩn bị thi thố tài năng đom đóm một mặt ngu ngơ nhìn xem đã kết thúc chiến trường, con mắt màu xanh lục bên trong quang mang lấp lóe không ngừng, biểu lộ dị thường phức tạp, nàng thất vọng thấp giọng nói lầm bầm, đã nói xong nha. Dỗ Sủ tựa hồ phát hiện điểm này, liền quay đầu, có chút xin lỗi cười nói, ai nha, đom đóm, lần này tựa hồ không dùng đến ngươi, lần sau nhất định. Chương 18, không ai địch nổi. Quay đầu, mở ra bảng thuộc tính, nắm 5 người này phúc. Dỗ Sủ đạt được đầy đủ kinh nghiệm, thăng lên một cấp, thường dùng 3 thuộc tính theo đẳng cấp tăng lên riêng phần mình tăng lên 1 điểm. Hiện nay chiến sĩ đã đứng tại Bạch Ngân Diệu Linh đỉnh phong, chỉ cần 2 cấp, hắn liền có thể siêu việt Bạch Ngân giới hạn, vượt qua người bình thường cả một đời cũng vô pháp bước qua Hoàng Kim bình chướng, đi vào vinh quang lĩnh vực, thành vì thời đại này đủ để che chở một phương cường giả. Ngốc trong đại sảnh, chậm rãi hô hấp khôi phục thể lực, Dỗ Sủ không có, cũng căn bản liền không chuẩn bị rời đi. Từ đáp ứng lão quản gia muốn dọn sạch trong nhà hết thể rác rưởi về sau, hắn không có ý định buông tha bất kỳ kẻ địch nào. Phẫn nộ, chán ghét, khinh thường chờ một chút tình cảm tại trong hai mắt xoay tròn, sau đó chậm rãi lắng đọng, Dỗ Sủ biểu lộ bình tĩnh lại, nhưng trong lòng đốt lên một thanh hừng hực liệt hỏa. Vẹn vẹn chém đầu. Mở cái gì chuyện cười. Ngoại trừ hắn cùng đom đóm, trong phòng tất cả mọi người muốn chết. Lạch cạch, dây đặc mà chỉnh tề tiếng bước chân từ nơi không xa hội tụ vào một chỗ. Sau đó hướng phía đại sảnh trào lên mà đến, liền phảng phất như đồng du cá gia nhập bầy cá, dòng suối nhập vào giang hà, tại Dỗ Sủ trong cảm giác, nguyên bản phân tán tại phủ lãnh chúa bên trong lấp lánh điểm sáng đã không sai biệt lắm toàn bộ tập hợp lại cùng nhau. Mà lại liền tại phía trước. Mấy giây qua đi, tới chậm đợt thứ 2 hộ vệ đã xuất hiện ở đại sảnh một đầu khác, so sánh với đợt thứ nhất 5 tên bạch ngân hộ vệ, bọn hắn vẹn vẹn đến chậm không đến 1 phút đồng hồ, tại loại này đột phát tình huống dưới, có thể xưng nghiêm chỉnh huấn luyện. Đom đóm, về sau đứng một điểm, không, ngươi ra ngoài đi. Nhìn xem bọn này nhà sân bí mật bồi dưỡng lính đánh thuê tinh nhuệ, Dỗ Sủ đưa lưng về phía sau lưng thiếu nữ lạnh nhạt nói. Có thể, thế nhưng là, vừa mới nói lần sau nhất định dùng ta. Đom đóm có chút khó mà tiếp nhận, từ khế ước về sau, có đến vài lần nàng đều cho là mình có thể bị sử dụng, ai biết mình chủ nhân mạnh như vậy, quả thực là tay không liền đem đối phương toàn bộ giải quyết. Nhưng lần này, rõ ràng không giống A. Đây chính là 19 cái bạch ngân chiến sĩ. Thần cơ hóa chỉ có 1 giờ, muốn lưu tại nhất thời điểm nguy hiểm, đến ở hiện tại. Dỗ Sủ nhìn về phía trước đã xếp hàng địch nhân, không khỏi cười khẽ một tiếng. Dẫn đầu là một vị mặc toàn thân trọng giáp kỵ sĩ, hắn đang khiếp sợ quét mắt một vòng đã là một mảnh hỗn độn, còn có 5 vị đồng bạn thi thể đại sảnh về sau, lập tức liền phẫn nộ nhìn về phía Dỗ Sủ, lớn tiếng hạ lệnh, địch phía trước. Phải. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, cũng không có bất kỳ cái gì giao lưu. Hưởng ứng mệnh lệnh, 19 tên bạch ngân kỵ sĩ tại một tiếng gào to về sau, liền tạo thành trận thế, lấy san bằng con đường hết thảy trở ngại khí thế cùng làm cho người run sợ bộ pháp trực tiếp hướng phía độc thân chiến sĩ xung phong mà đến, vách tường cùng chỗ ngồi, phòng trụ cùng bồn hoa, toàn bộ đều bị đám người này hình chiến xa đâm đến chia 5 x 7, nghiền vỡ nát. Bọn hắn là nhà Huyền Sơn âm thầm bồi dưỡng tinh nhuệ, thân kinh bách chiến, kinh nghiệm phong phú, tiêu diệt qua vô số ma thú, cũng đã đánh bại rất nhiều địch nhân. Cho dù là du đãng tại cực bắc băng nguyên bên trong Bạch Long, bọn hắn cũng từng giao thủ, đồng thời chiến thắng, Bạch Long đoàn đánh thuê danh tự vì vậy mà đến, đây là bắc địa mạnh nhất lớn nhất đoàn đánh thuê một trong, toàn thân trang bị vô cùng tinh lương, cho dù là hắc triều cũng vô pháp đánh bọn hắn đội ngũ, lại càng không cần. Phải nói địch nhân trước mắt chỉ có một cái. Mà mặt đối trước mắt từ 19 cái bạch ngân kỵ sĩ tạo thành phương trận, Dô Sù đã từ từ nhắm mắt lại, phản phất cái này đủ để công hãm thành thị, hoành hành chiến trường các kỵ sĩ hoàn toàn không tồn tại đồng dạng. Từ xuyên Việt về sau, thú nhân, tước vị, phản bội. Hắn tựa hồ đang nói cái gì, nhưng ở cái này phân loạn trong đại sảnh, không ai có thể nghe thấy, tin tức nặng ký một cái tiếp một cái, để cho ta ngay cả thời gian phản ứng cũng không có. Các dòng binh làm sao lại quan tâm ngẩn người địch nhân? Bọn hắn căn bản không để ý đến rổ sủ trên người dị trạng, áo giáp ở giữa lẫn nhau mà sát sinh ra tạc âm, đem càng lúc càng lớn tiếng tim đập che lấp, nhiệt huyết tuôn ra trên trán, cũng để bọn hắn không để mắt đến trên người địch nhân càng ngày càng dày đặc ánh sáng sương mù. Sắt thép mùi tanh hóa ra thuộc ra hương vị đập vào mặt, địch nhân gần nhất cùng rổ sủ ở giữa chỉ có không đến 5 mét khoảng cách. Đao thương đã gần ngay trước mắt. Nhưng vào lúc này, rổ sủ mở mắt, màu đỏ quang mang lan tràn, hắn một lần nữa giơ lên tay phải, nắm chặt thành quyền, ngạo nghễ nói, nhưng ta toàn đều không để ý. Võng mạc phía trước, đại biểu cho hệ thống ký tự như dòng sông đồng dạng đổi mới, cuối cùng dừng lại vì 6 cái thô thể chữ lớn. Cực ý thần chi lực lượng. Vâng. Nương theo lấy một trận oanh minh vang vọng, lấy rổ sủ làm trung tâm, hình nửa vòng tròn lồng khí dâng lên, sau đó hoàng nhưng nổ tung, tại hào quang vàng nóng chiếu dọi xuống, vô số sóng xung kích bắn ra, tràn ra ngoài đấu khí như là điện quang đồng dạng đôm nốt không ngừng, chiến sĩ ngẩng đầu, con mắt tại màu đỏ quang huy phủ lên dưới biến thành màu đỏ, làn da ngoại tầng bởi vì độ cao sinh động đấu khí mà bao trùm lên một tầng ánh sáng lộng lẫy kỳ dị, hắn há miệng ra, một đạo mang theo màu vàng kim vụn ánh sáng bạch khí liền từ bên trong mà ra. Ngạo mạn lại phóng khoáng thanh âm vượt trên hết thể tạc âm, trong đại sảnh quanh quẩn. Ta chỉ là muốn biết ta mạnh bao nhiêu, chỉ thế thôi, không còn cầu mong gì khác. Nguyên bản quặng cuẽ đại sảnh đột nhiên nóng rực lên, nương theo khí quyển vặn vẹo quái dị cảnh tượng, rồ sủ trên người khí mang phá vỡ khí quyển, xương trắng giống như kích sóng vừa đi vừa về chấn động, đem hết thể đều xông đến ngã trái ngã phải, mặc dù một người, khí thế lại như thiên quân vạn mã. Đối mặt 19 tên bạch ngân toàn lực xung phong, hắn lựa chọn không tránh không né. Theo nhục thể xé rách không khí sinh ra cuồng phong tiếng gầm, chỉ có thể mơ hồ trông thấy một đạo màu đỏ huyễn ảnh đột nhiên xuất hiện ở dẫn đầu vị kia trọng giáp kỵ sĩ trước mặt, tại lãnh khốc đến tựa như băng cứng hàn thiết ánh mắt nhìn chăm chú, kỵ sĩ căn bản không kịp phản ứng, một cái nắm đấm liền lấp kín hắn tất cả tầm mắt. Phốc phốc. Tại được ra chỉ đến cực hạn lực lượng trước mặt, cái này người mặc trọng giáp kỵ sĩ đầu một kích liền bị đánh vỡ nát, huyết vụ tràn ngập trong không khí, thân thể của hắn ngây người tại nguyên chỗ, chậm rãi ngã xuống. Mà rổ sủ thì là một cái lắp mình, lần nữa biến mất không gặp. Nếu trước khi nói, rổ sủ là dùng kỹ xảo giết địch lời nói, như vậy hiện tại, sử dụng lang thang kiếm khách cuối cùng áo nghĩa lực lượng của thần, lực lượng so với trước đó tăng lên gấp đôi còn nhiều rổ sủ, liền là dựa vào thuần túy nhất bạo lực đi tiến công. Tại hiệu quả kéo dài 25 giây bên trong, hắn chính là một cái không thể ngăn trở quái vật, có thể tay không hủy đi thành hình người cự thú, chỉ cần là cứng đối cứng, cho dù là hoàng kim chiến sĩ cũng vô pháp cùng hắn đối kháng. Lực lượng, nhân lực ngưng tụ, tương đương với lực phá hoại, loại này có thể xưng lực lượng kinh khủng, tăng thêm truyền kỳ chiến sĩ kinh nghiệm, tạo thành phá hư sẽ lớn bao nhiêu. Phá vỡ, nghiền ép, không thể ngăn cản. Như là bị xe lưu đụng vào đồng dạng, lại là một cái thân mặc áo giáp kỵ sĩ bị đánh bay, vũ khí đứt gãy, thân thể bẻ cong, ở giữa không trung liền dứt khoát chết đi, tại trong một giây liền đã mất đi người lãnh đạo cùng một tên chiến hữu, còn lại bạch ngân chiến sĩ lập tức xôn xao, trận liệt ẩn ẩn có muốn dấu hiệu hỏng mất. Nhưng cuối cùng cũng là nhận quá nghiêm khắc cách huấn luyện tinh nhuệ, những này chiến sĩ đến cuối cùng vẫn là không có tán loạn, vẫn như cũ giữ vững một cái hoàn chỉnh đội ngũ, nhưng rổ sủ kinh nghiệm cỡ nào phong phú. Hắn nhưng là kinh lịch vô số cái chiến trường chưa từng bại qua một lần mạnh nhất truyền kỳ chiến sĩ, dù chỉ là một tia người khác ngay cả bắt giữ đều làm không được khe hở, với hắn mà nói cũng là cơ hội. Yếu. Trong tay là từ lĩnh đội kỵ sĩ kia thi thể không đầu trong tay đoạt lấy thập tự truy, chiến sĩ dưới chân chấn động. Trong chốc lát liền đi tới trận liệt phía bên phải, cặp mắt của hắn bên trong chỉ còn lại một mảnh đỏ mang. Dô Su phảng phất về tới cái kia thú nhân chiến trường, cái kia lấy lực lượng một người, trận chạm 300 thú nhân thời điểm, hắn không chút kiêng kỵ cười to nói, yêu à. Nương theo lấy cái này âm thanh cùng thiếu, một cái tiêu chuẩn vô cùng thuận phách chạm liền hướng lên trước mắt mấy người chém xuống. Vô luận nói như thế nào, bọn này lính đánh thuê đều là bạch ngân cấp tinh nhuệ, mặc dù Dô Su tốc độ đã nhanh đến không cách nào dùng mắt thường bắt giữ. Nhưng y nguyên có mấy người phát hiện tung tích của hắn, mà tại trận liệt phía bên phải vừa vặn liền có một người như thế, hắn phát hiện địch nhân đã đến bên cạnh thân, cũng đã giơ lên vũ khí, chuẩn bị vung xuống. Nhưng là, Không kịp nói chuyện, không kịp nhắc nhở, không kịp giơ lên vũ khí đón đỡ. Chỉ nghe không khí chấn động, gào thét ra thê lương một tiếng chấn minh, thanh thúy cốt nhục vỡ nát tiếng vang triệt đại sảnh, hai tên bị ngạnh sinh sinh dùng truy đập vỡ bả vai cùng lồng ngực chiến sĩ thi thể bay ra, huyết nhục vẩy ra. Một đám rác rưởi, giống các ngươi dạng này, lão tử giết mấy chục vạn cái, đều giết án. Huyết dịch bắn tung tóe đến rổ sủ trên mặt, hắn lại lơ đễnh, ngược lại là lộ ra hung ác vô cùng, lại thoải mái lâm ly tiếu dung. Bởi vì đối diện nhiều người, đối diện thực lực mạnh mẽ, đối diện có khả năng tạo thành uy hiếp đối với hắn, cho nên liền muốn ngược bộ, né tránh, đón đỡ, chống đỡ, đánh giắm. Vô luận là trò chơi vẫn là hiện thực, là đi qua vẫn là hiện nay, hắn lúc nào cẩn thận, trốn trốn tránh tránh qua. Không, chưa từng có. Từ khi ra đời một khắc kia trở đi, hắn rổ sủ liền chưa hề biết cái gì gọi là lui bước thỏa hiệp, có bản lĩnh liền chính diện đánh ngã hắn, bằng không, liền ngậm miệng đi. Hiện nay, có lực lượng của thần rổ sủ, chính là không đâu địch nổi. Nơi này là chân thật bất hư hiện thực, là chân thật tồn tại dị giới, lực lượng tăng lên không hề chỉ là sức nắm, lực cánh tay, lực buộc phát tăng lên, thì ngay cả tốc độ cũng lại bởi vì suất lực dâng lên mà gia tăng, không đợi địch nhân kịp phản ứng. Rổ sủ dứt khoát cầm trong tay nhuốm máu thập tự truy toàn lực ném ra, cũng không chú ý nó sẽ lấy được cái gì chiến quả, cả người thân hình lóe lên, lại một lần nữa triển khai xung phong. Chương 19, không ai địch nổi, hạ. Mang theo bay tán loạn màu đỏ vụn ánh sáng, xoay tròn lấy đập ra truy như là cao nhanh hình tròn cắt chém cưa bình thường, hóa thành mơ hồ lưu quang bay qua, sau đó đánh trúng vào một tên dơ đại thuẫn trọng trang chiến sĩ, hắn mặc dù không có ngã xuống đất, nhưng cầm thuẫn hai tay lại bị chấn run lên. Hoàn toàn cầm không được trong tay đại thuẫn, vì đánh tan cỗ này lực lượng khổng lồ, hắn vừa lui, lại lui, sau đó lui không thể lui, chỉ có thể chống đỡ lấy vách tường, ngạnh sinh sinh tiếp nhận. Một kích này, hàm răng cắn chặt, huyết dịch từ khóe miệng tràn ra, trọng trang chiến sĩ sau lưng trên vách tường lập tức xuất hiện lít nha lít nhít mạng nhện hình khe hở, mà truy đã khảm nạm tiến sắt thép đại thuẫn trung ương. Mà lúc này, Josu đã cắt vào trận hình tán loạn chúng lính đánh thuê bên trong, hắn một cái tay bóp lấy một tên người mặc giáp tấm bạch ngân chiến sĩ cổ. Đem nhẹ nhõm giơ lên, đối phương trong tay hắn liều mạng giãy giụa, lực lượng đủ để đánh nát đá cứng, đem ma thú xương cốt sinh sinh đánh nát, nhưng tại rổ sủ trong tay, lại cũng không so gà còn tốt bao nhiêu, lực lượng gấp bội còn nhiều hắn, bây giờ đủ để đem những này cùng là bạch ngân giá hỏa nhẹ nhõm nghiền ép. Tùy ý đem hắn đổ từng cái, mang theo cái chiến sĩ này đuổi phải, rổ sủ lấy người làm vũ khí, hướng phía chung quanh quét ngang một vòng, lập tức toàn bộ trận liệt đều chống đi một mảng lớn không gian, gần 20 cái bạch ngân chiến sĩ hợp lực liền triệt để như vậy bị rổ sủ chính diện đánh tan. Nghèo nàn nghèo nàn nghèo nàn. Đưa trong tay bạch ngân chiến sĩ trên không trung luân tầm vài vòng, rổ sủ cười lớn, sau đó dùng không thèm nói đạo lý lực lượng đem trong tay ra hỏa bỗng nhiên ném ra, cái hướng kia người tự nhiên là vội vàng tránh ra, một cái khôi ngô hán tử tăng thêm áo giáp vũ khí, đây chính là gần 400 tờ ONG quái vật khổng lồ, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn cùng mãnh liệt chấn động. Nguyên bản liền che kín khe hở phủ lánh chúa bên cạnh vách tường triệt để bị xé mở, lộ ra một cái đại khe, sụp. Đồ gạch đá sẽ bị ném ra chiến sĩ cùng cầm thuẫn chiến sĩ vùi lấp. Hiện nay, thời gian trôi qua 8 giây, lính đánh thuê nhóm đã chết đi 6 người, dựa theo loại này xu thế, tại rồ sủ kết thúc lực lượng của thần trạng thái trước, hắn là có thể đem bọn gia hỏa này đổ sát hầu như không còn. Mà Bạch Long đoàn đánh thuê các chiến sĩ cho tới bây giờ cũng không dám tin. Bọn hắn thế nhưng là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Toàn viên bạch ngân tồn tại, bọn hắn vũ khí tinh lương, mỗi người đều có tốt nhất áo giáp, cho dù là công hãm thành thị, đi săn cự long cũng không phải là không được, toàn bộ đoàn đánh thuê hợp lực thế mà không có cách nào đánh bại trước mắt 4 cá nhân. Làm sao có thể? Cho dù là hoang đường nhất kỵ sĩ tiểu thuyết cũng sẽ không biết ra dạng này trái ngược lẽ thường, không thể tưởng tượng nổi kịch bản. Bọn hắn nghĩ không sai, việc này hoàn toàn chính xác khiến người không thể tin được. Nhưng dù sủ, lúc đầu cũng không cần người khác đi tin tưởng. Cơ lấy trên mặt đất bất kỳ vật gì, vô luận là vũ khí, tấm chắn, người thi thể vẫn là tảng đá, rổ xu một bên cao tốc vận động, một bên lấy có thể so với trọng nỗ tiến mũi tên giống như tốc độ tùy ý ném mạnh tạp vật, để những vật này lấy người bình thường nhìn không thấy tốc độ bay chỉ, bước bách còn dư lại những lính đánh thuê kia chỉ có thể chống đỡ nó đỡ, hoàn toàn không có cách nào tổ chức lên phản công. A, quái vật, đi chết đi. Gầm lên giận dữ. Nguyên bản bị màu đỏ nóng rực khí tức tràn ngập trong đại sảnh xuất hiện một cỗ tươi mát khí tức, thanh sắc quang mang đột nhiên sáng lên, bị áp bách đến cực hạn một vị lính đánh thuê bạo phát, trên người hắn dấy lên quang diễm, đạo đạo gợn sóng đồng dạng lưu viêm ở ngoài thân thể hắn quanh quẩn. Bạch Long đoàn đánh thuê có 3 vị bạch ngân cao giai, du hiệp đã chết, lĩnh đội còn không có kịp phản ứng liền bị một quyền đánh bể đầu, chỉ còn lại một mình hắn có được đấu khí bên ngoài hiện, ảnh hưởng hiện thực năng lực. Đấu khí, lại có thể được xưng là gợn sóng, đốt lửa, diệu quang, là rèn luyện đến cực hạn trong nhục thể đản sinh năng lượng, nó nguyên bản không có hình thể, chỉ có thể ở thân thể nội bộ lưu chuyển, nhưng cùng ý chí của chiến sĩ kết hợp, liền sẽ sinh ra như lửa giống như ánh sáng, phảng phất kỳ tích đồng dạng lực lượng, biểu hiện tại ngoại giới, chính là như là rộ sủ cùng cái chiến sĩ này trên thân vờn quanh ánh sáng vòng gợn sóng. Nó có thể tăng phúc lực lượng của thân thể, có thể lấy ý chí ảnh hưởng hiện thực, nó là chiến sĩ cái tay thứ ba cánh tay, cũng là siêu phàm mở đầu, chỉ có bạch ngân cao giai tồn tại mới có thể làm đến đem bộc phát, tại trong một khoảng thời gian trên phạm vi lớn gia tăng thân thể của mình tố chất. Sóng gió nhấc lên, tại cái này bạch ngân cao giai chiến sĩ dẫn đầu dưới, nguyên vốn đã tán loạn lính đánh thuê lần nữa nâng lên sĩ khí, bọn hắn từng cái giống giận, thân thể chướng một vòng to, lực lượng trong cơ thể triệt để bộc phát, dùng hết toàn lực đối rổ sủ xung phong. Sau trận chiến này, vô luận thắng bại, những người này chí ít đều muốn nghỉ ngơi nửa tháng mới có thể thong thả lại sức. Nhưng là mục tiêu của bọn hắn lại đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Chuyện gì xảy ra, người đi nơi nào? Tất cả mọi người khẩn trương nhìn chung quanh, nhưng ở tiếp theo trong nháy mắt, bọn hắn liền toàn bộ tập thể phản ứng lại. Hắn ở phía trên. Lập tức ngẩng đầu, nhưng vẫn là không còn kịp rồi, ngay tại các dòng binh vừa mới giơ lên vũ khí tấm chắn, chuẩn bị chống cự công kích thời điểm, một trận kịch liệt rung động lay động đại sảnh. Nương theo lấy một tiếng vang vọng, phủ lãnh chúa tầng thứ nhất trần nhà băng tán thành vô số mảnh vỡ, nham thạch cùng vô số nhà cụ trang đồ trang sức nhao nhao rơi xuống, nện ở những này trên người bọn họ. Không đợi các dòng binh thoát khỏi hỗn loạn, một cái mắt phun đỏ mang bóng người từ sụp đổ kiến trúc mảnh vỡ sau tung ra, rồ sụ trực tiếp nhắm ngay cái kia đấu khí buộc phát bạch ngân cao giai chiến sĩ, bay thẳng mà xuống. Đích thật là thân kinh bách chiến chiến sĩ, cái này cao giai lính đánh thuê xem thấu rồ sụ tiến công ý đồ. Mà trước mắt hắn buộc phát trạng thái cũng miễn cưỡng theo kịp rổ sủ tốc độ, hắn vung ra trường kiếm trong tay, giận dữ mắng mỏ một tiếng, hôm nay tất sát. 3. Còn chưa kịp nói hết lời, cao giai lính đánh thuê liền nghe đến một tiếng lanh khốc, tựa hồ là tuyên cáo thanh âm, sắc mặt của hắn đột biến, bởi vì nguyên vốn đã bắt được rổ sủ thân ảnh hóa thành huyễn ảnh tiêu tán, mà tại tiếp theo trong nháy mắt, hắn cảm thấy màu đỏ quang mang xâm nhập lĩnh vực của hắn, khí quyển. Thanh âm còn có hết thể có thể cảm nhận được đồ vật bị đột nhiên xuất hiện cuồng bạo lực lượng toàn bộ xé rách, chói hai tiếng nổ đùng đoàng mang theo bọc lấy khổng lồ bóng đen. Lấy nghiền ép chi thế oanh kích mà đến. Phúc! Chỉ cảm thấy trước mắt đen kịt một màu, sau đó máu tươi cuồng bắn ra, cao giai lính đánh thuê con mắt bên ngoài lồi, như là sắp chết con cá bình thường. Hắn khẽ nhếch miệng, dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn xem lồng ngực của mình, nơi đó khảm một con quấn quanh lấy màu đỏ huy quang hữu quyền, nó xâm nhập thân thể của mình, đánh nát dạ dày, lồng ngực, đem xương sống đánh sắp ly thể mà ra. 2. Nắm đấm rút ra, cao giai lính đánh thuê ý thức tiêu tán, nương theo lấy vô số mắt trần có thể thấy sóng xung kích quấy khí lãng, rổ sủ thân ảnh lại một lần biến mất, thân thể của hắn trong nháy mắt liền xuất hiện ở chính quay đầu chú ý chung quanh tình trạng cái khác lính đánh thuê bên cạnh. Đoạt lấy nào đó người trường kiếm trong tay, một cái cổ tay chặt chặt đứt xương cổ của hắn, sau đó biến trưởng thành quyền, trở tay đánh chúng vào bên cạnh một cái ý đồ công kích người áo giáp. Khổng lồ kinh đạo xuyên thấu qua sắt thép, chấn động lính đánh thuê yếu ớt nhục thể, để người này tại chỗ hôn mê. Cùng lúc đó, cầm kiếm chi thủ cũng không co dừng lại, rồ sụ dứt khoát trầm xuống túi người, nhắm ngay chung quanh lính đánh thuê chân quét ngang mà đi, bám vào đấu khí quang diễm sắc bén. Lưỡi kiếm đem đúc bằng kim loại giáp chân cùng áo lót ra mà thu cách nhẹ nhõm xé rách, đưa chúng nó ý đồ bảo hộ hai chân chặt đứt. Sau đó, hắn lại bỗng nhiên đứng lên quay người, như là xoay tròn đồng dạng, trường kiếm xẹt qua một đạo biên độ, hướng phía một bên khác lính đánh thuê phần cổ chém tới. Một, ngay cả sắt thép đều không thể ngăn cản, huống chi cơ bắp cùng xương cốt. Những cái kia bị đánh trúng lính đánh thuê bởi vì buộc phát đấu khí mà đôi mắt đầy tia máu trở nên ngốc trệ, máu tươi từ phần qua bọn hắn tuôn trào ra, thân thể chậm rãi ngã xuống, sau đó tại một trận rẽ rủa về sau, không còn có đứng lên, nhưng cùng lúc đó, rổ sủ trường kiếm trong tay không chịu nổi gánh nặng, chém thành hai nửa. Tại lực lượng của thần kéo dài thứ 17 giây, rồ sủ tiếng thứ 3 đếm số lúc, nguyên bản 19 người Bạch Long đoàn đánh thuê liền đã thương vong 13 người, chỉ có 6 người bởi vì khoảng cách xa xôi mà có thể may mắn còn sống sót, bọn hắn còn chưa kịp phản ứng, ngay cả 20 giây đều không có đến quá trình chiến đấu làm sao lại nhanh như vậy liền tiếp cận kết thúc, bọn hắn thậm chí chưa kịp suy nghĩ bản thân phải nên làm như thế nào, chỉ là ngu ngơ nhìn trước mắt thi hải. Huyết Hà, còn có đứng ở trong đó, toàn thân bị đỏ sắc quang mang bao phủ rồ sủ. Còn có 8 giây, 7 giây. Hẳn là kết thúc. Rồ sủ thoáng chậm thở ra một hơi, hắn thư hoán một chút bởi vì quá độ buộc phát mà có chút mệt nhọc cơ bắp, có chút tiếc nuối nói, lần này xem như làm nóng người hoàn tất, các ngươi còn có thể, không tệ. Sau đó, Tại nghỉ ngơi ngắn ngủi về sau, Dỗ Sủ lần nữa hướng phía địch nhân còn lại, phát khởi sau cùng xung phong, xích phong bao khỏa thân thể của hắn, mà địch nhân của hắn sắc mặt trắng bệnh, chỉ có thể vô ích cực khổ giơ lên vũ khí, ý đồ chống cự. Oanh! Theo một trận kịch liệt chấn động cùng một tiếng đủ để khiến người thai điếc to lớn oanh minh, toàn bộ phủ lãnh chúa gào thét lên, đủ để chống cự hỏa pháo công kích kiên cố kết cấu không ngừng lung lay, tựa hồ bị cái gì kinh khủng chi vật dao động căn cơ, pha lê vỡ vụn, màu đỏ quang mang từ cửa sổ bên trong nổ bắn ra mà ra, phủ lãnh chúa nửa bộ phận trước tại cái này to lớn chấn động bên trong chậm rãi sụp đổ, hóa thành phế tích, đem bên trong tất cả mọi người vùi lấp ở trong đó. Không, ngoại trừ người kia. Từng chút từ trong bụi mù đi tới, phía sau là dần dần đổ sụp kiến trúc, hắn đưa lưng về phía phế tích, đứng tại lại hạ xuống bão tuyết không trong đất. Josu. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, Lô Mãng cũng muốn giảng đạo lý, dựa theo cơ bản pháp đến. Sao băng năm 831, đông ngày 3 tháng 11, mồ đạ vị ạ, cuồng phong gào thét. Bầu trời âm trầm, màu xám đen mây bao phủ thiên vũ, không thấy chút nào mặt trời quan mang, gió lạnh thổi qua đường đi, đem phủ tuyết quét sạch đến giữa không trung. Bắc địa thời tiết thay đổi bất thường, theo đột nhiên xuất hiện gió lớn, nguyên bản tại nửa đêm đã ngừng lại tuyết lại lần nữa hạ xuống, đồng thời càng lúc càng lớn. Băng hàn thấu xương lan tràn, bạo tuyết hỗn hợp lấy liệt gió đang gào thét, đem hết thể thanh âm khác che giấu. Nhưng ngay lúc này, trong thành thị đột nhiên truyền đến đinh thai nhức óc quanh mình, thậm chí ngay cả vùng ngoại ô cũng có thể nghe thấy. Vâng, ba. Nương theo lấy như là địa chấn đồng dạng chấn động thanh âm, có thể so với tòa thành kiến trúc khổng lồ như sụp đổ xa chi tòa thành, chậm rãi sụp đổ, bụi mù cùng cắt đá nghịch bạo tuyết đằng không mà lên, mà một người, từng bước từ bụi mù cùng mảnh đá bên trong đi ra. Dồ xù đi ra cho bụi bao phủ, ở sau lưng của hắn, là đã biến thành một vùng phế tích phủ lãnh chúa, chiến sĩ mặt không biểu tình, tựa hồ chính đang tự hỏi cái gì. Phủ lãnh chúa bên trong địch nhân đều giải quyết, hiện nay hẳn là thanh tiếu thành nội địch nhân. Mặc dù chỉ có một người, nhưng cũng không chần chờ chút nào đối tính ra hàng trăm địch nhân nói ra thanh tiếu hai chữ, dồ xù tựa hồ căn bản liền không có đem những tên kia để vào mắt, hắn ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, cau mày nói, lại là bạo tuyết, bắc địa lại không thể có điểm thời tiết tốt. Lúc này, dồ xù nửa người trên đã không có bất luận cái gì quần áo che lấp, mặc kệ cái gì quần áo đều chịu không được loại trình độ kia kịch liệt lực lượng bộc phát, hiện nay lực lượng của thần trạng thái dần dần biến mất, da của hắn cũng dần dần từ đỏ chuyển bạch, về tới lúc đầu màu da. Nhưng trong thân thể truyền đến một cỗ kịch liệt nhiệt lượng y nguyên đem dưới chân tuyết động cùng chung quanh phiêu tán bông tuyết hòa tan, tạo thành một vũng nước dấu vết. Một trung đội bạch ngân chiến sĩ, tính cả tuần tra cùng những hộ vệ kia, ta chí ít xử lý hơn phân nửa. Cái kia tiện nghi thúc thúc đoán chừng cũng không thể có thể còn sống sót, chỉ là một cái dựa vào dược tề để lên hắc thiết cao giai, không có cách nào tại kiến trúc sụp đổ thời điểm chạy đi. Suy nghĩ một vòng, cảm giác hết thể cũng rất thuận lợi, đã không có gì sơ hở, rộ sủ tự tin quay người rời đi. Đi hướng đứng tại cách đó không xa, tựa hồ có chút dầu dĩ không vui lòng đóm. Thiếu nữ cũng không nói lời nào, chỉ là cau mày, sắc mặt lãnh đạm. Cái này, lần này là ta không đúng. Không lưng, dô su hảo ngôn hảo ngự an ủi lòng đóm, bất quá, không cho ngươi xuất thủ là vì ứng đối về sau càng thêm tình huống nguy hiểm. Hắn làm sao có thể nói bởi vì một người một ngựa ở trên vùng hoang dã chạy 17 ngày, một cỗ hẩm hực chi khí giấu ở trong lòng. Vừa rồi phát tiết ra ngoài đánh quá thoải mái hoàn toàn quên mình còn có thần cơ chuyện như thế loại lời này. Dô Su là một tên vô cùng có uy nghiêm cương giả, khẳng định là chứng trạc đàng hoàng giảng đạo lý, theo ta được biết, không lâu sau đó liền sẽ có hoàng kim cấp địch nhân đến đây, ta bây giờ vẫn chỉ là bạch ngân, lúc kia muốn chiến thắng đối phương, cũng chỉ có thể nhờ vào ngươi, thần cơ hóa thời gian chỉ có một giờ, không thể dùng linh tinh. A, nghe được thanh âm, đom đóm mở mịt ngẩng đầu. Nàng không có nghe rõ bản thân chủ nhân vừa nói cái gì, thần cơ thiếu nữ chỉ là có chút không mở ra tâm nhìn xem đã biến thành một vùng phế tích phủ lãnh chúa, buồn bực nói, ta còn chưa có đi qua Van Đại Bá cùng tiền nhiệm lãnh chúa đại nhân ở qua địa phương nhìn xem, hiện tại cũng không có. Dạng này a, là khá là đáng tiếc. Chờ một chút. Đom đóm thanh âm không tính lớn, nhưng ở rồ sủ trong thai lại phảng phất sấm sét giữa trời quang, hắn lập tức phản ứng lại, quay đầu, nhìn về phía sau lưng còn không có tản ra bụi mù. Chiến sĩ nửa ngày nói không nên lời nửa câu. Nhìn trước mắt phế tích, cho dù là hiếu chiến như rổ sụ, kịp phản ứng sau cũng cảm giác sâu sắc biết vậy chẳng làm. Cái này nhiệt huyết vừa lên đầu, thật sự là hủy thiên diệt địa, đánh trước đó còn cảm khái hồi ức cái gì, đánh về sau tất cả đều quên mất không còn một mảnh. Giết hào hứng tới, càng là dứt khoát mở đại chiêu, bản thân đem toàn bộ phủ lãnh chúa hoanh thành một mảnh đá vụn. Không kéo hồi ức, đó cũng là Viễn Nam tinh linh sản xuất phi vũ thảm A, bày khắp chỉnh cái đại sảnh. nguyên liệu chi phí phỏng đoán cẩn thận liền muốn hơn 2 vạn đồng vàng, tính cả nhân công cùng nghệ thuật giá trị, đơn giản liền là bảo vật vô giá. Trong đại sảnh đồ dùng trong nhà, đều là ma hóa hồng sam mục làm nguyên vật liệu, bán thân nhân công tượng tinh điêu mảnh mài ra, cũng không biết là cái nào đại gia chủ lưu truyền xuống bảo vật, treo trên tường những cái kia bích họa cùng phù điêu, cũng đều là lịch đại từng chút tích lũy văn vật nội tình. Lại càng không cần phải nói trên lầu những cái kia. Túi đầu tính toán tổn thất, cuối cùng đạt được một cái con số kinh người, nói thật, dù sủ tình nguyện bị 50 tên bạch ngân chiến sĩ vây công, hoặc là hoa một buổi sáng thời gian bồi đám kia thủ vệ chơi bạ tổ giỏi cũng không muốn bị tổn thất như vậy. Đây đại khái là từ nhà giặt cờ lịp phệ tộc sáng tạo đến nay hắc ám nhất một khắc, nhiều năm tích lũy bị quét sạch sành xanh, cũng đều là chính hắn ra tay. Nhà hữu sần. Đông nhiên ngẩng đầu, mắt lộ ra hung quang, dồ sủ khỏe miệng kéo lên, ung tùm răng trắng lộ ra, trợ giúp địch nhân của ta, đoạt nhà của ta nghiệp, còn tạo thành dạng này phá hư, rất tốt. Ta nhớ kỹ. Nói tóm lại, đều là lỗi của bọn hắn. Làm một tên cường giả, dồ sủ hiện nay căn bản liền không có ý định giảng đạo lý, mở ra hệ thống. Hắn đại khái quét một vòng mình bây giờ thuộc tính. Tính danh, dồ sủ van giặt cờ lịp hẹ. Mô bản, thủ lĩnh. Xương hảo. Chủng tộc. Đẳng cấp, LV30 bạch ngân diệu linh, khiêu chiến đẳng cấp LV30 bạch ngân diệu linh. Thuộc tính. Trạng thái. Trạng thái, lực lượng của thần, còn sót lại lực lượng ít 1.1, võ đạo tư thái, lần thứ nhất xuất thủ lúc, lực lượng nhanh nhẹn sức chịu được 5. Chức nghiệp. Thiên phú, vũ khí tinh thông, chức nghiệp. Huyết chiến trả lại, cá nhân, sinh hoạt chức nghiệp, kỹ năng, mắt cực ý, sinh hoạt kỹ năng, trang bị, vũ khí, đời thứ 7 đối hoang thần dùng thần cơ, hình người, ánh mắt chiếu tới, không đâu địch nổi. Khác cũng không đáng kể, dồ sủ phi thường chú ý đẳng cấp của mình. Tại cùng một cái giai vị bên trong, giết địch là thu hoạch được bình thường kinh nghiệm, tỉ như hắn hiện nay là bạch ngân diệu linh, vô luận đẳng cấp cao thấp, giết bạch ngân giai địch nhân đều là bình thường kinh nghiệm. Nhưng nếu dồ sủ nhàn hốt hoảng đi giết hắc thiết gợi ý cấp quái vật, như vậy thì lại nhận lớn vô cùng kinh nghiệm trừng phạt. Đương nhiên, nếu hắn vượt cấp đi cùng hoàng kim vinh quang cấp địch nhân đối chiến, cũng có thể thu được kinh nghiệm ban thưởng, thành công khả năng phi thường xa vời. Hiện nay, bởi vì giết chết gần 30 cùng giai bạch ngân, tăng thêm còn có không ít tuần tra hắc thiết chiến sĩ, đại lượng kinh nghiệm quán thâu dưới, dồ sủ đã đạt tới cấp 30, nhưng là khoảng cách hoàng kim cảnh giới 31 cấp vẫn có một khoảng cách. Bất quá cái này lại cũng không là cái vấn đề lớn gì. 7. Cảm ơn các đạo hữu. An Vin 7 bờ UFF Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu, Kim Sa Châu. Đề cử 8 nguyện phiếu. Chương 21, một số thời khắc địch nhân quá sợ cũng là thật lúng túng. Còn kém 2.400 điểm kinh nghiệm, may mắn hiện nay không cần làm vinh quang nhiệm vụ, không phải coi như cho ta mấy tháng cũng đừng nghĩ tiến giai hoàng kim. Dô Su lại nhìn một lần bảng thuộc tính, xác định cũng vô dụng một lần nữa làm một lần năm đó nhiệm vụ tiến giai về sau. Xem như thở phào nhẹ nhõm. Kiếp trước ở trong game, người chơi nghĩ muốn tiến giai hoàng kim, ngoại trừ đẳng cấp muốn đạt tới 31 cấp bên ngoài, còn cần làm một cái độ khó phi thường cao một mình nhiệm vụ. Nhiệm vụ nội dung thiên kỳ bách quái, nhưng đều phi thường nhằm vào, quá trình rườm rà phức tạp còn không thể có bỏ sót, nhiệm vụ liên độ hoàn thành tại 75% trở xuống đều tính thất bại. Thành công không cần nhiều lời, thất bại, không chỉ đẳng cấp sẽ bị đá về 30, trong một tháng cũng không thể một lần nữa khiêu chiến, phi thường sóng tốn thời gian. 2.400 điểm, đại khái là 4-5 cái bạch ngân chiến sĩ kinh nghiệm, đối dồ sủ mà nói hoàn toàn chính xác không phải cái vấn đề lớn gì, huống chi hắn còn có một loại khác biện pháp giải quyết. Nếu từ đường đi binh lính tuần tra tính lên, mãi cho đến sau cùng bạch ngân thủ vệ, ta đại khái là giết liền hơn 50 địch nhân, 50 người chẳng cái này thành tựu dành cho 5.000 điểm kinh nghiệm, thăng cấp dư xài. Thử nghiệm mở ra thành tựu bảng, dồ sủ lại phát hiện hệ thống có chút tạm ngừng, qua tốt vài giây đồng hồ mới mở ra. Hắn không khỏi cười một tiếng, không nghĩ tới xuyên qua còn sẽ có trì hoãn. Trêu chọc qua đi, thành tựu liệt biểu mở ra, lập tức, giống như núi số liệu bắt đầu điên cuồng tại rổ sủ trước mắt quét màn hình, mà thành tựu đẳng người, trước truyền kỳ chiến sĩ bình tĩnh xẹt qua bản thân kia một dãy lớn đã đạt thành tựu, tìm tới chính mình cần kia một mảnh có thể lặp lại hoàn thành thuộc loại liệt biểu, ấn mở liên tục giết địch số cái này thành tựu. Chỉ có 30 liên trảm. Nhíu mày. Bất quá rổ sủ cũng không thèm để ý loại chuyện nhỏ nhặt này, hẳn là nửa đường thả cái kia lính đánh thuê một ngựa nguyên nhân, cũng được, 3.000 kinh nghiệm, vừa vặn đủ. Lúc này, Đom Đóm cũng không tại đối phế tích tiếc hận, nàng đi tới chiến sĩ sau lưng, ngẩng đầu hỏi, chủ nhân, sau đó phải đi làm gì? Thanh thiếu trong thành thị địch nhân sao? Không nóng nảy. Rổ sủ lắc đầu hồi đáp, người quá phân tán, chẳng bằng chờ bọn hắn tập hợp một chỗ tới dò xét tình huống thời điểm lại nói, hiện nay trước nghỉ ngơi một hồi. Nói xong, hắn liền dứt khoát tìm khối lớn một chút tảng đá, thuận thế ngồi xuống, mà Đom Đóm cũng ngồi ở bên cạnh. Chiến sĩ luôn luôn am hiểu chờ đợi. Cách phu cận dân cư, một cái cư dân thận trọng mở cửa phòng ra, đây là một cái trung niên phụ nữ, nàng cẩn thận thò đầu ra, quan sát tình huống chung quanh. Gần nhất trong thành đến tột cùng chuyện gì xảy ra, mọi người không biết, nhưng dù nói thế nào, tuần tra cùng trông coi cửa thành binh sĩ đổi một nhóm người xa lạ loại sự tình này khẳng định nhìn ra được, tăng thêm liên tục đẩy ra lệnh cấm đi đêm cùng lệnh giới nghiêm cho người ta một loại cảm giác quỷ dị, tính cả mùa đông hỏng bét khí hậu cùng nhiệt độ, càng là không có nhiều người nguyện ý đi ra ngoài. Bây giờ, ngoại trừ muốn đi mua sắm cần thiết sinh hoạt nhu yếu phẩm bên ngoài, phụ nữ trung niên đã căn bản không xuất ra cửa, nàng cũng không quan tâm chuyện bên ngoài thế nào. Nhưng là vừa rồi hoành minh khác biệt, thanh âm kia thật sự là quá lớn, khẳng định mau mau đến xem là tình huống như thế nào. Ngẩng đầu, đại khái quét một vòng, phát hiện không có những cái kia xa lạ binh lính tuần tra về sau, phụ nữ trung niên thở dài một hơi, chăm chú quan sát chung quanh. Sau đó, một giây sau nàng liền trợn mắt hốt mồm, giật mình hít sâu một hơi nói, ôi ông trời ơi, hai tay che miệng, người trung niên này phụ nữ không ngừng lùi lại, sau đó không khỏi chân mềm nhũn, cả người đặt mông ngồi dưới đất, phủ lãnh chúa bị. Chuyện gì xảy ra? Từ trong phòng truyền tới một không nhịn được giọng nam, mơ hồ còn có thể nghe thấy đứa trẻ bị đánh thức phàn nàn âm thanh, nhanh lên đóng cửa lại, gió lạnh tiến đến, đừng đông lạnh lấy hài tử. Ôi, hài tử cha hắn ngươi mau đến xem nhìn. Không kịp giải thích, cũng không biết dùng cái gì từ ngữ đi giải thích, phụ nữ trung niên biểu lộ kích động, lớn tiếng kêu ầm lên, mau tới đây. Ngươi cái này nữ nhân ngu xuẩn, ngoài miệng mắng một câu, nam nhân cũng biết chắc có biến, cho nên cấp tốc từ trong phòng ra. Đem mình ngồi ở cổng lao thế kéo, sau đó mới cau mày, nhìn về phía ngoài cửa. Sau đó, hắn hai mắt trợn to, miệng há mở, cả người sửng sốt đồng thời cũng tới một câu, ôi ông trời ơi. Ngay tại cách đó không xa, nguyên bản đứng vững tại trong thành thị, như là lâu đài nhỏ đồng dạng phủ lãnh chúa vị trí, có một đóa to lớn màu đen cho bụi mây hình nấm chính đang chậm rãi dâng lên, tại nó cấp thấp, là một mảng lớn phế tích. Hai vợ chồng nhìn nhau, trong hai mắt tràn đầy kinh ngạc cùng nghi hoặc. Là ai làm sập phủ lãnh chúa? Xoay chuyển ánh mắt, bọn hắn phát hiện phủ lãnh chúa phế tích cái khác hai cái mơ hồ bóng người. Lúc này Dồ Sủ đã đợi chừng 10 phút đồng hồ, theo lý mà nói, vô luận là Bạch Ngân vẫn là hắc thiết cấp chiến sĩ, thời gian dài như vậy nhất định có thể đuổi tới hiện trường, nhưng trên thực tế, lại là một người đều không đến. Ta ngược lại thật ra quên. Có chút tiếc nuối lắc đầu, Dồ Sủ cảm giác bản thân vẫn có chút nghi đương nhiên. Nơi này dù sao cũng là chân thực tồn tại thế giới. Sinh mệnh chỉ có một lần, không giống như là trong trò chơi người chơi cùng có cựu hận đáng giá nở tờ cờ, biết chiến đấu đến không chết không thôi cuối cùng một hơi, húng chi những người này bất quá là nhà hư sần tư binh cùng âm thầm bồi dưỡng đoàn đánh thuê mà thôi, lấy tiền làm việc cũng đã là lớn nhất quy tắc, gặp được cường đại đến đầy đủ hoành sập phủ thành chủ quái vật, chạy trốn việc này đối bọn hắn mà nói căn bản liền không coi là cái gì. Gánh nặng trong lòng. Một số thời khắc địch nhân quá sợ cũng là rất lúng túng. Đứng lên, Josu dự định rời đi. Đom Đóm, tới, chuẩn bị đi. Đúng vậy chủ nhân, đi nơi nào? Đi trước giáo đường quảng trường gõ chuông, thông cáo toàn thành. Chiến sĩ một mặt đương nhiên biểu lộ, hắn thản nhiên nói cho bọn hắn, ta Dồ Sủ, mảnh đất này lãnh chúa, trở về. Đã tiện nghi thúc thúc đã chết, cờ dít cũng không phải là đồ ngốc, như vậy hiện tại đã không ai sẽ nhảy ra cùng hắn đoạt tước vị. Đã như vậy, vậy thì thật là tốt tranh thủ thời gian thông cáo toàn thành, hủy bỏ giới nghiêm. Sau đó đi rừng đèn cứ điểm kéo một đội nhân mã duy trì trật tự, cái khác có quan hệ với kế thừa tước vị hạng mục công việc có thể về sau bận rộn. Hành tẩu trên đại đạo, ven đường có không ít cư dân mở cửa phòng hoặc là cửa sổ, nhìn về phía phủ lãnh chúa phương hướng, những người này cũng không có chú ý Dồ Sủ cùng Đom Đóm, trong mắt của bọn hắn chỉ có kia ngay tại dần dần bị gió thổi tán màu đen mây hình ấm, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, phát hiện trước kia binh lính tuần tra đều biến mất về sau, một ít người dạn dĩ đều chuẩn bị đi phụ cận nhìn một chút tình huống. Tiếng nghị luận cũng vang lên. Đột nhiên, chiến sĩ tiếng bước chân đình chỉ. Dồ Sủ nhíu mày, quay đầu, hắn nhìn về phía phương xa, ánh mắt xuyên thấu kiến trúc cùng tuyết bay, hai mắt thẳng tắp nhìn chăm chú cao mây trên trời tầng. Phong thanh. Nhẹ giọng nghiêm nghị nói, tại Đom Đóm ánh mắt nghi hoặc bên trong, Dồ Sủ xoay người, biểu lộ dần dần nghiêm túc lên. Hắn nghe thấy, cũng không phải là quét sạch bầu trời, thổi qua đường đi vào đông gió lạnh thanh âm, cũng không phải là càn quét tầng mây, lưu phật xương lạnh phần phật gió bấp thanh âm. Dồ Sủ nghe thấy, là người bình thường không thể nhận ra cảm giác, vang vọng tại linh cùng nguyên tố ở giữa chấn minh thanh. Tại không thể gặp phương xa, có một người, một cái tồn tại, hắn chấn động khí quyển bên trong ma lực, làm đến trong tự nhiên linh cùng nguyên tố vì đó sử dụng, lực lượng khẽ nhúc nhích truyền lại, như là như gió thổi tới, sau đó bị Dỗ Sủ cảm giác. Hoàng kim, vinh quang chi lực. Thế mà nhanh như vậy liền đến, kế hoạch cần cải biến. Hít sâu một hơi, Dỗ Sủ đột nhiên giống to, chung quanh tất cả cư dân, toàn bộ rời đi. Trong âm thanh của hắn không có nửa điểm ôn hòa nguyên tố, tất cả đều là đe dọa cùng bức hiếp, đây chẳng phải là trò đùa, đây là mệnh lệnh, hạn lúc 3 phút. Không phải. Lời còn chưa dứt, dưới chân hắn chấn động, lập tức khí lãng bốc lên, như là địa chấn đồng dạng kịch liệt chấn động cùng tiếng oanh minh truyền ra, ở chung quanh tất cả cư dân kinh dị ánh mắt bên trong, rộng lớn đá xanh trên đường phố xuất hiện phương viên mười mấy thước to lớn sụp đổ cùng khe hở. Đã không cần nói tiếp, đây là trần trụi đe dọa. Còn hắn mẹ có gì cần do dự? Đối mặt như thế hung nhân, tự nhiên là đại gia nói cái gì là cái gì a. Trong đám người một mảnh xôn xao, cả đám đều cấp tốc quay người về đến nhà, kêu lên vợ con trợ phu, cầm lấy vật phẩm quý giá nhất, trốn thai đồng dạng phi nhanh rời đi. Mà đang cảnh cáo xong sau, Dỗ Sủ không nói một lời, hắn nhìn chăm chú phương xa không có vật gì bầu trời, mà tóc bạc thần cơ đi theo ở phía sau hắn, vô số dòng người từ hắn hai bên bước nhanh đi vòng qua, tiến đến quen biết người ta. Muốn tới. Chương 22, bằng hữu ngươi đá trúng thiết bản. Bị tuyết cùng sương bao trùm bầu trời, mặt trời biến mất vô tung, duy có từng điểm hào quang nhỏ yếu lấp lóe tại mây xám phía sau, phát ra ảm đạm tia sáng màu vàng. Đây chính là Bắc Địa vào đông, không có gì ngoài số ít mấy ngày bên ngoài, nơi này tuyệt phần lớn thời gian đều không có cách nào nhìn thấy mặt trời, bầu trời mãi mãi cũng là này tấm màu xám trắng bộ dáng. Nhưng là, bắt đầu cải biến. Xa xôi phương xa tầng mây, mặt trời hạ xuống địa phương, loang thoáng xuất hiện một cái thanh điểm sáng màu xám. Quang mang này tính không được sáng, cũng liền miễn cưỡng so với bị tầng mây dạng này thái dương quang mang hơi sáng như vậy một tia, có thể theo thời gian trôi qua, cái này điểm sáng càng ngày càng gần, càng ngày càng sáng, mà thanh hào quang màu xám cũng dần dần đem tầng mây nhiễm lên nhan sắc, cùng chung quanh vẻ lo lắng so với, ngoài định mức dễ thấy. Tốc độ không chậm, lập tức sắp đến. Làm đã từng truyền kỳ chiến sĩ, Dỗ Sủ đối chung quanh năng lượng ba động dị thường mẫn cảm. Cảm ứng đến khí quyển bên trong không ngừng hiện nổi sóng nguyên tố ba động, năng lượng gió nhẹ lướt qua Dỗ Sủ thân thể, để hắn không khỏi nắm chặt nắm đấm. Mịt dọc đại lục ở bên trên, tràn ngập ma lực, linh cùng nguyên tố đủ loại năng lượng kỳ dị, mà chỉ nếu là có lấy nhục thể linh hồn chủng tộc, cũng có thể cảm ứng được những lực lượng này. Mặc dù căn cứ chủng tộc khác biệt, cảm ứng cần thiết thời gian cùng am hiểu phương hướng cũng khác biệt, nhưng không hề nghi ngờ chính là, một cái sinh mệnh, vô luận nó thiên phú lại thế nào cao, nếu không có thông qua gợi ý khống chế lại tự thân cùng trong tự nhiên lực lượng, như vậy nó là không thể nào tiến giai hắc thiết, bước ra siêu phàm bước đầu tiên. Ma lực, linh năng, sinh mệnh năng, nguyên tố. Chỉ có nắm giữ những lực lượng này, mới có thể tính được là chức nghiệp giả, bằng không, mãi mãi cũng chỉ là học đồ, chỉ là phàm nhân. Mà nhân loại làm nhất là chứ danh hắc thiết chủng tộc, sau trưởng thành, chỉ cần nguyện ý cố gắng rèn luyện, tuyệt đại bộ phận đều có thể tiến vào hắc thiết giai vị, trong đó người nổi bật, thậm chí có thể đụng chạm đến linh hồn. Nhục thể cùng kỹ xảo tam trọng giới hạn, cũng thông qua khống chế siêu phàm năng lượng, làm tự thân triệt để đột phá nhân loại cực hạn. Quá trình này, được xưng là diệu linh, đây là bởi vì đẳng cấp này chức nghiệp giả linh hồn, sẽ tại sử dụng lực lượng đồng thời không ngừng lớn mạnh, thậm chí hình thành mắt trần có thể thấy bỏng mắt quang mang, chiếu dọi xuống, thậm chí có thể đốt bị thương phổ thông người thân thể cùng linh hồn. Kế tiếp, hoàng kim cấp địch nhân. Trầm giọng nói, Dỗ Sủ mặc dù nghiêm túc, cũng không có nửa điểm e ngại. Khóe miệng của hắn kéo lên, một mặt kích động, nhà Hư Sơn hắc thủ một trong, Nộ Lạn huynh trưởng. Nếu nói Bạch Ngân đẳng giai trước nghiệp giả, còn được cho siêu việt người cực hạng người, như vậy Hoàng Kim giai, chính là không hề nghi ngờ đúng nghĩa siêu phàm sinh vật, thân thể của bọn hắn đã bắt đầu từ năng lượng một lần nữa tạo nên, miễn dịch tật bệnh, không nhìn nóng lạnh, gây chi trùng sinh, tùy ý phi hành, ngoại trừ đầu cùng năng lượng trung tâm bên ngoài không có yếu hại, đủ loại này năng lực cũng không phải là Hoàng Kim giai đặc điểm, mà là bọn hắn siêu phàm thân thể cơ sở nhất cơ. Bản. Mặc dù đom đóm linh năng thân thể cùng siêu phàm thân thể trên bản chất giống nhau ý hệt, mà Dỗ Sủ tại sử dụng lực lượng của thần thời điểm, thậm chí có thể tại thuần túy trên lực lượng ngăn chặn yếu nhược Hoàng Kim, nhưng có một chút là bọn hắn tuyệt đối không có cách nào cùng Hoàng Kim cường giả so sánh, đó chính là vinh quang chi lực. Lực lượng này là chỉ thuộc về một người kỳ tích, nó không giống với ma lực, linh năng, đấu khí loại này chỗ có sinh mệnh đều có thể rèn luyện lực lượng. Mà là trên thế giới này độc nhất vô nhị, chỉ thuộc về cá nhân năng lực, bọn chúng thiên kỳ bách quái, trái ngược lẽ thường, thậm chí dựa vào phương pháp khác hoàn toàn không có khả năng đạt thành. Truyền thuyết, có một vị ma cà rồng đến Hoàng Kim Vinh Quang về sau, thậm chí đạt được có thể tại thời gian nhất định bên trong tạm dừng thời. Gian năng lực. Đương nhiên, đây chỉ là không có cách nào phòng chế lệ riêng, nhưng vô luận là từ thuộc tính cơ sở, linh hồn cường độ còn có đối năng lượng khống chế cùng sử dụng những này góc độ đã nói, hoàng kim giai đều vượt qua bạch ngân đỉnh phong, tăng thêm có thể tự do phi hành cùng vinh quang chi lực, bọn hắn có thể nhẹ nhõm nghiền ép mấy chục lần đê giai địch nhân. Mà bây giờ, một vị võ trang đầy đủ hoàng kim cường giả chính đang chấn động nguyên tố, nhanh chóng hướng phía chủ thành bay tới, còn quấn quanh người hắn xám xanh quang mang dần dần tới gần, nột ngạt kiềm chế, mưa gió nổi lên cảm giác tràn ngập khí quyển, mà mục tiêu của hắn không hề nghi ngờ chính là rồ sụ. Rầm rầm rầm, khí quyển bị xé nứt, vang lên tiếng sấm nổ đồng dạng tiếng vang, rồ sụ nhưng cũng không đang chăm chú, phương xa đã có thể mơ hồ nhìn thấy bóng người trùng sáng, hắn chỉ là đánh lên hệ thống. LV30-3817-6200 Nhẹ nhàng điểm kích, thành tựu mang tới kinh nghiệm được giải phóng. 3.000 điểm kinh nghiệm rót vào, trong hệ thống con số cấp tốc dâng lên, cuối cùng, thanh điểm kinh nghiệm bị lấp đầy, một trận màu đỏ quang mang dần dần tại rổ sủ làn da tầng dưới chốt phun trào. LV31-617-8000 Hoàng Kim, không có toàn thân phun tỏa hào quang, cũng không còn khí kình tràn ra ngoài đánh nát gạch đá, tại tiến giai một sát na kia, mặt không cảm xúc chiến sĩ liền khống chế được trong cơ thể mình không ngừng tăng vọt lực lượng, dễ như trở bàn tay, liền đạt thành Hoàng Kim cảnh giới. Mà cùng lúc đó, một đạo cuồng mãnh bàng bạc ý chí từ trên trời giáng lâm, đem chung quanh tất cả một phiến khu vực toàn bộ đảo qua một lần về sau, như sâu như biển uy áp tập trung tại rổ sủ trên thân. Vâng! Chỉ nghe một tiếng khí quyển bị xé nước tiếng vang, trên bầu trời quang mang bóng người rơi thẳng xuống, mà trộn lẫn lấy cuồng nộ sát ý triệt để đem chiến sĩ triệt để khóa chặt, không có có dư thừa nói nhảm, cũng không có bất kỳ cái gì giao lưu dục vọng. Đường xa mà đến hoàng kim chiến sĩ tại phát hiện mình tất cả tay xuống quân cờ đều hoặc chết hoặc trốn về sau, nhanh chóng liền tìm tới chính mình kế hoạch thất bại đầu nguồn. Cái này đứng thẳng ở trên đường phố ương, không có chạy trốn, không có tránh né bạch ngân chiến sĩ. Vờn quanh quanh thân đấu khí giấy lên quang mang, khí lưu vằn mèo, bạch mang từng lớp càn quét khí quyển, thậm chí mang theo viên truy hình xương trắng, siêu việt vận tốc gầm thanh hoàng kim cường giả từ trên trời giáng xuống, một quyền cách không vung ra, lập tức cuồng phong ngưng tụ thành một cái cự đại ánh sáng quyền, nương theo lấy mãnh liệt gào thét, đập nện hướng ngây người tại nguyên chỗ bất động rồ sủ. Đây là thao túng không khí, lấy cực nhanh tốc độ chấn động vỡ nát chi. Quyền, tại tần số cao không khí ba độ dưới, cho dù là sắt thép, bị đánh trúng cũng sẽ bị tùy tiện xé rách, hóa thành vô số mảnh vỡ. Xuy. Đột nhiên, một đạo đỏ mang hiện lên, khí thế khổng lồ ánh sáng quyền bỗng nhiên tán loạn, bốn phía khí lưu đem trên đường phố tất cả gạch đá mảnh vỡ cùng cho bụi quét sạch sành sanh. Mà cái này hoàng kim cường giả bỗng nhiên thay đổi phương hướng, dịch ra thân thể, tựa hồ là vì tránh né một lần vô hình công kích. Thứ gì? Tại đường đi một đầu khác chậm rãi rơi xuống đất, tại hoàng kim chiến sĩ kinh nghi bất định ánh mắt bên trong, rồ sủ thu hồi nắm chặt nắm đấm, như là thực chất hóa đồng dạng đỏ mang ở phía trên phun trào, chiến sĩ mở mắt ra nhìn chừng hắn một cái, lập tức, một cỗ mang theo tràn đầy huyết tinh cùng khí tức tử vong sát ý, trái lại khóa chặt hoàng kim chiến sĩ thân thể. Rồ sủ dùng chậm chạp mà rõ ràng ngữ điệu nói ra, ai bảo ngươi sinh ra, ta là Bạch Ngân ảo giác. Sau đó, hắn đưa tay phải ra, đưa cho một mực mỉm cười đứng sau lưng hắn đong đóm, mà thần cơ tiểu thư cũng không chút do dự cầm thật chặt. Ma lực thủy triều ầm vang bộc phát, chói mắt huy quang về sau, một thanh khổng lồ vô cùng, so với người thân còn dài hơn ngân sắc cự kiếm cứ như vậy xuất hiện ở rổ sủ trong tay, trôi kiếm dọc theo một đầu sợi xích màu đen, mà xiềng xích một đầu khác quấn quanh lấy chiến sĩ tay phải, không vào tay, bắt đầu cổ tay bên trong. Địch nhân, ngươi sẽ thành ta tiến giai hoàng kim đến nay, ta cùng đom đóm thủ hạ cái thứ nhất vong hồn. Đưa tay, đem mũi kiếm nhắm ngay mặt mũi tràn đầy âm trầm hoàng kim chiến sĩ, đã một lần nữa nắm giữ hoàng kim đẳng cấp lực lượng rổ sủ nết môi sừng, nhìn chăm chú cặp mắt của hắn. Cho nên, rút ra vũ khí của ngươi, sau đó chết đi. Chương 23, sợ là không có kết cục tốt, ngươi vì cái gì không hiểu. Tại không có một hai trên đường phố, rổ sủ cùng hoàng kim chiến sĩ đứng đối mặt nhau. Nhà Hudson tộc trẻ tuổi một đời bên trong người mạnh nhất, tóc xám xám đồng hoàng kim chiến sĩ, hắn thân mang toàn thân nặng giáp tấm, nhưng không thấy thân hình có chút ngưng trệ, đủ để cho chiến sĩ bình thường không cách nào hành động đáng sợ đồ phòng ngự tại đẳng cấp này chiến sĩ mà nói, cùng giáp da cũng không có gì khác nhau. Nhưng nhìn ánh mắt của hắn, cũng không có nửa điểm nhẹ nhõm cảm giác, hiện nay, thân hình cao lớn hoàng kim chiến sĩ trong lòng chỉ có không ngừng sôi trào kinh nghi bất định, cũng không hề để ý trước mắt chi địch trong miệng khiêu khích chi tử. Theo mượn trào phúng xáo trộn địch nhân tiết tấu cùng suy nghĩ, vốn chính là một tên chiến sĩ thiết yếu bài tập, trên chiến trường nhiều năm như vậy, so cái này khó nghe càng nhiều lần lời nói đều nghe qua vô số lần, rẽ mò còn không đến mức bởi vì loại lời này liền dâng lên cảm xúc. Hắn kinh ngạc, là địch nhân kia không phù hợp nghe đồn thực lực. Dô su giặt cờ lịp hẹ, y theo một tháng trước tại hát nha quân đoàn bên trong truyền ôn, hắn hẳn là chỉ có bạch ngân trung giai thực lực mới đúng, cho dù là trong chiến tranh thu được đột phá, tiến giai hoàng kim, cũng không nên có loại trình độ này độ thuần thủ, hoàng kim thế nhưng là nhục thể tầng trên mặt một cái thăng hoa, lại thế nào thiên tài, cũng cần thời gian mấy tháng làm giảm sóc mới có thể chậm rãi nắm giữ phần này lực lượng. Nhưng sự thật chính là như thế, cũng không phải do rẻ mỏ không tin, bây giờ, Dô su là một tên hoàng kim cấp tường địch, chính đứng trước mặt của hắn. Ta tên rẻ mỏ hiệu sần. Chậm rãi từ bên hông rút ra thập tự kiếm bản rộng, hoàng kim chiến sĩ lần nữa khôi phục tỉnh táo, hắn mui kiếm hướng địch, hai mắt thanh minh. Dô su giặt cờ lịp hẹ. Dô su cũng dứt khoát báo ra tên của mình, đây là thế giới này truyền thống, tương thông cáo tính danh, lấy chứng minh trận chiến này quang minh chính đại, vô luận thắng bại, đều là vinh quang chứng minh. Dứt lời nháy mắt sau đó, cuồng phong gào thét, song kiếm giao minh, sắt thép cùng sắt thép va chạm nhau sinh ra ma sắt tạp thơm ồn ào vô cùng, vẩy ra hỏa tinh như suối phun đồng dạng hiện lên, tản mát ở chung quanh, nhưng song phương giao chiến đều không có để ý chút chuyện nhỏ này, tại thời gian không tới một giây bên trong, bọn hắn liền đã giao thủ mấy hiệp, khuấy động mà lên khí lưu còn chưa kịp nhấc lên súng kích, cái này một lần dò xét tính giao thủ liền đã kết thúc. Không tệ. Lui về tại chỗ, đem kiếm bản rộng ngang đặt trước ngực. Rẽ mò điều chỉnh hô hấp của mình tiết ấu, sau đó đông nhiên khẽ quát một tiếng, cả người thân hình lại một lần nữa biến mất không thấy gì nữa, trong nháy mắt, ẩn chứa cực nặng lực đạo một kích liệt điệu nặng chạm liền đã đối rổ su đỉnh đầu chém thẳng vào mà đến, nguyên bản màu đen thập tự kiếm bản rộng tại hoàng kim chiến sĩ mãnh lực vung vẩy dưới như là một đạo màu mực lưu quang bình thường, cơ hồ không cách nào thấy rõ động thái. Vẹn vẹn tiết ra ngoài một chút dư uy, cũng đã đem khí quyển mơ hồ, cái này một chạm nhìn như không có bất kỳ cái gì kỹ xảo biến hóa. Lại đem lực lượng cùng tốc độ dung hợp làm được cực hạn, đang hô hấp ở giữa phát ra công kích, cũng không cần cái gì tinh diệu biến hóa. Ngu xuẩn. Đoạn quát một tiếng, Dô Sú biểu lộ như sắt thép đồng dạng lênh khốc, đối mặt như thế nặng nề, đủ để tùy tiện đánh nát tường thành, bổ ra sắt thép trọng kiếm, hắn không có lựa chọn trở về thủ, mà là đem tay trái nâng lên, chuẩn bị dùng huyết nhục chi khu ngạnh sinh sinh bắt lấy kiếm của đối phương phong, dùng xương cốt cùng huyết nhục kẹt cái này một đợt thế công, mà ngay tại lúc đó tay phải nắm giữ ngang đại kiếm cũng từ thấp tới cao, không chậm trễ chút nào hướng phía rẻ mỏ toàn lực vẩy đi. Phốc phốc. Nhục thể, cho dù là hoàng kim cường giả thân thể, cũng không có khả năng thật cùng sắt thép rèn đúc mà thành vũ khí so sánh, huống chi đây là gia trì đấu khí, lại bị một cái khác hoàng kim đẳng cấp chiến sĩ toàn lực vung vẩy vũ khí, vẹn vẹn tiếp xúc trong nháy mắt đó, rổ sủ bàn tay trái liền bị trực tiếp chém rách, nhưng coi như như thế, nguyên bản nhắm ngay đỉnh đầu công kích đã chết đi phương hướng, hướng phía thân thể cạnh ngoài mà đi. Mà bởi vì thân giữa không trùng, không chỗ mượn lực. Rẽ mò đối mặt rổ xù một kích này toàn lực vẩy kích cũng là thuốc thủ vô sách. Đom đóm biến hóa mà thành thần cơ, là một thanh so với người thân còn lớn hơn, nặng nề vô cùng cự hình vũ khí, đối mặt rẽ mò thập tự kiếm bản rộng, vốn là thất chi linh xảo, rất khó chiếm cứ tiên cơ. Nhưng cái này cũng mang ý nghĩa, nếu đánh chúng, nó tạo thành tổn thương cũng so với bình thường vũ khí phải lớn. Vạn vạn nghĩ không ra rổ xù cư nhiên như thế không sợ tổn thương. Tại lần thứ hai lúc giao thủ liền có can đảm lấy mệnh bắt mệnh, cũng bởi vì không muốn chỉ đơn giản như vậy buông ra vũ khí trong tay, rẽ mỏ cũng không có ngay đầu tiên sử dụng đấu khí làm phản xung, để tự mình tiến hành né tránh. Nói tóm lại, đương vị này hoàng kim chiến sĩ tại bản năng phản xạ dưới cương ép thu hồi vũ khí, tránh đi cái này một cái đầy đủ đem hắn chặn ngang chém đứt công kích về sau, hắn mới chậm chạp kịp phản. Ứng, tay trái của mình đã đủ khuỵu tay mà đứt. Vũ khí của ngươi cho dù là chư thần cũng phải vì đó sợ hãi thán phục. Khống chế cánh tay cơ bắp co vào cầm máu, rẽ mỏ chảy mồ hôi lạnh cắn răng nói, ta chưa bao giờ từng gặp phải ngươi đối thủ như vậy. Kia chỉ là bởi vì ngươi trước kia đối thủ toàn bộ đều không chịu nổi một kích. Mặt không cảm xúc đem mình bị bổ ra tay trái khép lại, đấu khí thiêu đốt phía dưới, huyết nhục cùng xương cốt đều đang nhanh chóng sáp nhập, một lần nữa tự lành làm một thể, Dỗ Sủ cười lạnh nói, ngươi căn bản liền không có kinh lịch qua bao nhiêu lần hoàng kim cấp chiến đấu. Như thế nào lại biết trong đó kỹ xảo? Nói hình như ngươi liền mẹ nó trải qua thật nhiều lần dạng. Rẽ mỏ cảm giác cả người đều không giải thích được, rõ ràng trước mắt gia hỏa này tiến giai hoàng kim chưa tới một tháng, còn nghi vấn, làm sao nhìn qua so kinh nghiệm của mình còn phong phú. Trên thực tế, Dô Sù kinh nghiệm chính là so với hắn muốn phong phú, mà lại không chỉ là một chút xíu, mà là rất nhiều. Thông qua cùng năng lượng đồng hóa, hoàng kim cấp chiến sĩ tự lành năng lực đã đạt đến một cái độ cao mới, chỉ cần sinh mệnh lực đủ mạnh rót. Bổ sung chất dinh dưỡng đầy đủ phong phú, bọn hắn có thể tại trong vài ngày một lần nữa mọc ra thiếu thốn tứ chi, nếu chỉ là chặt tổn thương, nước tổn thương loại này không có nhục thể thiếu thốn thương thế, chỉ cần mấy giây thời gian liền có thể đại khái khép lại, đồng thời nhanh chóng khôi phục nhất định sức chiến đấu. Lấy loại này có thể cấp tốc khôi phục thương thế làm đại giá, cho địch nhân không thể nhanh chóng khỏi hẳn tổn thương, đối với đã từng truyền kỳ chiến sĩ mà nói, đây quả thực là bản năng. Dũng đã đại khái trở về hình dáng ban đầu tay trái nắm tay, sau đó mở ra, sau đó lại lần đem nắm chặt. Dô Sù cảm giác rất tốt, chưa bao giờ có tốt như vậy qua, loại này liều mạng tranh đấu, nhấm nháp bản thân cùng người khác máu tươi cảm giác, thật sự là vượt quá tưởng tượng tốt. Lúc này, hai người đối nghịch đường đi đã quy về yên tĩnh, nguyên bản cư trú ở này bình dân đều đã trước đi chỗ xa tị nạn, trước đó bởi vì hai người giao thủ tạo thành xung kích cái hố cũng bay ra điểm điểm bột phân ôi. Nói thật, rẽ mỏ thực lực kỳ thật còn tại Dô Sù dự đoán phía trên, bất quá cái này cũng hoàn toàn chính xác hợp tình hợp lý. Dù sao, Hoàng Kim Giai tại phân tranh đại lục khai phục trước hai cái phiên bản bên trong, đều là một cái truyền thuyết, cùng đại ma triều về sau Hoàng Kim khác biệt, lúc này Hoàng Kim hay là vô cùng tinh quý, mô bản phần lớn đều tại tinh anh, chắc tuyệt khoảng trừng, có chút thậm chí còn là thủ lĩnh mô bản, cùng đại ma triều về sau một phiếu thổi nước cấp phổ thông mô bản chênh lệch quá lớn. Nhưng coi như thế, đây cũng là một cái không thể vượt qua chênh lệch, từ nhục thể đến trưởng khống lực lượng, Hoàng Kim đều là một cái chất biến, ở trong đêm. Chất biến quá trình bị thay thế thành vô số người chơi phàn nàn nhiều năm vinh quang nhiệm vụ, dài răng giặc chuỗi nhiệm vụ thay thế cái này thích ứng quá trình, mà tại cái này thế giới chân thật, rèn luyện là nhất định, chính như cùng hài đồng không cách nào vung vẩy cự kiếm, trẻ nhỏ không thể múa đại phủ, người bình thường là không thể nào cấp tốc thích ứng loại biến hóa này. Nhưng là Dô Sù làm sao có thể cùng những người kia đồng dạng. Ngay tại không kém nhiều nhất một tháng trước, hắn vẫn là một cái tiện tay liền có thể thả ra siêu phàm thiên phú. Một quyền xuống dưới có thể nhẹ nhõm vỡ nát dãy núi, nhấc lên biển gầm đỉnh phong truyền kỳ, hiện nay chẳng qua là về tới Hoàng Kim giai mà thôi, thích ứng phương pháp chiến đấu loại hình, hoàn toàn không cần gì thời gian, tối đa cũng chính là vài giây đồng hồ thôi. Chính là nói chuyện kia vài giây đồng hồ, là được rồi. Chương 24, ta đại chiêu còn không có ra ngươi làm sao đã ngã xuống. Xác định trạng thái đã gần như hoàn toàn khôi phục về sau, Dô Sù không nói một lời, lập tức hai tay cầm đại kiếm, thẳng vọt lên. Màu bạc lưỡi kiếm mang theo đủ để xé rách người thân thể kịch liệt phong áp, mang theo cuồng mãnh gào thét hướng phía rẽ mỏ cổ chém tới. Mà rẽ mỏ cũng không hổ là Hoàng Kim cấp chiến sĩ, liền xem như tay trái bị chém đứt, hắn cũng không chần chờ chút nào, nín thở tĩnh tâm, hắn đem kiếm bản rộng chống đỡ lên, ý đồ ngăn cản được một kích này. Nhưng là làm sao có thể? Hai tay đối một tay, ai thắng ai bại không cần suy nghĩ. Quang mang lấp lóe, sóng xung kích tại tiếp theo trong nháy mắt liền quét sạch toàn bộ đường đi. Giải rác gạch đá bị thổi bay, cửa sổ cùng không đóng chặt cửa gỗ đôm nốt rung động, cùng mánh kinh lực tại song kiếm giao tiếp kia một điểm va chạm nổ tung, sau đó phóng thích sở quần quận không dứt xung kích cùng bạo tạc, đem chung quanh tất cả đá vụn bụi bặm đều quét sạch sành xanh. Vướng. Một tiếng gầm thét, Dô Sù lại một lần nữa bộc phát, màu đỏ ám mang tại làn da tầng dưới chốt không ngừng chớp động, sau đó hội tụ tại trên cánh tay, chiến sĩ cái nghề nghiệp này vốn chính là xuất lực toàn bộ nhờ giống kích tình chức nghiệp, cái này hét lớn một tiếng về sau. Lực lượng của hắn lập tức lại tăng thêm một phần, lập tức liền vì rằng có tại đối bính xuất lực hai người đặt lên cuối cùng một cọn cỏ. Cự kiếm lưỡi kiếm một tấc hướng phía rẽ mỏ phương hướng ép đi, mà thép tinh rèn đúc, cũng không biết bám vào ma pháp gì hiệu quả thập tự kiếm bản rộng cũng chậm rãi xuất hiện khe hở, đồng thời càng lúc càng lớn, thẳng đến một tiếng văng giòn, kiếm bản rộng băng liệt, đứt thành hai đoạn, nặng nề ngân sắc cự kiếm lấy thế không thể đỡ lực đạo trực gáp mà xuống, phảng phất sau một khắc liền muốn đem trước mắt tóc bạc nam nhân một kích hai đoạn. Nhưng thân là Hoàng Kim cấp chiến sĩ, rẽ mỏ như thế nào lại không chịu được như thế? Mặc dù ngay từ đầu bởi vì chủ quan mà ăn tay gãy thiệt thòi lớn, nhưng về sau hắn chính là dùng đúng đợi mạnh nhất địch nhân thái độ đối địch. Vinh quang chi lực phong chi hình. Hoàng Kim lực lượng, nơi này bộc phát. Đấu khí màu xanh xám từ hắn bên ngoài thân bay lên, vinh quang chiếu rọi, như là ngọn lửa màu xanh bình thường. Rẽ mỏ khống chế bản thân hô hấp tiết ấu, lấy hô hấp pháp làm phụ trợ, đem thân thể bên trong lực lượng toàn bộ điều động, lấy linh hồn đem khu động. Ngưng tụ, điều khiển, sau đó phát ra. Quang diễm bên trong, dâng lên vô số kỳ dị phù văn, đứt gãy kiếm bản rộng vốn nên đương bị đánh bay, nhưng là một cỗ lực lượng vô danh đem ngưng kết, đem vỡ vụn thân kiếm hóa thành thực thể, một lần nữa ngưng tụ, cường hóa, cố hóa, cuối cùng, nương theo lấy một tiếng như là hỏa tinh rơi vào dầu nhiên liệu phía trên, hỏa diễm cấp tốc lan tràn tiếng ầm vang, một đạo mơ hồ không rõ, tựa hồ hoàn toàn do tạo thành không khí, dài đến hơn 20 mét khổng lồ khí nhận thay thế nguyên bản kiếm bản. Rộng, chặn lại Dô Sù chẳng kích. Cái này cự nhận toàn thân từ màu xanh nguyên tố cấu thành, mỗi giờ mỗi khắc đều tại chấn động, vỡ nát hết thảy, liền cùng trước đó rẽ mỏ hoành ra một kích kia chỉ riêng quyền đồng dạng, đủ để nhẹ nhõm xé rách sắt thép, xoắn đứt binh khí. Mà cùng nó giao phong màu bạc thần cơ bên trên, cũng chạy xuôi như là huyết dịch đồng dạng màu đỏ diệu mang, một sáng một tối ở giữa, phóng thích ra rung động lòng người đáng sợ lực lượng. Màu đỏ cùng màu xanh lẫn nhau giao hòa bao trùm, hai cỗ lực lượng khổng lồ ầm vang đụng nhau, đem hai người đứng thẳng đường đi triệt để đối xông thành một cái hố cực lớn, vô số siêu việt thanh âm cuồng bạo khí lưu đem đất đá bùn cắt cuốn vào bầu trời, nhấc lên báo cát, thậm chí có mấy tòa nhà nhà gỗ tại một tiếng không chịu nổi gánh nặng két két âm thanh sau ầm vang sụp đổ, hóa thành một vùng phế tích. Lúc này, thế cục chuyển thành giằng co, mà Rẽ Mọ nhưng trong lòng thì kinh ngạc vô cùng, hô to không thể tưởng tượng nổi. Hán phong chi hình chuyển đổi mà thành nguyên tố binh khí, trời sinh liền có thể phá hư tuyệt đại bộ phận phàm vật binh khí, cho dù là phụ ma binh khí cũng phải bị nhất định tổn thương, thế nhưng là nhìn trong tay đối phương ngân sắc đại kiếm ý nguyên vững vàng đặt ở bản thân đại kiếm phía trên, không có chút nào bị hao tổn khuynh hướng, chẳng lẽ lại thanh này thường thường không có gì lạ vũ khí lại là chắc tuyệt thậm chí trở lên truyền kỳ binh khí hay sao? Mẹ liền xem như hắn nhà hứa sần thế hệ rèn đúc binh khí cũng không có mấy cái truyền kỳ binh khí à. Mà lại đều không trên tay hắn. Cho dù là dùng ra ép đáy hòm áo nghĩa, cũng không thể vãn hồi thế cục, thậm chí không có bước ra đối phương vinh quang chi lực, Rẽ Mọ đông cảm giác thế cục không ổn, trận chiến này thắng bại cán cân đã dần dần hướng phía đối phương nghiêng, bất quá liều mạng lực lượng cùng đấu khí, đối khuyết thiếu cánh tay trái, không thể dùng ra đại bộ phận kỹ xảo hắn tới nói, coi là không tệ cục diện. Nhưng địch nhân làm sao có thể để hắn tốt hơn? Đối mặt địch nhân bộc phát, chưa hề dùng tới vinh quang chi lực, Rồ Sủ chỉ là trầm mặc dùng ra hôm nay hắn dùng ra thứ ba cái kỹ năng. Cực ý kích nộ. Đến từ trong rừng chiến sĩ mạnh nhất, chiến sĩ gấu ủ xạ áo nghĩa, chọc giận. Huyết mạch như là nham tương sôi trào, sinh mệnh nguyên lực bị cuồng nộ chuyển đổi, chính muốn bạo liệt lực lượng tại thân thể ở giữa bành trướng, khuyết trương, căng kín tất cả vị trí, màu đỏ đấu khí trong nháy mắt liền bạo phát ra hơn xa tại trước đó uy thế, tại trong trước mắt, ngân sắc đại kiếm phảng phất bị liệt hỏa nung khô bình thường, phát ra như là đỏ thủy tinh đồng dạng lấp lánh. Nâng lên đại kiếm, thẳng bổ xuống, một lần lại một lần. Tại cái này cứng đối cứng lực lượng đối banh phía dưới, nguyên bản liền thiên hướng về kỹ xảo nguyên tố chi nhận như cùng nó tiền thân thập tự kiếm bản rộng bình thường, bắt đầu vỡ vụn thành từng mảnh, dần dần vỡ vụn thành ban đầu nguyên tố. Vâng, 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 lui lại, lần nữa lui lại. Một bước chính là một cái hố sâu, một bước liền miệng phun một lần máu tươi, Rẽ Mọ hoàn toàn không cách nào chống lại loại lực lượng này, nương theo lấy Rồ Sủ im ắng một lần lại một lần oanh kích, hắn chỉ có thể cắn răng ngạnh kháng. Cuối cùng, thẳng đến phong chi hình tạo nên mà thành nguyên tố chi nhận hoàn toàn biến mất, hóa thành vô số điểm sáng màu xanh, phiêu tán ở không trung, Rẽ Mọ trong hai mắt mới hiện lên một chút ánh sáng. Ngay tại lúc này, trước đó, hắn dựa vào vinh quang chi lực buộc phát ra một đợt phản công, mặc dù thất bại, lại cũng không phải là không có thu hoạch, bây giờ Rồ Sủ lực lượng mặc dù bởi vì bí kỹ tăng cường rất nhiều, nhưng năng lực phản ứng lại có rõ ràng giảm xuống, tăng thêm hiện nay nguyên tố chi nhận băng liệt tứ tán, lực lượng tương xung. Cái này cường địch lực khống chế cũng xuất hiện một sát na khe hở, lúc này, chính là cơ hội. Cất bước hướng về phía trước, thân thể hóa thành cuồng phong, Rẽ Mọ từ bỏ đối tự thân sở hữu phòng hộ, đem tất cả lực lượng đều chuyển đổi đến phương diện tốc độ, lấy nhân chi thân thể tại không thể đoán chừng lập tức bên trong đột phá vận tốc cấm thanh, nhấc lên khí quyển nổ đùng, đột nhập Rồ Sủ cự kiếm mũi nhọn không thể bao phủ cận thân chỗ, sau đó, chính là nâng lên còn sót lại tay phải, nhắm ngay tim, đấm tới một quyền. Tại cái này lăng lệ vô cùng đủ để xé rách kim thạch quyền phong áp bách dưới, Rồ Sủ ngực làn da lập tức liền bị sinh sinh xé rách, cơ bắp cùng mạch máu đều trần trụi bên ngoài, nhưng huyết dịch còn chưa tới gấp đến độ tiêu xạ mà ra, trọng quyền liền đã hoành đến. Tháng. Tại 1% này dây bên trong giao thủ ở giữa, Rẽ Mọ chỉ đến thông qua cái này chịu qua thiên truy bách luyện thân thể hoàng kim, hoành ra cái này dốc hết toàn lực, nghịch chuyển thắng bại bản năng một quyền, mặc dù không kịp làm nhiều suy nghĩ, nhưng đã đến lúc này. Địch nhân còn chưa kịp phản ứng, cơ bản liền có thể tuyên cáo thắng bại đã định. Rồ Sủ giật cơ lì phẹ, đích thật là rất mạnh địch nhân, thế mà có thể bức ta đến như thế. Cánh tay trái xuất hiện tại Rẽ Mọ quần trước, cũng một mực đem nắm chặt. Tư duy gián đoạn, hô hấp liền ngưng, tóc bạc hoàng kim chiến sĩ kinh ngạc nhìn xem bản thân quyền đem cái này cái tay trái cổ tay đánh cơ hồ vỡ nát, huyết nhục vẩy ra, xương cốt mảnh vỡ thậm chí lâm vào ngực cơ bắp chỗ sâu, lực lượng khổng lồ thậm chí đưa nó khuỵu tay khớp nối hoàn toàn méo mó. Chỉnh bàn tay đều lâm vào trong ngực, tuôn ra mảng lớn vẩy ra huyết hoa. Nhưng là, cũng liền chỉ thế thôi. Nguyên bản đủ để đánh nát địch nhân trái tim, vỡ nát lồng ngực, đem cuộc sống của hắn xương cùng cái khác nội tạng quấy rối tinh rối mù trọng quyền bây giờ chẳng qua là đánh nát cánh tay trái cùng mấy chiếc xương sườn mà thôi. Đối với hoàng kim chiến sĩ mà nói, đây chẳng qua là điều dưỡng mấy ngày liền có thể khỏi hẳn vết thương nhẹ. một kích nặng nề vô cùng tất kích nơi này lúc đánh trúng rẹ mò ngực, xương sườn cùng lồng ngực trong cùng một lúc bị đụng thành mảnh vỡ. Lúc này, hắn mới mơ hồ nghe thấy đỉnh đầu truyền đến một câu không mang theo mảy may tình cảm thanh âm. Bắt lại ngươi. Đây là bình thản vô cùng, lại so bất kỳ lời nói nào đều càng khủng bố hơn lời nói, tóc bạc hoàng kim chiến sĩ còn chưa kịp phản ứng, thân thể liền xẹt qua một cái đường cong, trung điệp ngã xuống đất, huyết dịch từ mở một cái miệng lớn ngực chảy ra, hắn nằm trên mặt đất, sinh mệnh từng chút tan biến, rẽ mò ngu ngơ nhìn trước mắt địch nhân, làm không ra bất kỳ phản ứng. Dô su đi đến địch nhân trước người, tay phải đảo ngược, ngược lại nắm cự kiếm, lạnh nhạt nói, chết đi. Trung điệp cắm xuống. Đủ để đoạn thép đoạn sắt cự kiếm dễ như trở bàn tay liền đem tóc bạc hoàng kim chiến sĩ chặn ngang chém thành hai đoạn, huyết dịch tại hoàng kim chiến sĩ cường đại thân thể cơ năng dưới như là suối phun đồng dạng bắn ra, mà tóc bạc chiến sĩ nhưng không có nửa điểm khí lực nói chuyện. Bị đánh bại. Ta trả, ta còn. Lập tức hô hấp đoạn tuyệt. Tại hắn không cam lòng nghi vấn bên trong, trận này tiếp tục thời gian không có vượt qua 2 phút đồng hồ chiến đấu, kết thúc. Ngược lại cũng không yếu. Đem đạn nát không còn hình dáng tay trái nâng lên, dồ sù như mày, hiện tại hắn còn tại chọc giận trạng thái, 80% cảm giác đau đều bị che đậy, trên tay thương thế đại khái liền cùng bị truy nện cho một chút đồng dạng, lại cũng không là rất đau, trước khi chết phản công thật là có mấy phần lực đạo. Từ vừa mới bắt đầu, dồ sù không có ý định vô hại xử lý cái này nhà hư sần hoàng kim chiến sĩ, quá phiền phức, đối thành thị tạo thành nguy hại quá lớn, hai cái đẳng cấp này chiến sĩ toàn lực giao thủ, một cái kỹ năng ném loạn. Không cần vài phút, trung tâm thành phố liền muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát, cho dù là các mục sư cùng trong thành giải rác cái khác cao thủ xuất thủ bảo hộ, cũng tránh không được đại lượng bình dân thương vong, vô số người trôi dạt khắp nơi, đặc biệt là rẽ mỏ phong chi hình, đối đom đóm hóa thân mà thành thần cơ không hiệu quả gì, nhưng là đối phổ thông công trình kiến trúc, một chém ngã một cái. Nếu tăng thêm chính hắn vinh quang chi lực cùng cái khác càng lớn uy lực kỹ năng, thật đối bính đến một bước kia. Sách, thảm không đành lòng nghĩ, chính là bởi vì như thế. Dồ sù muốn chính là như vậy, lấy tốc độ nhanh nhất, nhanh chóng giết chết cái này khởi nguồn của hòa loạn. Cho nên, trước mắt cái này bị chém ngang lưng hoàng kim chiến sĩ, còn không có thể hiện ra toàn bộ thực lực của mình, liền bị dồ sù gọn gàng mà linh hoạt chém giết. Chương 25, Nhân tộc Bảy Thần. Xích lóa lấy thân trên nam tử tóc đen cầm trong tay ngân sắc đại kiếm, đứng tại rách tung tóe, đã mất một khối tốt gạch đại giữa đường. Chiến đấu kết thúc. Nguyên bản bởi vì rổ sủ cùng rẹ mỏ chiến đấu mà ba động không nghỉ nguyên tố cùng ma lực đều đã dần dần bình tĩnh lại, bụi mù cũng đã phiêu tán, tại chiến sĩ cảm ứng xuống, chung quanh mấy trăm mét bên trong không có cho dù là một người có can đảm vây xem, vô luận là cư dân bản địa, vẫn là nhà hơi sần tư binh đều là như thế. Nương theo lấy một trận sáng tỏ lại không chướng mắt ma lực huy quang, ngân sắc đại kiếm chuyển biến hình thái, biến thành một vị tóc bạc lục đồng thiếu nữ, nàng nhìn qua có chút mờ mịt, một mặt ta là ai, nơi này là nơi nào? Cơm tối ăn, cái gì biểu lộ? Chủ nhân. Cái này đánh xong. Không sai. Dô su dứt khoát nhẹ gật đầu, bất luận là cái nào dự định cướp ta tước vị thúc thúc, vẫn là phía sau bày ra việc này nhà hư sần hoàng kim chiến sĩ, đều bị ta giải quyết triệt để. Hắn nhìn qua thoải mái phi thường, ngay cả lời cũng so dị vãng nhiều hơn, ta biết, bồi dưỡng khôi lôi bá tước việc này phía sau khẳng định còn có rất nhiều kế hoạch, rất nhiều âm mưu, rất nhiều chuẩn bị ở sau, rất nhiều phản chế thủ đoạn. Nhưng là đi con mẹ nó. Nghiêng đầu nhìn một chút chết không nhắm mắt tóc bạc hoàng kim chiến sĩ thi thể, dồ sù khinh thường nói, bọn hắn tự cho là thông minh, trên thực tế vẫn còn nghĩ quá nông cạn, ta đem bọn hắn đều làm thịt, kế hoạch ngàn vạn âm mưu trùng điệp thì có ích lợi gì? Một đám tiểu năng. Không, chủ nhân. Ta không hiểu rõ lắm âm mưu quỷ kế loại hình đồ vật nha. Ta nói là, chỉ tốn 2 phút đồng hồ liền đánh xong, có phải hay không quá nhanh một chút? Tóc bạc thần cơ kiên định lắc đầu. Nàng đích xác nghe không hiểu loại vật này, đom đóm chỉ là dùng một mặt dục cầu bất mãn hiếu chiến biểu lộ nhìn chằm chằm dô sụ, ta chờ lâu như vậy, ngài thế mà chỉ đánh 2 phút đồng hồ. A, ta chờ lâu như vậy. Không thể không nói, đom đóm, lần này may mắn mà có ngươi. Dô sụ ngữ điệu khôi phục nguyên lai loại kia trầm thấp nghiêm túc câm điệu, nếu như không có ngươi, lần này đối mặt địch nhân vinh quang chi lực đem sẽ phi thường bị động, trên thân không có một trang bị có thể cứng rắn chống đỡ phong chi hình ta. Cùng rẽ mỏ chiến đấu thắng bại còn rất khó đoán trước. Là. Sao? Tóc bạc thần cơ thiếu nữ tựa hồ là lần đầu tiên nghe thấy khích lệ, nhìn qua có chút giật mình. Đương nhiên. Dô su cho xác thực khẳng định. Nghe gặp chắc chắn như thế hồi phục, đom đóm lập tức theo bản năng hồi đáp, là chủ thượng mà chiến, là vinh quang của ta. Sau đó, thần cơ tiểu thư liền khỏe miệng hơi bệnh, một bộ muốn cười lại cưỡng ép thận trọng dáng vẻ, vui vẻ đi theo dô su phía sau. Dạng này liền tốt. Nhẹ gật đầu, Dô Sù làm xong nhà mình vũ khí về sau, cũng không còn ngừng tại nguyên chỗ, hắn nhìn chung quanh một lần, xác định phương vị sau liền lập tức lên đường xuất phát, chúng ta tiếp xuống đi giáo đường, tốc độ phải nhanh. Gõ chuông cáo chi dân chúng sao?
Không, chị ta cái tay này.
Cái này đích xác là kiện vô cùng nghiêm trọng sự tình, bởi vì chọc giận kỹ năng này có thể kiềm chế 80% cảm giác đau, đồng thời tăng lên trên diện rộng người sử dụng lực lượng, cho nên Dô Sù trước mắt cũng không có cảm giác bản thân cái này cơ hồ thành thịt nát tay trái có bao nhiêu đau nhức. Nhưng kinh nghiệm phong phú hắn biết, chờ đến kỹ năng hiệu quả biến mất, thận bên trên kích thích tố không còn bài tiết, kia đột nhiên đánh tới đau đớn đầy đủ để thiết huyết chiến sĩ ra. Mồ hôi lạnh đến hư thoát. Mặc dù hắn không phải nhịn không được, nhưng tội gì thụ cái này tội. Đom đóm đương nhiên sẽ không xách ra cái gì ý kiến phản đối, cho nên hai người liền một đường hướng phía cách đó không xa đại giáo đường cấp tốc đi đến. Thánh lộ rèn đại giáo đường. Nhân tộc bảy thần, theo thứ tự là cường quyền cùng chính nghĩa chi thần, yêu cùng suy vong chi thần, trật tự cùng phá hư chi thần, pháp luật cùng tự do chi thần, thủ hộ cùng cải tạo chi thần, kỹ thuật cùng âm mưu chi thần cùng chủ thần sinh mệnh chi thần. Bảy thần tại giai vị bên trên không phân cao thấp, nhưng ở tế tự nghi thức bên trên, lại một mực lấy sinh mệnh chi thần làm chủ, nguyên nhân không người biết được, cũng có thật nhiều người chơi cầu kỳ suy đoán qua, nhưng đều không có đáp án rõ ràng. Bảy thần không có đúng nghĩa danh tự, cũng không có có hình tượng, vô luận là pho tượng, bích họa, thậm chí là hoa văn màu đều không có nửa điểm thần nhóm bộ dáng, chỉ có các vị thần ký hiệu, thần nhóm không có gì ngoài sẽ hô ứng người cầu nguyện, cũng cho đáp lại bên ngoài, trên cơ bản liền không có bất kỳ cái gì động tác, phảng phất không tồn tại ở thế giới này đồng dạng. Nhưng Dô Sù biết, không cần thời gian bao lâu, bảy thần chi một chính nghĩa chi thần, sẽ liên thủ kim trúc long thần đem ngũ sắc long thần đánh rất trật tự bình chướng, đem từ thế giới cạnh ngoài vô cương thiên giới trích lạc, xốc lên đại ma triều giáng lâm trước đó mở màn. Cấp thế giới sử thi sự kiện họa rồng điên. Hiện nay, đứng vững tại chiến sĩ trước mặt, chính là chính nghĩa chi thần giáo hội tại Bắc Địa lớn nhất hội nghị địa điểm, lấy thần đệ nhất thánh đồ làm tên thánh lộ rèn đại giáo đường, màu đen viên hoàn hình trạng thánh huy treo trên cao gác trung đỉnh, lóe ra ảm đạm ánh sáng huy. Cổng nấc thang trước có một khối to lớn bia đá, mặt trên còn có khắc họa. Chính nghĩa vô quang cần cường quyền đi tuyên dương. Nói đến nghiêm túc vô cùng, bất quá trên thực tế cũng chính là như vậy chuyện. Dù sao cũng là một cái tướng mạo đại chúng giáo hội, bề ngoài lại thế nào nghiêm túc cũng là muốn thân dân. Dô Sù quay đầu nhìn về phía một mặt khác, nơi đó có một khối khác bia đá. Thứ hai đến thứ sáu, buổi sáng đóng cửa, buổi chiều thánh ca hội, trạng vạng tối giáo nghĩa giảng giải. Thứ bảy buổi chiều liên hoan, chủ nhật buổi sáng cầu nguyện, buổi chiều tụ hội. Phía dưới còn có một hàng chữ nhỏ, tự mang bộ đồ ăn. Dù sao chính là cái giáo đường, không thể tại nghiêm túc tính bên trên yêu cầu quá cao. Dô Sù còn nhớ rõ, bản thân khi còn bé cũng là thường xuyên chạy tới nơi này nghe thánh nhạc, nơi này lão mục sư đối với hắn rất quen, cũng không biết hiện tại hắn người còn ở đó hay không, có nhận hay không được bản thân. Vượt qua nấc thang, đi vào trước cửa, giáo đường đại môn đóng chặt, tốt nhất thạch làm bằng gỗ làm dày đặc cửa gỗ một khi đóng chặt, đó là cái gì thanh âm cũng thấu không đi vào, nghĩ đến cũng là cái kia đã chết mất tiện nghi thúc thúc gây họa, đã quần chúng cũng không dám ra ngoài cửa, không người đến tụ hội cầu nguyện giáo đường còn mở cửa làm gì. Chỉ có thể đóng cửa cự khách, mà cho đạn nghỉ ạ cùng nhà hư sần 10 cái lá gan, cũng không dám đối mang thánh danh giáo đường độc thủ. Đơn thuần gọi hàng, khẳng định là không có ích lợi gì, rơi vào đường cùng, Dô Sù đành phải vận dụng đấu khí, trung điệp gõ cửa một cái. Màu đỏ ánh sáng huy chạm tới màu nâu xám bề ngoài, lập tức liền dâng lên một mảnh bạch sắc quang mang này lấp lóe không ngớt, như là rớt xuống hòn đá nhỏ mặt hồ đồng dạng nổi lên vô số gợn sóng, cũng không lâu lắm. Giáo đường thạch mục đại môn liền từng chút từ từ mở ra, mà phía sau cửa nghênh đón Dô Sù cùng đông đóm, là bốn vị trận địa sẵn sàng đón quân địch hộ giáo kỵ sĩ cùng hai vị bạch ngân mục sư dạng này tổ hợp. Thánh lộ rèn giáo đường trước mắt cũng không nên đón tín đồ. Vị thứ nhất kỵ sĩ lạnh lùng nói, cũng không nên đón triều bái người. Một tên khác kỵ sĩ nói, vô luận ngươi có mục đích gì, đều xin. Không đúng, ngươi là. Còn không có đem lệ cũ lời kịch kể xong. Vị thứ ba mở miệng kỵ sĩ liền sửng sốt một chút, sau đó chần chờ đối các đồng bạn nói, chờ một chút chư vị, vị này, tựa như là chúng ta lãnh địa vị lãnh chúa kia người thừa kế a. Mà chọc giận trạng thái đã nhanh muốn giải trừ, đau đớn kịch liệt đã bắt đầu nơi cánh tay chỗ lan tràn Dô Sù thở dài, bất đắc dĩ nói không sai, chính là ta. Chương 26, một nhà đại điện cấp giáo đường chỉ có 7 người trong đó tất có không thể cho ai biết âm mưu. Nếu biết trước mắt cái mới nhìn qua này thụ thương không nhẹ. Nhưng lại mỗi giờ mỗi khắc đều cho người ta một loại uy hiếp cảm giác tóc đen chiến sĩ nhưng thật ra là chân mình dưới mảnh đất này lãnh chúa người thừa kế, mặc dù dựa theo tình huống bây giờ nhìn có thể đem người thừa kế bỏ đi, lời này liền dễ nói. cấp tốc mở ra đại môn, để cho hai người tiến đến. Một vị hộ giáo kỵ sĩ hướng phía đại điện hậu phương chạy tới, tựa hồ là hướng cao tầng thông cáo, mà tại rồ sủ cho thấy ý đồ đến về sau, hai vị mục sư tại châu ngay tại đón khách sảnh nơi này, bắt đầu vì rồ sủ tiến hành bước đầu miệng vết thương lý. Xin ngài tạm thời giải trừ một chút ngài tay trái đối thánh quang bản năng chống lại. Một vị nhìn qua tương đối tuổi trẻ mục sư đối rồ sủ giải thích nói, ngài là hoàng kim cấp chiến sĩ, nếu không phối hợp lời nói, thần thuật của chúng ta không có cách nào có tác dụng.
Cũng đúng.
Bởi vì trước kia bên người đều là một đám truyền kỳ mục sư, dù sủ là thật quên cấp bậc gáp chế xuống, thì ngay cả phe bạn trị liệu đều sẽ bị suy yếu, hắn dứt khoát giải trừ tay trái mình trung đấu khí đối ngoại lai năng lượng bản năng bài xích, nói, bắt đầu đi. Nghe vậy, hai vị mục sư nhẹ gật đầu, sau đó đồng thời thi triển thần thuật.
Chân ngôn.
Sạch sẽ.
Chân ngôn.
Máu chảy tạm hoãn. Rất bình thường trừ khuẩn cùng cầm máu quá trình. Bất quá tựa hồ là sợ hãi rổ sủ hoàng kim cấp thân thể đối thần thuật chống lại năng lực quá mạnh, vị này thi triển sạch sẽ thần thuật mục sư tựa hồ có chút dùng sức quá mạnh, không chỉ có là rổ sủ, thậm chí ngay cả đồng đóm, ba vị hộ giáo kỵ sĩ bụi bặm trên người đều quét qua hết sạch, toàn bộ đón khách sảnh lập tức liền không nhốn bụi trần. Lúc này, trước đó rời đi vị kia hộ giáo kỵ sĩ đã trở về, cùng sau lưng hắn chính là một vị bạch ngân cao dài trung niên mục sư, hắn tóc trắng phơ, lại không thấy già thái, mũi thẳng tắp, ánh mắt sắc bén. Nhìn qua liền phi thường đáng tin.
Ạ tạ nị lão sư.
Ạ tạ nị lão sư. Nhìn thấy vị này, hai vị mục sư lập tức túi người chào nói.
Xử lý xong.
Cũng không tệ lắm. Đại khái nhìn thoáng qua rổ sủ kia máu thịt bè bét tay trái, vị này tên là Ạ tạ nị trung niên mục sư liền rõ ràng giải được bản thân hai cái học sinh làm thế nào, tại miễn cưỡng một chút hai người về sau, hắn nhìn thẳng trước mắt chiến sĩ, lắc đầu nói, rổ sủ, ngươi làm sao đem bản thân làm thành cái dạng này?
Ta còn muốn hỏi ngươi, Ạ Tạ Nị đại bá, làm sao thánh lộ rèn đại giáo đường người ít như vậy, nghe thanh âm, giống như ngoại trừ chúng ta bên ngoài toàn bộ giáo đường đã không có những người khác.